Diệp Huyền bỗng nhiên đứng lên, nhìn chung quanh, trong bóng tối nào có Tô Tử Nghiên thân ảnh. Dùng lực ngửi ngửi, phân biệt phương hướng, cỗ này mùi thơm tựa hồ từ bên kia hương sơn bên trên Tô Tử Nghiên biệt viện bay tới. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển tinh thần dò xét, chiều hương trên núi Tô Tử Nghiên biệt viện dò xét mà đi. Biệt viện cửa sổ ánh đèn chợt thầm chợt sáng, trong lúc mơ hồ rèm cửa hơi rung nhẹ, lộ ra một tia bên trong tình cảnh, một cái áo tím bóng hình xinh đẹp tựa hồ phiêu phủ ở giữa không trung. Hương sơn cùng đỉnh núi bên này cách xa nhau quá xa, dù là Diệp Huyền cầm bịt mắt kéo đến trên trán, không trở ngại chút nào địa cực lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, cũng chỉ có thể nhìn thấy những thứ này. Tử Nghiên tỷ đang làm gì đó? Xem ra không giống tại tu luyện, chẳng lẽ gặp được nguy hiểm gì? Diệp Huyền nhíu mày, nghĩ đến không tốt một mặt. Hắn không yên lòng, tàn ảnh lóe lên, như là cỗ sao trổi biến mất ở trong màn đêm, chiều hương bên kia núi chạy lướt qua mà đi. Chương 32, Tô Tử Nghiên nguy nan. Đêm khuya, hương sơn. Đầy khắp núi đồi, nở đầy các loại hoa dại, gió đêm phơ phất, hoa hương từng trận. Một sợi nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm cơ thể, xen lẫn trong nồng đậm hoa hương bên trong, giống như hoa dại bên trong hoa hồng, tiểu diễm đột xuất. Càng đến gần đỉnh núi Tô Tử Nghiên biệt viện, không khí chung quanh càng ngày càng nóng rực, thiếu nữ mùi thơm cơ thể cũng càng ngày càng đậm hơn. Lấy Diệp Huyền tốc độ, rất nhanh chạy lướt qua đến đỉnh núi, một tòa tinh xảo sân nhỏ xuất hiện tại trước mắt hắn. Nhưng mà, tòa này tinh xảo sân nhỏ lại giống như một tòa hỏa hầm lò, tản ra khủng bố nóng rực nhiệt độ cao. Tử Nghiên tỷ, Diệp Huyền sắc mặt đại biến, tàn ảnh lóe lên, xông vào trong sân tiểu lâu. Tô Tử Nghiên chỉ mặc một thân màu xanh nhạt thiếp thân tiểu y phục, lẳng lặng phiêu phù ở trong phòng tu luyện, ba búi tóc đen rủ xuống đất, toàn thân tản ra khủng bố nhiệt độ cao, nguyên bản như pho mát trắng non da thịt, biến thành kiểu diễm ướt át phấn hồng sắc. Thật là khủng khiếp nhiệt độ cao, đây là tu luyện công pháp gì? Tử Nghiên tỷ, ngươi làm sao? Diệp Huyền bước nhanh đi vào Tô Tử Nghiên bên cạnh, trong khoảnh khắc liền bị nóng rực nhiệt độ cao nướng đến mồ hôi đầm địa. Tiểu tử thúi, ngươi nhìn cái gì vậy? Nhanh cho ta hàng. Ấm. Tô Tử Nghiên tâm tình một kích động, đối kháng trong cơ thể khủng bố nhiệt độ cao áp chế có chút sai lầm, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, hô hấp không khoái, trong cơ thể khủng bố nhiệt độ cao giống như núi lửa bạo phát tiếp tục dâng lên. Đúng đúng. Diệp Huyền cổ họng ngụm nước bọt, lúc này mới tỉnh táo lại, đi ra ngoài tìm đến một cái đựng đầy nước lạnh chu đựng nước, cầm Tô Tử Nghiên ôm vào trong chu nước. Tô Tử Nghiên trong cơ thể nhiệt độ cao cực kỳ khủng bố, cơ hồ tại vừa bỏ vào nước trong vại nước liền sôi trào lên. Diệp Huyền thần sắc bình tĩnh, lấy xuống bịt mắt ném ở một bên, không trở ngại chút nào địa toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng Tô Tử Nghiên trong cơ thể nhìn rõ mà đi. Không có chút nào cách trở mắt phải thần nhãn bên trong, nhất thời xuất hiện một bức rung động hình ảnh, từng cái huyết mạch, từng khối cốt cách, từng khối bắp thịt, từng kiện nội tạng các loại trong cơ thể hết thể cấu tạo, rõ ràng xuất hiện tại Diệp Huyền trong tầm mắt. Tô Tử Nghiên trong gân mạch bẩn các loại vằn vẹo bành trướng, bên trong huyết dịch tụ cục bốc lên bọt khí, giống như sôi trào. Như trễ cứu chữa, nữ thần của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ toàn thân bạo liệt mà chết. Diệp Huyền trong đầu phi tốc nghĩ đến các loại biện pháp, đồng nhiên linh quang nhất thiểm, vui mừng nhướng mày. Huyền băng trưởng. Diệp Huyền một trưởng vỗ tại trong chúng nước, nhất thời sôi trào mặt nước bình tĩnh trở lại. Lần nữa một trưởng vỗ ra, nhất thời toàn bộ vạc nước kết thành băng. Nhưng mà rất nhanh Tô Tử Nghiên trong cơ thể khủng bố nhiệt độ cao lại đem mặt băng hòa tan. Như thế trong chu nước thủy hóa lại đông lạnh lại hóa, lặp đi lặp lại, Tô Tử Nghiên vẫn là không cách nào tỉnh táo lại. Diệp Huyền cắn răng một cái, vận chuyển huyền băng trưởng, song trưởng trực tiếp dán tại Tô Tử Nghiên trên hai vai. Chi chi. Nhất thời, Diệp Huyền hai tay giống như dán tại một khối thiêu đỏ trên miếng sắt, toát ra hết lần này tới lần khác khói trắng. Diệp Huyền cảm giác mình hai tay tựa như một cái bị nướng chín chư tay. Tô Tử Nghiên trong cơ thể khủng bố nhiệt độ cao, chịu đến Diệp Huyền huyền băng nội kình áp chế, càng điên cuồng lên tàn phá bừa bãi. Diệp Huyền cắn răng toàn lực vận chuyển huyền băng nội kình, trong chu nước khi thì sôi trào, khi thì bình tĩnh. Diệp Huyền cùng khủng bố nhiệt độ cao tiến vào rằng co kiểu đối kháng bên trong. Diệp Huyền toàn thân hai tay đến hai tay đại diện tích bị phỏng, mắt phải trong không gian thần bí giọt nước phát ra mông lung ánh sáng, kịp thời tiến hành chữa trị. Tại chữa trị Diệp Huyền thụ thương da thịt thì thần bí giọt nước tựa hồ cảm ứng được khủng bố nhiệt độ cao nguy hiểm, đông nhiên quang trạch tăng vọt. Diệp Huyền cả người bất thình lình sinh ra một cỗ cường đại hấp lực, cầm Tô Tử Nghiên trong cơ thể khủng bố nhiệt độ cao đại lượng hút vào trong cơ thể. Diệp Huyền giật nảy cả mình, dạng này cái hút pháp luật, chính mình không phải nổ tung không thể. Rất nhanh, hắn liền ngạc nhiên cảm giác được, những cái kia bị hút vào khủng bố nhiệt độ cao, lại đạo đi vào trong đan điền, chuyển hóa làm chân khí chứa đựng. Thật sự là cơ hội trời cho. Diệp Huyền song trưởng kề sát Tô Tử Nghiên hai vai, ngưng thần tinh khí, toàn lực hấp thu trong cơ thể nàng khủng bố nhiệt độ cao. Tô Tử Nghiên trong cơ thể nhiệt độ cao bị đại lượng hút đi, chậm rãi tỉnh táo lại. Bất thình lình, nàng phát giác Diệp Huyền hai tay án lấy chính mình hai vai, nhất thời coi là tiểu tử này lên ý đồ xấu. Nàng vừa thẹn vừa vội, vung lên thủ trưởng hướng Diệp Huyền trên mặt đánh tới. Diệp Huyền không có trốn tránh, mặc cho Tô Tử Nghiên nhu để trắng non tay nhỏ đánh vào trên mặt mình. Ngưng thần vận công, giờ phút này là đột phá thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói ra, âm thanh ngưng trọng mà ôn nhu. Diệp Huyền đại lượng hút đi Tô Tử Nghiên trong cơ thể nhiệt lượng về sau, rõ ràng cảm giác được trong cơ thể nàng chân khí sao động, ẩn ẩn hình như có đột phá dấu hiệu. Tô Tử Nghiên kinh ngạc, rất nhanh minh bạch Diệp Huyền đang dùng thân thể của hắn vì chính mình hấp thu nhiệt lượng, không khỏi một trận cảm động, đồng thời cũng cảm giác được trong cơ thể này cô kinh khủng nhiệt lượng giảm bớt về sau, áp chế lực giảm mạnh, chính là đột phá thời cơ tốt nhất. Tô Tử Nghiên không dãy rủa nữa, đôi mắt đẹp đóng chặt lại, ép buộc chính mình ổn định lại tâm thần. Tô Tử Nghiên tâm hoảng ý loạn, khuôn mặt phi hồng, hơn nửa ngày mới ổn định lại tâm thần, tiến vào trạng thái tu luyện. Diệp Huyền tâm vô bằng vụ, toàn lực hấp thu nhiệt lượng, trong đan điển chân khí khuấy động bành trướng, ẩn ẩn đến đột phá biên giới. Tô Tử Nghiên trong cơ thể nhiệt lượng đại lượng sói mòn, trong đan điển chân khí mất đi áp chế, khuấy động bành trướng, cũng đến đột phá biên giới. Hơn một lúc thần về sau, trong không khí dần dần tràn ngập ra một cỗ năng lượng sao động, không khí tại thời khắc này phảng phất bị rút khô, trong chun nước trong nháy mắt bốc hơi rơi, vạc nước, bức tường, mặt đất những vật này, quỷ dị xuất hiện từng tia dạng nước. Diệp Huyền cùng Tô Tử Nghiên thần giao cách cảm, giắt tay đồng thời nhảy ra gian phòng, bay lượn đi ra bên ngoài trong sân. Diệp Huyền quanh thân ẩn ẩn lượn lờ lấy một tầng màu xanh thẳm chân khí lưu quang, cảm giác toàn bộ thân thể giống như thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng. Vừa nghĩ, một cỗ cường đại chân khí hội tụ ở hữu trưởng ở giữa, nhất trưởng oanh ra, trực tiếp cầm trước mặt một khỏa to cỡ miệng chén cây nhỏ, oanh thành vụ băng. Tô Tử Nghiên trong cơ thể này cỗ kinh khủng nhiệt lượng vô cùng lợi hại, Diệp Huyền sau khi hấp thu, chuyển hóa làm chính mình chân khí, vậy mà từ võ đạo tứ trọng trung kỳ nhất cử đột phá đến võ đạo ngũ trọng đỉnh phong. Phải biết, từ võ đạo tứ trọng đột phá đến võ đạo ngũ trọng là cái gì khái niệm? Tìm kiếm người, cho dù ở có đầy đủ đan dược phụ trợ dưới, trong 10 người có thể có một người đột phá, liền đã 10 phần khó được. Bao nhiêu người cùng cả đời lực lượng, cũng vô pháp đột phá võ đạo ngũ trọng, cả một đời chỉ có thể dừng lại tại võ đạo tứ trọng. Mà Diệp Huyền, chỉ dùng mấy canh giờ đã đột phá đến võ đạo ngũ trọng, hơn nữa còn là điên phong trạng thái. Nếu như không có trận này kỳ ngộ, dù cho Diệp Huyền phục dụng khen thưởng đan dược, lại có thần bí giọt nước phụ trợ, ít nhất cũng phải tại sau nửa tháng, mới có thể có đột phá khả năng, với lại dù cho đột phá, cũng chỉ có thể đột phá đến võ đạo ngũ trọng giai đoạn khởi đầu. Diệp Huyền chẳng những cứu nữ thần mệnh, còn mà lại còn thu hoạch được một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đột phá, như thế kỳ ngộ, chỉ sợ thế gian ít có. Ý thức chìm vào mắt phải không gian, không ngoài sở liệu, giọt kia trong suốt sáng long lanh thần bí giọt nước lại mở rộng một vòng, bởi nguyên lai to bằng hạch đào nhỏ, biến thành như quả táo lớn nhỏ. Sau khi đột phá cảm giác cực huyền diệu, toàn bộ thân thể giống như lông vũ nhẹ nhàng, hít sâu một cái khí, chân khí trong cơ thể sôi trào mãnh liệt, động niệm ở giữa có cố cầm vạn vật giẫm tại dưới chân khí khái. Thần kinh phản ứng cũng biến thành càng thêm nhạy cảm, thế gian hết thảy vật thể hoạt động tựa hồ lại chậm mấy nhịp, mắt phải thần nhãn thị giác quét đến 300 trượng có hơn. Tô Tử Nghiên quanh thân mông lung lượn lờ lấy một tầng tử sắc chân khí ba động, ngón tay ngọc nhỏ dài như hư không đánh đàn, êm ái xoa ra mấy đạo dễ nghe êm thai cầm âm, chênh chênh tông tông, mấy đạo sắc bén vô hình kinh khí, cầm trước mặt một tòa cao đến vài chục trượng, cứng rắn như sắt giả sơn, giống như gọt đậu hũ, chỉnh tề gọt cắt thành mấy chục khối. Võ đạo tam trọng, cuối cùng đột phá. Tô Tử Nghiên khó mà ức chế kích động lên. Nhìn qua trước mắt bị gọt cắt thành mười mấy khối giả sơn, Diệp Huyền mặt mũi tràn đầy rung động, đây là võ đạo tam trọng thực lực sao? Quá kinh khủng. Nói ít cũng có thể so với võ đạo lục trọng thực lực. Tô Tử Nghiên đôi mắt đẹp vụng trộm quét mắt một vòng chỉ riêng Diệp Huyền, khuôn mặt đỏ lên, quay người đang muốn về đến phòng bên trong. Đồng nhiên, nàng ngây người, ngừng chân quay người, đôi mắt đẹp trợn thật lớn. Ngươi mắt phải, không mù a? Tô Tử Nghiên trắng non ngón tay nhỏ lấy Diệp Huyền xanh thẳm sâu long lanh mắt phải, thật không thể tin duyên dáng gọi to nói. Hoàng bét. Diệp Huyền biến sắc, phi thân trở về phòng tìm kiếm mình bị mắt. Tiểu tử này tóc cái gì thần kinh à, rõ ràng ánh mắt không ngủ, lại cả ngày mang theo cái bịt mắt. Đùa nghịch trang khóc ca. Tuy nhiên tiểu tử này không mang bịt mắt bộ dáng vẫn rất tiến, cái kia màu xanh thẳm con ngươi thật sâu long lanh. Phi, nghĩ gì thế? Tô Tử Nghiên ngây người nửa ngày, khuôn mặt phi hồng, lắc đầu, cũng trở về đến trong phòng. Chương 33, đối chọi gay gắt. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng tươi sáng, mùi hoa nước núi. Tô Tử Nghiên rửa mặt cách ăn mặc, đổi một thân áo màu tím, như nước chảy thanh liên thanh nhã mỹ lệ. Diệp Huyền cũng rửa mặt một phen, mặc quần áo, đeo lên đen nhánh kim khí bịt mắt, nhất thời trở thành một vị ngũ quan góc cạnh phân minh, thanh phát độc nhãn, bình tĩnh bên trong mang theo từng tia tà dị thiếu niên. Tối hôm qua hắn vào xem lấy cứu người, không có lưu ý lấy xuống bịt mắt mắt phải, kết quả mắt phải không mù bí mật, bại lộ cho Tô Tử Nghiên. Cũng may Tô Tử Nghiên tiểu nữ hài tính cách, chỉ chấn kinh hắn mắt phải không mù, đến cỡ nào xuất khí, cũng không biết hắn mắt phải chân chính bí mật. Hai người mặt đối mặt, yên lặng ngồi tại trong nhà ăn ăn bữa sáng, ai cũng không có sách tối hôm qua sự tình. Diệp Huyền ngược lại là bình tĩnh phong dong, ăn say sưa ngon lành, giống như chuyện gì cũng không có phát sinh giống như. Tô Tử Nghiên khuôn mặt đỏ một trận, bạch một trận, đầy trong đầu cũng là tối hôm qua hai người cùng một chỗ, cùng nhau đột phá mập mờ hình ảnh, trong lòng ngượng ngùng, phẫn nộ, cảm kích. Các loại tình cảm, nườm nượp vọt tới, thật lâu không thể bình tĩnh. Tử Nghiên tỷ, tối hôm qua thân thể ngươi vì sao nóng như vậy? Kém chút không có đem ta bỏng chết. Đến chuyện gì xảy ra? Vì là làm dịu bầu không khí xấu hổ, cũng muốn tốt cho mình quan tâm, đã ăn no không có chuyện làm Diệp Huyền đầu tiên đánh vỡ yên lặng. Tiểu tử này thật sự là hết chuyện để nói. Tô Tử Nghiên trắng non như mỡ đông gương mặt, lập tức xấu hổ thành đại hồng hoa, hận không thể một bàn tay cầm cái này đụng thân thể mình tiểu tử chụp chết trên mặt đất. Thế nhưng là nếu như không có tiểu tử này, chính mình nhất định nhịn không quá này tỏa linh ấn dày vò, 89/10 sẽ có lo lắng tính mạng, chớ nói chi là đột phá võ đạo tam trọng. Có thể nói tiểu tử này là chính mình ân nhân cứu mạng. Tô Tử Nghiên trái tim thăng bằng một chút, thăm thẳm thở dài một tiếng, thả ra trong tay thực vật, đứng dậy nhẹ nhàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ xa xôi hải thiên nhất tuyến, suy nghĩ tựa hồ trở lại này phiến rộng lớn vô biên, bàng bạc huyền ảo đại lục. Tô Tử Nghiên cho Diệp Huyền giảng một chút chính nàng cố sự. Nàng đến từ xa xôi Tang Long đại lục, xuất thân tại một cái gia tộc siêu lớn bên trong, làm trong gia tộc đệ nhất thiên tài, gia tộc đối với nàng đặt vào kỳ vọng cao, từ nhỏ ở trên người nàng gieo xuống tỏa linh ấn. Tỏa linh ấn là một loại áp chế thực lực bá đạo trận pháp, chỉ đang áp chế người tu luyện tốc độ, mỗi đột phá một tầng chẳng những muốn so người khác bỏ ra gấp trăm lần nỗ lực, còn muốn tiếp nhận khủng bố phản phệ lực lượng, là một loại cực hung hiểm tu luyện thủ đoạn. Đương nhiên, tỏa linh ấn một khi giải khai, thực lực liền thành lần bạo tăng, sở hữu bỏ ra, đều chiếm được gấp bội hồi báo. Tại nàng 14 tuổi năm này, gia tộc đưa nàng đưa đến Hoang Cổ Đại Lục 10 đại đảo quốc liên minh một trong Phi Ngư Quốc Diệp thị gia tộc. Hoang Cổ Đại Lục chỉ có Tang Long Đại Lục 1/10 diện tích, Phi Ngư Quốc tích nơi ở hải ngoại, càng là một chỗ linh khí vô cùng mỏng manh, hoang vu cằn cỗi, viên đạn kích cỡ tương đương địa phương. Chỉ có ở chỗ này, tỏa linh ấn hiệu quả mới có thể đạt tới trạng thái tốt nhất. Nghe xong Tô Tử Nghiên giảng thuật, Diệp Huyền bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nàng chỉ có võ đạo tam trọng thực lực, nguyên lai là trung hạ tỏa linh ấn duyên cớ. Tô Tử Nghiên tại không có giải khai tỏa linh ấn tình huống dưới, liền có thể so với võ đạo lục trọng thực lực, nếu như giải khai tỏa linh ấn, thật là khủng bố đến mức nào. Trên lệch quá lớn, quá lớn. Dung động đi qua, Diệp Huyền không tức giận chút nào, âm thầm hạ quyết tâm, một ngày nào đó hắn sẽ siêu việt Tô Tử Nghiên, đưa nàng hoàn toàn chinh phục, để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân. Nghe Tô Tử Nghiên lật một cái, Diệp Huyền nhãn giới mở rộng, chẳng những biết mình chỗ cái này quần đảo tiểu quốc thuộc về Hoang Cổ Đại Lục một phần nhỏ, hơn nữa còn biết một cái khác so Hoang Cổ Đại Lục đại gấp 10 lần đại lục. Nó tên là Tang Long Đại Lục. Tại chỗ này viên đạn quần đảo tiểu quốc, có thể biết dưới chân phiến thiên địa này thuộc về Hoang Cổ Đại Lục chỉ sợ không có mấy người, càng đừng đề cập bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa. Thế giới bên ngoài cũng đặc sắc, Diệp Huyền quyết tâm tìm cơ hội đi ra cái này hoang vu tiểu đảo. Đi bên ngoài đặc sắc thế giới xông vào một lần. Tô Tử Nghiên những ngày cố sự, ngay cả tộc trưởng Diệp Thiên chủ yếu các gia tộc cao tầng cũng không biết. Một năm trước, một cái kinh thiên động địa nhân vật kinh khủng đi vào Diệp gia, vì là Tô Tử Nghiên làm tốt an bài. Diệp Thiên chủ yếu các gia tộc chư cao tầng, không dám có bất kỳ ý nghĩa, chỉ có thành thành thật thật phục tùng. Diệp Thiên chủ yếu bọn người, đối với Tô Tử Nghiên nhận biết chỉ tồn tại ở tưởng tượng cùng suy đoán. Tô Tử Nghiên đem chính mình những bí mật này nói cho Diệp Huyền. Nếu đã đem hắn xem như thân mật nhất bằng hữu, Tô Tử Nghiên lấy ra một tờ hiện ra tử sắc linh quang quyển trục, đưa cho Diệp Huyền, lạnh như băng nói, cho ngươi cái này, ngươi đắc tội Diệp Mặc Hiên, có lẽ cần phải. Đây là cái gì? Diệp Huyền chưa từng thấy linh khí loại đồ vật, không biết nó giá trị cùng ý lực, cầm ở trong tay lật qua lật lại nhìn xem, thấy thế nào cũng là một tấm phổ thông lại phổ thông bất quá quyển trục. Tuy nhiên đây là một tấm cấp thấp nhất duy nhất một lần linh khí, giá trị ít nhất cũng có 10 vạn khối kim tệ. Phóng nhãn 10 cái quần đảo quốc bên trong, cũng là có tiền mà không mua được đồ vật. Công kích loại thần quyển, thời khắc mấu chốt sẽ mở, có thể bảo mệnh. Ngươi đi đi, hai chúng ta xong. Về sau chúng ta ai cũng không biết người đó. Hàm răng khẽ cắn môi đỏ, thần sắc băng lãnh, cố tình tuyệt tình nói ra. Tô Tử Nghiên sinh khí bộ dáng càng thêm rung động lòng người, Diệp Huyền ánh mắt mê ly rơi vào Tô Tử Nghiên trên thân, không chịu được xem đốc. "Tiểu thư, không giận thiếu gia tới chơi." Một tên thanh tú động lòng người nha bùi tóc tiến đến bẩm báo nói. "Tiểu Lam, nói cho hắn biết, ta tại tu luyện, không tiện gặp nhau, mời hắn trở lại." Tô Tử Nghiên đại mi cau lại, lạnh lùng nói ra. "Tử Nghiên, ngươi làm sao luôn không thấy ta?" Tiểu Lam đang muốn ra ngoài hồi phục, một cái vóc người cao lớn thiếu niên mặc áo gấm sải bước xuống tới. Thiếu niên 16-17 tuổi niên kỷ, giữa trán đầy đạn, vành hai qua vai, trời sinh có một loại vương giả khí khái. Người này chính là tộc trưởng Diệp Thiên chủ yếu con trai độc nhất, 10 đại tinh anh đệ tử xếp hàng thứ nhất Diệp Không Giận. Diệp Không Giận một mặt lấy lòng mỉm cười, vừa nói một nửa, lúc này mới phát giác còn có cái nam nhân tồn tại, lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Người là ai? Nhìn thấy trên bàn cơm hai người ăn để thừa bữa sáng, dù là Diệp Không Giận nhân trung long phượng, khí khái phi phàm, làm ưa thích nữ nhân bị người đoạt, cũng không chịu được giận tím mặt. Một người nam nhân sáng sớm cùng Tô Tử Nghiên cùng một chỗ ăn điểm tâm, mặc kệ ai cũng sẽ phỏng đoán, nam nhân này tối hôm qua nhất định lưu tại nơi này qua đêm. Diệp Không Giận lạnh lùng trừng mắt lấy Diệp Huyền, võ đạo lục trọng đỉnh phong khí tức cường đại áp bách, như thao thiên cự lãng ầm ầm phóng thích mà ra. Trong chốc lát, trong nhà ăn cái bàn bộ đồ ăn các loại chấn động kịch liệt, trong không khí tràn ngập một cô nóng nảy nguy cơ. Diệp Không Giận cùng Diệp Lãnh Thiện đồng thời võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, cái trước tích xúc tựa hồ hơi thắng nửa bậc. Người là ai? Diệp Huyền lạnh nhạt ngồi trên ghế, toàn lực phóng thích võ đạo khí tức đối kháng, xa bị mắt, thôi thúc mắt phải thần nhãn, cường đại tinh thần uy áp giống như thủy triều ầm ầm tuôn hướng Diệp Không Giận. Người chính là Diệp Huyền. Diệp Không Giận trong lòng hơi hơi co rụt lại, lại có loại bị xuyên thủng tâm linh ảo giác. Nhìn thấy trước mắt thiếu niên này thành phát độc nhãn tà ác bộ dáng, Diệp Không Giận lúc này mới nhớ tới mấy ngày nay bị đàm luận xôn xao phong vân nhân vật Diệp Huyền. Ngươi chính là Diệp Không Giận. Dù là Diệp Huyền thực lực đột phá đến võ đạo ngũ trọng trung kỳ, nhưng vẫn bị áp bách ngũ tạng lục phủ cơ hồ đều lật qua, nhưng hắn cực kỳ dũng mãnh gan dạ, sửng sốt bắt chéo hai chân ngồi trên ghế động cũng không động, cực kỳ chấn động mạnh nhiếp đối thủ khí diễm. Diệp Huyền, có loại khiêu chiến thi đấu bên trên gặp. Ta sẽ để cho sự thật chứng minh, ngươi không xứng theo đuổi Tử Nghiên tiểu thư. Diệp Không Giận dùng ngón tay khinh miệt điểm một chút Diệp Huyền, bẩm sinh tự tin, như cao cao tại thượng quân vương khí khái, hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ta chờ ngươi. Diệp Huyền bắt chéo hai chân ngồi trên ghế, độc nhãn nguy hiểm nheo lại, liếc xéo lấy Diệp Không Giận, từng chữ nói ra, mạnh mẽ nói. Bệ nghệ bát hoang vương thả khí khái, nguy hiểm khí tức tà ác, để cho một bên Tô Tử Nghiên cũng vì đó động dung. Đây chính là Diệp Huyền phong cách, lao tử quản ngươi mẹ bao lớn khí khái, khả năng bao lớn, chỉ cần bị lao tử làm trên mặt đất, cái giấm cũng không bằng. Nhìn thấy hai nam nhân vì chính mình tranh giành tình nhân, Tô Tử Nghiên vừa tức giận vừa buồn cười. Diệp Huyền cái này năm gần 14 tuổi tiểu gia hỏa, nhìn như bình tĩnh phong dong, người vật vô hại bộ dáng, không nghĩ tới cùng người tranh chấp như thế bưu hãn. Diệp Không Giận thân là gia tộc đệ nhất thiên tài, liên trưởng lão cấp nhân vật đều muốn cho hắn một chút mặt mũi, tại Diệp gia có thể dám cùng hắn nói như vậy, cũng chỉ có Diệp Huyền một người. Tốt, tốt, người có gan. Diệp Không Giận dày đặc nhìn Diệp Huyền liếc một chút, sát cơ lộ ra, đống nhiên quay người mà đi. Hai người tranh phong đối lập, mặt ngoài xem, Diệp Huyền trên khí thế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trên thực tế hắn trong bóng tối chịu chút nội thương. Diệp Không Giận làm uy tín lâu năm võ đạo lục trọng đỉnh phong, thực lực không thể coi thường, Diệp Huyền vừa đột phá không lâu, chân khí còn chưa đủ tinh thuần, xa bịt mắt thôi thúc thần nhãn, uy lực lại lớn suy giảm. Là lấy, có ở đây không kéo ra bịt mắt tình huống dưới, Diệp Huyền căn bản là không có cách cùng Diệp Không Giận nhất chiến. Ngươi xính cái gì mạnh? Đắc tội Diệp Không Giận, ngươi tại Diệp gia khủng bố rất khó lẫn vào. Nhìn qua sắc mặt có chút tái nhợt Diệp Huyền, Tô Tử Nghiên đại mi cau lại, móc ra một khỏa liệu thương đan dược đưa cho hắn, có chút oán trách có chút lo âu nói ra. Thần bí giọt nước rất nhanh chữa trị Diệp Huyền nội thương, nhưng hắn vẫn là tiếp nhận Tô Tử Nghiên cho hắn đan dược, nuốt vào, trong lòng một trận ấm áp. Diệp Không Giận thường xuyên đến tìm ngươi a? Diệp Huyền bên trong có chút ép hỏi ngữ khí. Diệp Không Giận tới hay không tìm ta, quản ngươi tiểu tử chuyện gì? Ngươi cho rằng ngươi là ai hả? Tô Tử Nghiên đôi mắt đẹp hoành Diệp Huyền liếc một chút, không nể mặt mũi đả kích nói. Nàng cùng Diệp Huyền không phải một cái thế giới người, nàng không muốn Diệp Huyền trên người mình hãm quá sâu, dạng này sẽ hại hắn. Tuy nhiên Diệp Huyền đã kích thích nội tâm của nàng không nhỏ gợn sóng, nhưng nàng nhất định phải sớm cho kịp dừng cương trước bờ vực, dạng này đối với người nào đều có chỗ tốt. Ta là ngươi chồng tương lai. Diệp Huyền tràn đầy tự tin, vô lại mười phần nói. Ngươi! Tô Tử Nghiên tức giận đến mặt ngọc như lửa đốt, giơ lên trắng nón nhỏ nhắn mềm mại ngọc trường, hướng đầu hắn bên trên đập tới. Tử Nghiên tỷ, một ngày nào đó ta muốn đường đường chính chính đem ngươi ôm trong ngực, làm lao bà của ta. Diệp Huyền nhanh như chớp biến mất tại nguyên chỗ, sau một khắc, bên ngoài truyền đến một câu kiên định thâm tình thổ lộ. Nha Bùi Tóc Tiểu Lam ngơ ngác đứng ngay tại chỗ, ánh mắt trừng to lớn, mặt nhỏ tràn đầy rung động. Diệp không giận tới nhiều lần, cũng không dám như thế cùng với nàng nhà tiểu thư nói, cái này Diệp Huyền ngày đầu tiên đến, liền dám nói những này tin đồn, lá gan cũng quá đại. Tô Tử Nghiên cao ngất trên lồng ngực dưới chập trùng, ngay cả bên thai đều đỏ bừng, như xuất trần tựa tiên tử xinh đẹp đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn qua ngoài cửa sổ Diệp Huyền đi xuống núi thân ảnh, nàng thăm thẳm thở dài một tiếng, không thể không thừa nhận, Diệp Huyền lời nói điên cuồng, giống như một quả bom nổ dưới nước, tại nàng tĩnh mịch trong tâm hải, kích thích bành trướng bọt nước. Chương 34, ám sát. Tộc trưởng Diệp gia phủ đệ. Diệp Thiên chủ yếu cùng nhi tử Diệp Không Giận tại hoa viên bên trong đàm luận. Diệp Huyền cái này đê tiện phân tộc người, vậy mà treo lên Tử Nghiên tiểu thư chủ ý, ta nhất định khiến hắn chết không yên lành. Diệp Không Giận sắc mặt tái xanh, tại trong bụi hoa đi qua đi lại, giống một đầu nóng nảy sư tử. Gặp gỡ chút chuyện nhỏ này liền trong lòng đại loạn, không có tiền đồ. Về sau ta làm sao yên tâm để ngươi chấp trưởng Diệp gia? Nam tại trên ghế mây nhắm mắt dưỡng thần Diệp Thiên chủ yếu, nhàn nhã đong đưa nga mao phiến tử, nhàn nhạt dạy dỗ. Vâng. Phụ thân giáo huấn. Ta nhất định là muốn làm đại sự người, đương nhiên sẽ không cùng đê tiện phân tộc người chấp nhận. Thế nhưng là, ta chính là có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Nhớ tới thân phận của mình cùng trả thù, Diệp Không Giận bình tĩnh trở lại, thành thành thật thật đứng tại phụ thân bên cạnh nghe giáo huấn. Diệp Huyền về sau không gặp được Tô Tử Nghiên, có người sẽ để cho hắn biến mất. Diệp Thiên chủ yếu nhẹ lay động quạt lông, lạnh nhạt nói ra. Phụ thân là nói, Diệp Mặc Hiên sẽ để cho hắn biến mất. Diệp Không Giận hai mắt tỏa sáng, nhớ tới nằm ở trên giường, đã thành phế nhân Diệp Ngạo Thiên, minh bạch phụ thân ý tứ. Diệp Huyền sự tình là chuyện nhỏ, trước mắt có một kiện đại sự, liên quan đến ngươi tương lai, nhất định phải ngươi tới tự mình hoàn thành. Diệp Thiên chủ yếu đông nhiên đứng dậy, ngưng thần lắng nghe bốn phía động tĩnh, gầy gò tướng mạo nổi lên một vòng hiếm có vẻ mặt ngưng trọng. Vài ngày trước, vi phụ bỏ ra nhiều tiền đạt được một tin tức, tại Lưu Sa Quốc Hải vực một chỗ trên hoang đảo, phát hiện trăm năm trước ngang dọc 10 đại đảo quốc huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt, bên trong chôn ở lấy huyết nguyệt đạo tặc suốt đời tài phú cùng truyền thừa. Chỗ này hoang đảo bên ngoài che kín lợi hại trận pháp cấm chế, bởi vì tuế nguyệt xa xưa, trận pháp có vài chỗ bung lỏng, võ đạo thất trọng phía dưới người tiến vào, đã kích động không dậy nổi trận pháp quá lớn phản ứng, nhưng là võ đạo thất trọng trở lên tiến vào, liền sẽ kích thích trận pháp cường đại phản ứng. Dận Nhi, ngươi tới gần võ đạo thất trọng, nếu như tiến đến tầm bảo, tuyệt đối có rất lớn sức cạnh tranh. Còn có, chuyện này ngàn vạn không thể nói cho trong gia tộc bất luận kẻ nào. Ngươi yên lặng lên đường tiến về là được. Diệp Thiên chủ yếu hạ thấp giọng, có chút kích động giảng thuật tin tức này. Diệp Không Giận nghe càng là kích động dị thường, đây tuyệt đối là một cái thiên đại cơ hội. Nếu như có thể đạt được huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng cùng truyền thừa, đem đến từ mình chấp trưởng Diệp gia về sau, nhất định có thể cầm Diệp gia biến thành phi ngư quốc đệ nhất đại gia tộc. Dưới Hương Sơn, Diệp Huyền yên lặng ra Diệp thị gia tộc đại môn. Còn có 4 ngày thời gian, thì đến nhà tộc thi đấu khiêu chiến thi đấu, Diệp Huyền dự định đi nội thành chế tạo 16 ngọn phi đao, sau đó lại về đến gia tộc đóng cửa khổ tu. Hắn đắc tội Diệp Lãnh Thiện cùng Diệp Không Giận, lại có Diệp Mặc Hiên trong bóng tối nhìn chằm chằm, nhất định phải nhanh tăng thực lực lên, nếu không đừng nói khiêu chiến thi đấu bên trên đoạt giải quán quân, liền ngay cả mạng nhỏ đều không cách nào bảo trụ. Diệp Huyền vô cùng cẩn thận, thôi thúc mắt phải thần nhãn, thời khắc duy trì cảnh giác, xác nhận an toàn về sau, lúc này mới hướng san hô trong thành chạy lướt qua mà đi. Khắc khắc. Diệp Huyền rời đi không lâu, Diệp ra cửa ra vào một gốc tham thiên đại thụ về sau, lóe ra một cái thấp bé thân ảnh. Bổn tọa còn phải cấp tốc đi Lưu Sa Quốc tầm bảo, Diệp Mặc Hiên lão hồ ly này làm cái gì xú điểu, liền tiểu tử này cũng cần phải ta quỷ bảy tự thân xuất mã. Cái này không lại chậm trễ bổn tọa thời gian sao? Thôi thôi, xem ở lão hồ ly này cho kim tệ cỡ nào phân thượng, bổn tọa liền tiếp lần này sống. Khắc khắc. Chỉ cần bổn tọa đạt được bảo tàng truyền thừa, đã sau khi cũng không cần làm những này công việc bẩn thỉu. Thấp bé thân ảnh một bộ hồng y liễu, đâm một cây trùng thiên bím tóc nhỏ, có 5-6 tuổi hài đồng thân cao, nhưng lại có hơn 30 tuổi tướng mạo, toàn thân trên dưới âm khí nặng nề, tựa hồ có nửa điểm nhân loại khí tức. Khắc khắc. Tan ảnh lóe lên, quỷ bảy như một trận mây khói hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền đột phá đến võ đạo ngũ trọng sau khi đỉnh phong về sau, rõ ràng cảm giác khí tức kéo dài, thân thể giống như thoát thai hoán cốt nhẹ nhàng, chỉnh thể cơ năng có chất bay qua. Trên đường đi, Diệp Huyền chân đạp lăng ba phi bộ, nhanh như điện chớp đi xuyên qua san hô thành phố lớn ngõ nhỏ. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, thi triển tinh thần dò xét, phương viên trong vòng mấy trăm trượng, không cái gì dị thường động tĩnh. Người tầm thường căn bản thấy không rõ Diệp Huyền bóng người, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, hình như có một vật từ trước mắt bay qua. Rất nhanh, Diệp Huyền đi vào trong thành lớn nhất một nhà lò rèn tử, nhịn đau hoa 10 khối kim tệ, chế tạo 16 chuôi coi là chân quý thâm hải hàn thiết làm tài liệu phi đao. Ra lò rèn tử, thời gian giữa trưa, trong thành đám người hối hả, ban ngày ban mặt dưới, Diệp Huyền đống nhiên cảm giác tựa hồ có một đôi mắt đang ngó chừng chính mình. Diệp Huyền trong lòng lâm nhiên, cầm bịt mắt kéo ra một cái khe hở, cực lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, tinh thần dò xét phát hiện phương viên trong vòng mấy trăm trượng, lại không cái gì nguy hiểm khác người thường vật. Diệp Huyền sau khi đột phá, thần bí giọt nước mở rộng một vòng, tinh thần lực tăng phúc gần như gấp đôi, cực lực thôi thúc mắt phải thần nhãn phía dưới, lại phát hiện không đôi mắt này ở phương nào. Đây là một đôi giống như tới từ địa ngục, tràn ngập lãnh khốc tử vong khí tức ánh mắt, thẳng bức linh hồn hắn. Diệp Huyền trong lòng run rẩy, mồ hôi lạnh trên trán dần dần bốc lên, không dám mỏi mòn chờ đợi, cầm lăng ba phi bộ thi triển đến cực hạn, lôi ra từng đạo tàn ảnh, nhanh như điện chớp hướng Diệp thị gia tộc phương hướng chạy đi. Nhưng mà, vô luận Diệp Huyền chạy vội tốc độ cỡ nào khối, thủy chung thoát khỏi không đôi mắt này nhìn chăm chú. Thoát khỏi không, dứt khoát đối mặt. Tại ngoại ôm một rừng cây bên trong, Diệp Huyền dừng lại. Càng là nguy hiểm, Diệp Huyền ngược lại càng có thể chấn định lại. Ra đi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn sang che khuất bầu trời lá cây, lạnh nhạt nói ra. Khắc khắc. Quỷ bảy đứa bé thân ảnh từ một cây đại thụ sau khi xuất hiện, tàn ảnh lóe lên, đã cướp đến tại Diệp Huyền trước người trong vòng một trượng. Diệp Huyền hít sâu một hơi, hắn mắt phải thần nhãn hạng gì thần diệu, tại dạng này ở cự ly gần, thế mà không có phát hiện địch nhân tồn tại, nếu là đối phương đột nhiên thi đánh lén, hậu quả có thể nghĩ. Người là ai? Diệp Huyền mày kiếm nhếch lên, nghiêm nghị quát. Cái này Hồng Y Chu Nho chẳng những không cảm giác được hắn nửa điểm võ đạo khí tức, thậm chí ngay cả nhân khí hơi thở đều không cảm giác được. Tại toàn bộ Phi Ngư Quốc, có thể làm cho của ta ngủ qua hoa quỷ bảy tự thân xuất mã người, thật đúng là không có mấy cái. Tiểu tử, ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Quỷ bảy lộ ra một cái cháy đen hàm răng, âm trầm cười nói. Ngươi là Diệp Mặc Hiên lão hổ ly kia phái tới. Diệp Huyền sắc mặt ngưng trọng, cố tự chấn định hạ xuống. Đây là hắn từ lúc chào đời tới nay gặp được lớn nhất một lần nguy hiểm, trước mắt cái này Hồng Y Chu Nho tuy nhiên không cảm giác được bất luận cái gì võ đạo khí tức, nhưng Diệp Huyền giác quan thứ 6 nói với chính mình, cái này Hồng Y Chu Nho thực lực không thể coi thường. Mắt phải trong không gian thần bí giọt nước cũng cảm ứng được quỷ bảy nguy hiểm, màu xanh thảm quang trạch tăng vọt, tiến vào ứng chiến chuẩn bị. Tiểu Hoa Nhi, ngươi có thể là mình bạch quỷ, sắp thực Diệp Mặc Hiên lão hổ ly kia phái ta tới. Ngươi là mình đoạn đâu? Vẫn là muốn nếm thử ngươi quỷ gia âm tào địa phủ bộ kia độc ác thủ đoạn. Quỷ bảy liếm liếm tím đen bờ môi, khát máu mà nhìn xem Diệp Huyền, võ đạo khí tức dần dần phóng thích mà ra, một tầng, hai trọng, tam trọng, luôn luôn nhảy lên tới võ đạo thất trọng. Diệp Huyền sắc mặt có chút tái nhợt, Diệp Mặc Hiên lão hồ ly này thật là để mắt chính mình, vậy mà mời một vị võ đạo thất trọng sát thủ tới đối phó chính mình, xem ra là quyết tâm muốn đưa chính mình vào chỗ chết. Võ đạo thất trọng đã tiến vào võ đạo vừa tới cửu trọng sau khi tam trọng cảnh giới, cùng bên trong tam trọng, bốn bề giáp giới lục trọng, tồn tại một đạo cự đại hồng câu, 100 tên võ đạo lục trọng người, cũng chưa hẳn là một tên võ đạo thất trọng người đối thủ. Phóng nhãn toàn bộ Phi Ngư Quốc, võ đạo thất trọng đó cũng là tối cao cấp tồn tại. Quỷ bảy xuất thần nhập quỷ, Diệp Huyền mắt phải thần nhãn căn bản là không có cách phát hiện thân hình hắn cùng khí tức. Trốn không cách nào trốn, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có liều chết một kích. Diệp Huyền sớm đã yên lặng cầm bịt mắt kéo ra một cái khe, lộ ra xanh thẳm sâu long lanh mắt phải, toàn lực thôi thúc, chợt thi đánh lén. Nhiếp hồn. Huyền băng trưởng. Lưu tinh phi đao. Nhiếp hồn phát ra đồng thời, hai đại tuyệt kỹ gần như đồng thời phát ra, thành bại ở đây nhất cử. Diệp Huyền minh bạch, đối phó quỷ bảy, đánh lén có lẽ có con đường sống, một khi quỷ bảy tỉnh táo lại, nhất định dùng tuyệt đối thực lực nghiền ép chính mình. Nhưng mà, Diệp Huyền vẫn là đánh giá sai quỷ bảy thực lực. Quỷ bảy tựa như không có linh hồn quỷ quái, đối với nhiếp hồn công kích căn bản là không có có phản ứng. Nhiếp hồn người thân đi vào hắn đại não, giống như đá chìm đáy biển, vô ảnh vô tung. Đối với Huyền băng trưởng cùng Lưu tinh phi đao, quỷ bảy trương là chẳng thèm ngó tới, hai tay hơi chấn hưng, một tầng huyết hồng màng năng lượng che đậy lồng tại quanh thân, Huyền băng trưởng lực cùng 16 ngọn phi đao đụng vào thượng diện, huyết quang lóe lên, trưởng lực tiêu tán, phi đao bay loạn. Khắc khắc. Diệp Huyền đánh lén thất bại, còn chưa kịp chấn kinh, chỉ cảm thấy trước mắt huyết ảnh lóe lên, một cái hài nhi lớn nhỏ tay, mang theo một cỗ như địa ngục gâm hủ khí hơi thở, đã hung ác khắc ở hắn tâm khẩu tiến lên. Hoa! Diệp Huyền mắt tối sầm lại, máu tươi cuồn phún, như một cái diều đứt dây bay rớt ra ngoài. Chương 35, bảo tàng cùng truyền thừa. Ẩm! Diệp Huyền trùng trùng điệp điệp té xuống đất, ở ngực quỷ dị lom xuống dưới, sắc mặt tái nhợt, hoa phun ra một ngụm máu lớn bọn. Quỷ thất liếm liếm lưu lại tại tay nhỏ bên trên vết máu, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Quỷ thất tuyệt đối tự tin một trưởng này đã xem đối thủ diệt sát, đang muốn tiến lên gỡ xuống thủ cấp, trở lại giao nộp, lại thật không thể tin xem đến, đối thủ thế mà ở trước mặt hắn dũng mãnh gan dạ đứng lên. Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, thanh phát độc nhãn, máu me đầy mặt, một cỗ khát máu sát phạt khí tức tràn ngập tại quanh thân, giống như tà ác tiểu ma đầu, hung dữ trừng mắt quỷ thất. Thế mà có thể tiếp nhận ngươi quỷ gia nhất trưởng. Tiểu tử ngươi mệnh thật mụ nội nó cứng rắn. Dù là quỷ thất dạng này tướng mạo kinh dị nhân vật, cũng không nhịn được bị Diệp Huyền này cố khát máu sát phạt khí tức chấn nhiếp điệu tâm tóc lông. Tỉnh táo lại về sau, quỷ thất giận tí mặt, nghiêm nghị quái khiếu, võ đạo thất trọng chân khí như từng cây cổ sáng buộc phát ra. Chết đi cho ta. Huyết ảnh lóe lên, quỷ thất như quỷ mị bạo cướp mà lên, biến trưởng thành quyền, hung ác hướng Diệp Huyền mặt đập tới. Vừa rồi Diệp Huyền bị đánh trúng tim về sau, thần bí giọt nước xanh thảm quang trạch tăng vọt, kịp thời bảo vệ tâm mạch, hắn lúc này mới không có ngay tại chỗ mất mạng. Võ đạo thất trọng cường giả nhất trưởng, quá mức cường hãn, thần bí giọt nước buộc phát ra hộ thể quang trạch về sau, tiêu hao quá lớn, quang trạch cảm đạm, nhất thời nửa khắc đã không còn cách nào che chở Diệp Huyền. Chẳng lẽ muốn bị chết ở đây? Diệp Huyền vô cùng không cam lòng, đột nhiên linh quang nhất thiểm, nhớ tới Tô Tử Nghiên đưa cho hắn bảo mệnh quyển trục. Không kịp suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền đã đưa tay mò về túi trữ vật, móc ra một tấm linh quang ba động tử sắc quyển trục. Chịu chết đi, hỗn đản. Diệp Huyền giữ tợn nghiêm mặt, mang theo một cỗ liều mạng tam lang chơi liều, muốn xé rách quyển trục. A, linh khí. Ngừng ngừng ngừng. Huynh đệ nhanh ngừng. Có thật tốt nói. Quỷ thất hoảng sợ kêu to, sắc mặt đại biến, ngạnh sinh sinh phanh lại thân hình, thu hồi quyền đầu, liên tiếp lui về phía sau. Nguyên lai cái này thần quyển là một loại linh khí, ngay cả quỷ thất lợi hại như vậy nhân vật đều đối với nó e sợ như thế, cái này thần quyển uy lực có thể nghĩ. Ha ha, quỷ hải tử, biết ngươi tiểu gia lợi hại sao? Đứng lại cho ta. Diệp Huyền tùy thời muốn xé rách thần quyển bộ dáng, từng bước một tới gần quỷ thất, vênh váo tự đắc kêu gào nói. Huynh đệ, ta sợ ngươi. Hai ta tiếp tục đấu nữa khẳng định lưỡng bại câu thương, đến đây dừng tay như thế nào? Quỷ thất cá chết con ngươi linh lợi mà chuyển, muốn chạy trốn lại biết lại nhanh cũng không vượt qua nổi người ta xé rách thần quyển tốc độ, chỉ có thành thành thật thật đứng ngay tại chỗ. Quỷ thất kiến thức bất phàm, năm đó hắn tại một cái đất liền đại quốc, từng tận mắt nhìn thấy có người thi linh khí loại thần quyển xé mở sát na, toàn bộ thành trì cơ hồ hủy một nửa. Loại kia uy lực kinh khủng, khiến cho hắn cả đời khó quên. Quỳ xuống cho ta. Diệp Huyền nhìn thấu quỷ thất không dám phản kháng, lúc này không đem mất đi tôn nghiêm tìm về, chờ đến khi nào? Ngươi đừng quá mức chia. Có gan ngươi liền xé thần quyển, ta chết ngươi cũng sống không. Quỷ thất nghiến răng nghiến lợi, lấy tiến làm lùi, thăm dò tính đe dọa nói. Quỷ thất sớm đã hối hận đón lấy lần này sống, nếu như đạt được huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng truyền thừa, cái gì cũng biết có thể hết lần này tới lần khác chính mình tham thì thầm, đi kiếm Diệp Mặc Hiên mấy cái kia ba dưa hai táo. Diệp Mặc Hiên thực lực không thua gì hắn, trách không được lao hồ ly này không tự thân xuất mã, nguyên lai tiểu tử này không phải bình thường khó chơi. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, trên mặt hung hãn khí bạo dũng, lực rót tại tay, muốn xé rách thần quyển. Dừng tay. Quỷ thất hoàn toàn sợ, hét lên một tiếng, bịch quy trên mặt đất, rốt cuộc biết tiểu tử này là người điên, chuyện gì đều làm được. Hết thể đều tại Diệp Huyền trong dự liệu. Tại thần bí giọt nước chưa trị dưới, Diệp Huyền thương thế đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Thừa dịp chính mình khí thế dâng cao thời khắc, Diệp Huyền lật bàn tay một cái, trong tay đã cỡ nào một thanh phi đao. Hàn quang lóe lên, giơ tay chém xuống. A! Quỷ thất kêu thảm một tiếng, một cái cánh tay đã bị rỡ xuống. Người thật là ác độc. Quỷ thất nhanh chóng băng bó máu chảy như suối tay cụt, sắc mặt trắng bệch như cương thi, nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu không phải mệnh treo ở tiểu tử này trong tay, hắn sớm đã đem tiểu tử này xé thành 17-18 khối. Đây chính là ngươi có mắt không tròng, trêu chọc tiểu gia kết cục. Hắc hắc, còn có càng đã nghiền, ta muốn đem ngươi cánh tay cùng chân từng cái tháo xuống, biến thành một cây nhân côn. Diệp Huyền học quỷ thất bộ dáng, liếm liếm bờ môi, khát máu đe dọa. Kiếp trước Diệp Huyền thân là một tên đặc chủng binh, tinh thông tâm lý học, biết càng là hung ác người, nội tâm nhất định tiềm ẩn một cái cực độ tương phản. Hung ác, nguồn gốc từ tại sợ hãi, phần lớn là một loại tự thân bảo hộ. Cho nên, Diệp Huyền tác phong trước sau như một chính là, ngươi lợi hại, lao tử mẹ nó so ngươi còn hung ác. Sâu xa ra, ta nhận thua. Tìm ngươi tha mạng, ta có thể nói cho ngươi biết cái bí mật, tiện đưa ngươi một trận phú quý. Quỷ thất chỉ có một thân bản sự, tại Diệp Huyền cái này tà ác tiểu ma đầu trước mặt chỉ có nhận thua phân. Vậy phải xem cái gì phú quý, nếu như trận này phú quý đủ lớn, ta có thể suy nghĩ buông tha ngươi. Diệp Huyền biết, nếu như sát quỷ bảy, chỉ có điều hiểu biết nhất thời mối hận. đối với mình không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như có thể dùng quỷ thất mệnh đổi lấy một trận phú quý, ngược lại là một loại không sai mua bán, lấy hắn khôn khéo, điểm ấy sổ sách tự nhiên quên minh bạch. Trước mấy ngày ta trong lúc vô tình đạt được một tin tức, tại Lưu Sa Quốc một cái trên hoang đảo, xuất hiện huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt, bên trong chôn giấu lấy huyết nguyệt đạo tặc suốt đời bảo tàng truyền thừa. Quỷ thất tuy nhiên bị Diệp Huyền dùng thế lực bắt ép, nhắc lên huyết nguyệt đạo tặc, vẫn là mặt lộ hâm mộ và sùng kính tình. Huyết nguyệt đạo tặc là ai? Diệp Huyền âm thầm gật đầu, có thể bị quỷ thất xem ra bảo tàng truyền thừa, nhất định không thể coi thường. Hắn là trăm năm trước, ngang dọc 10 đại đảo quốc đệ nhất đại đạo, phú khả địch quốc, ai có thể đạt được hắn bảo tàng truyền thừa, mấy đời cũng hưởng dụng không hết. Quỷ thất cơ hồ quên tay cụt đau đớn, một mặt hướng tới nói. Còn có 4 ngày thời gian, mới đến gia tộc thi đấu khiêu chiến thi đấu, hẳn là còn có tiến đến tầm bảo thời gian. Huyết nguyệt đạo tặc ngang dọc 10 đại đảo quốc, thực lực nhất định không thể coi thường, bảo tàng Diệp Huyền cũng không phải quá để ý, hắn muốn lấy được nhất là huyết nguyệt đạo tặc công pháp truyền thừa. Cái này là chỗ kia hoang đảo hàng hải đồ, ta có thể đi sao? Quỷ thất cầm một tấm da châu bản vẽ đưa cho Diệp Huyền, một mặt mong đợi nói. Quỷ huynh, ta bỗng nhiên có cái rất tốt ý nghĩ, ngươi xem hai ta hợp tác, cùng đi tầm bảo như thế nào? Diệp Huyền bỗng nhiên cười hì hì nói. Đúng, vong nói cho ngươi biết. Này trên hoang đảo có 7 lợi hại trận pháp cấm chế, chỉ có võ đạo thất trọng người phía dưới mới có thể tiến nhập, võ đạo thất trọng người trở lên tiến vào, liền sẽ kích thích cái kia trận pháp khủng bố công kích, ta thân là một tên võ đạo thất trọng người, căn bản là không có cách tiến vào, chỉ có tưởng tượng thấy những bảo tàng đó thèm nhỏ dãi phân. Quỷ thất cá chết trong mắt đi dạo, có chút chán nản giải thích nói ra. Quỷ huynh thu liễm khí tức thủ đoạn thiên hạ vô song, thần quỷ khó phân biệt, đừng nói khống chế tại thất trọng trở xuống, cũng là hoàn toàn ẩn tàng khí tức. Này cứng nhắc trận pháp cũng không nhận ra. Diệp Huyền cười lạnh. Quỷ thất thu liễm khí tức thủ đoạn ngay cả hắn mắt phải thần nhãn đều biết phân biệt không ra, nhất định có thể đi vào hoang đảo. Ta nào có lợi hại như vậy, khẳng định không được. Quỷ thất bị Diệp Huyền xem thấu thủ đoạn, ánh mắt trốn tránh, ngụy biện không thừa nhận. Hợp tác không hợp tác. Diệp Huyền sầm mặt lại, hừ một tiếng, tiến lên trước một bước, làm bộ muốn xé rách thần quyển. Hợp tác, hợp tác. Quỷ thất hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước. Bộ dáng so với khóc còn khó xem. Cho ta lập xuống thiên đạo thể ngôn. Diệp Huyền lạnh lùng quát lớn. Một cái võ đạo thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ, thế mà bị một cái võ đạo ngũ trọng thập tứ thiếu 5 năm cái mũi đi, nếu có bên thứ 3 ở đây, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc. Sau đó, quỷ thất dựa theo Diệp Huyền đứng nghiêm điều khoản, lập xuống thiên đạo thể ngôn. Cái quỷ gì bảy không được có ra hại Diệp Huyền lòng. Cái quỷ gì bảy nhất định phải lòng trung thành phụ tá Diệp Huyền đạt được bảo tàng truyền thừa. Cái gì đạt được bảo tàng truyền thừa về sau, Diệp Huyền chiếm 7, quỷ thất chiếm 3. Chờ chút rất nhiều bất bình đẳng điều khoản, tức giận đến quỷ thất kém chút thổ huyết, đây là một cái 14 tuổi thiếu niên sao. Nhất định so lão du điều còn gian xảo. Quỷ thất lần này ám sát Diệp Huyền hành động hoàn toàn trở tốt, chẳng những thất lạc cái cánh tay, còn cơ hồ biến thành Diệp Huyền nô lệ. Ở cái thế giới này bên trên, thiên đạo thệ ngôn người người kính sợ, cực kỳ ước thúc lực lượng, như làm trái sau lưng, thiên hàng trừng phạt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Quỷ thất lập xuống thiên đạo thệ ngôn, Diệp Huyền hoàn toàn yên lòng, thu hồi thần quyền. Chương 36, đấu tranh nội bộ. Quỷ huynh, nhìn thoáng chút, trên đời này, không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích. Diệp Huyền gặp quỷ bảy sắc mặt không tốt lắm, vô vô bả vai hắn, cười hì hì an ủi. Ta chỉ chiếm 3 phần, có cái dám lợi ích à? Quỷ thất tại trong bụng tử tương Diệp Huyền 18 đời tổ tông ân cần thăm hỏi mấy lần, mặt ngoài còn muốn gật đầu đồng ý. Diệp Huyền cùng quỷ thất hóa thù thành bạn. Trở thành thân mật hợp tác đồng minh, cùng nhau ra biển tầm bảo. Hai người tại san hô thành mua đầy đủ thức ăn nước uống các loại trang bị, đi vào cầu tàu, thuê chiếc đại thuyền, tiến về ra biển tầm bảo hành trình. Những này phí dụng tự nhiên do quỷ thất khẳng khái rút tiền. Biển rộng mênh mông, ba đảo hùng dũng, đại thuyền hướng phía Lưu Sa Quốc phương hướng, tốc độ cao nhất đi thuyền. Đường đi tịch mịch nhàm chán, Diệp Huyền khiêm tốn hiếu học, không ngại học hỏi kẻ dưới, hướng về quỷ thất thỉnh giáo lên ẩn tàng võ đạo khí tức công pháp. Quỷ thất ánh mắt bắp thịt khẽ run, không dám không đáp ứng, lại không dám nổi giận, nhảy xuống biển tâm đều có. Quỷ thất đành phải thành thành thật thật khẩu thuật liễm tức quyết môn công pháp này khẩu quyết. Môn công pháp này truyền thụ cho ngươi tiểu vương bắt đản này lại có cái gì dùng? Ngươi cho rằng người người đều có thể luyện thành sao? Ngươi quỷ gia ta tu luyện hơn 20 năm, mới có tiểu thành, ngươi tiểu vương bắt đản này tu luyện cả một đời cũng chưa chắc có thể học được. Quỷ thất nội tâm âm hiểm cười lạnh nói. Nhưng mà, đón lấy phát sinh sự tình. Chấn kinh quỷ thất cái cằm cơ hồ rơi trên mặt đất, lần nữa sinh ra nhảy xuống biển lòng. Diệp Huyền 10 phút đồng hồ liền nhớ kỹ công pháp khẩu quyết, 2 canh giờ liền học được liễm tức quyết. Đại thuyền bằng nhanh nhất tốc độ đi thuyền, lúc chạm vào tối, đến Lưu Sa Quốc hải vực. Lên thuyền thì quỷ thất giống như nhà đò nói là đi Lưu Sa Quốc, giờ phút này khoảng cách Lưu Sa Quốc còn có mấy chục trong biển lộ trình, dự tính trời tối lúc liền có thể đạt tới Lưu Sa Quốc. Quỷ thất nhìn xem trong tay hàng hải đồ giấy, bất thình lình đi vào khoang điều khiển, yêu cầu nhà đò quay đầu về phía tây nam phương hướng đi thuyền. Tây Nam hải vực đá ngầm bộc phát, hơi riêng có tử vong hải vực danh xưng, hơi không cẩn thận, liền sẽ thuyền hủy người vong, nhà đò nói cái gì cũng không chịu đáp ứng. Quỷ thất hung diễm lộ ra, nhất trưởng cầm nhà đò đánh xuống đại hải. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, không có lưu ý ở giữa, một đầu sinh mệnh cứ như vậy bị quỷ thất tàn sát. Diệp Huyền muốn cứu cũng không kịp. Quỷ thất trời sinh tính hung tàn, táng tận lương tâm, không biết có bao nhiêu vô tội sinh mệnh bị chết trong tay hắn. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm, sau khi chuyện thành công, quyết không thể lưu hắn sống trên đời. Dựa theo hải đồ chỉ, quỷ thất tự mình lái thuyền đi thuyền. Quỷ thất thế mà vô cùng tinh thông hàng hải, nếu là không có hắn lái thuyền, phổ thông nhà đò căn bản là không có cách tại cái này đá ngầm bộc phát trên đại dương bao la đi thuyền. Đại thuyền tại ba đảo hung dũng, đá ngầm bộc phát tử vong hải vực đi thuyền một đêm, trời tờ mờ sáng thì cuối cùng đến hải đồ bên trên chỗ bày ra chỗ kia hoang đảo. Hoang đảo đảo diện tích không lớn, có san hô đảo thành một nửa lớn nhỏ, chỉnh thể thành một vầng loan nguyệt hình dáng, toàn bộ hòn đảo bị không biết tên hỏa hồng thực vật bao trùm, xa xa nhìn lại, tựa như trong bóng tối một vòng đẫm máu loan nguyệt. Là lấy, cũng có người xưng là huyết nguyệt đảo. Bởi vì chỗ tử vong hải vực, ngăn cách, huyết nguyệt đảo quanh năm vân vụ lượn lờ, hoang tàn vắng vẻ. Lúc này, huyết nguyệt đảo bốn phía đã ngừng mấy trăm con thuyền chỉ, huyết nguyệt đảo tặc bảo tàng truyền thừa quá mức kinh người, tin tức vừa ra, 10 đại quần đảo quốc đã có không ít người nhận được tin tức, đến đây tầm bảo. Huyết nguyệt đảo cửa vào tại nguyệt nha nhọn, Diệp Huyền cùng quỷ thất ngừng thật lớn thuyền, thu liễm khí tức, điệu thấp lên bờ. Huyết nguyệt đảo không hổ là huyết nguyệt đảo, ngay cả bãi cát cũng là đỏ như máu. Hồng sắc trên bờ cát đông một gấp rút tây một đống, tụ tập ước chừng có hơn 300 tên sưởi ấm người thiếu niên nhóm. Ha ha, các ngươi xem cái này hai cực phẩm, một cái là thấp bé chu nho, một cái thanh phát độc nhãn, dáng dấp giống như cái Giang Dương đại đạo giống như. Thần kinh à, cái này hai cực phẩm một điểm võ đạo khí tức cũng không có, thế mà còn dám tới tầm bảo, quá không tự lượng sức. Huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt cơ quan trùng trùng điệp điệp, liền cái này hai cực phẩm hoàn toàn là tới xung làm pháo hôi nhân vật. Chúng thiếu niên đối Diệp Huyền cùng quỷ thất chỉ trỏ, nghị luận chế dê ước. Bọn họ đều là đến từ 10 đại đảo quốc các đại gia tộc tinh anh thiếu niên, tuổi tác lớn đều tại 20 tuổi trở xuống, thực lực tất cả võ đạo thất trọng trở xuống, võ đạo lục trọng tả hữu, hoàn toàn phù hợp tiến vào huyết nguyệt đảo tầm bảo điều kiện. Diệp Huyền không để ý tới mọi người chế dê ước, khỏe miệng hơi hơi nổi lên một vòng cười lạnh, cùng quỷ thất trực tiếp đi qua bãi cát, đi vào huyết nguyệt đảo nguyệt nha nhọn lối vào. Nguyệt nha nhọn lối vào vô cùng chật hẹp, chỉ có thể dung nạp một người thông qua, bốn phía là cao vút trong mây đỏ như máu nham thạch. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn dò xét, toàn bộ huyết nguyệt đảo quả nhiên bị một tầng giống như ba quang lưu động trận pháp cấm chế bao phủ. Những người này ở đây chờ đợi trận pháp yếu kém nhất thời khắc mới tiến vào, lúc này đúng là chúng ta tiến vào thời cơ tốt nhất. Quỷ thất thấp giọng nói. Trên bờ cắt từng bầy sưởi ấm thiếu niên, không có vội vã tiến vào huyết nguyệt đảo, xem ra xác thực đang chờ đợi một cái tiến vào huyết nguyệt đảo thời cơ tốt nhất. Diệp Huyền gật gật đầu, đang muốn cùng quỷ thất cùng nhau tiến vào. Diệp Huyền, ngươi tin tức ngược lại là đủ linh thông, thế mà biết huyết nguyệt bảo tàng bí mật. Diệp không giận bất thình lình xuất hiện tại Diệp Huyền trước người, sắc mặt âm trầm nói. Ú, ngươi chính là Diệp Huyền. Hồng Cơ, Hồng Thông cùng Hồng Tam có phải hay không là ngươi đả thương à? Diệp không giận bên cạnh đứng đấy một tên 17-18 tuổi, mẹ bên trong nương khí bạch đi nam tử, nói âm dương quái khí. Bạch đi nam tử thực lực tuyệt không tại Diệp không giận phía dưới. Còn không có phóng thích võ đạo khí tức, chỉ là vô hình tâm linh uy áp, liền áp bách Diệp Huyền hãi hùng khiếp vía. Đúng thì sao? Ngươi là ai? Diệp Huyền không sợ hãi chút nào, dám làm dám chịu, lạnh nhạt nói ra. Vị này chính là san hô thành một trong tam đại gia tộc Hồng gia thiếu chủ Hồng Vân Phi công tử. Diệp gia cùng Hồng gia từ trước giao hảo, Diệp Huyền ngươi thế mà đã thương người nhà họ Hồng, nhất định quá không giống. Hiện tại cho ngươi một cơ hội, tự đoạn nhất tí, nhanh hướng Hồng công tử bồi tội. Ta cùng Hồng công tử là bạn tốt, hắn xem ở ta trên mặt mũi, nói không chừng sẽ bỏ qua ngươi. Diệp không giận không có chút nào che chở tộc nhân mình lòng, không hỏi phải trái đúng sai, đổ ập xuống liền gian dậy. Quỷ thất cũng không vội mà thúc giục Diệp Huyền tiến vào huyết nguyệt đảo, hai tay ôm ngực, cười trên nỗi đau của người khác nhìn lên náo nhiệt, trong lòng âm thầm hy vọng bọn họ có thể cùng Diệp Huyền đánh nhau. Tiểu tử, nhanh tự đoạn nhất tí. Ta xem ở không giận huynh trên mặt mũi, liền sẽ không tiếp tục cùng ngươi so đo á. Hồng Vân Phi đối với Diệp Không Giận có mấy phần kiêng kỵ, nguyên bản cố kỵ Diệp Không Giận ở chỗ này, còn không dám đối với Diệp Huyền thế nào, làm nhìn ra Diệp Không Giận cùng Diệp Huyền không hợp nhau về sau, liền vô sở cố kỵ. giúp người ngoài chèn ép tộc nhân mình. Diệp không giận, ngươi thật là đủ độc. Diệp Huyền độc nhãn nguy hiểm nhíu lại, lãnh đạm. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ phân tộc đệ tử, cũng xứng xưng là người Diệp gia. Ai ngờ ngươi là lấy ở đâu giá chủng. Ta hiện tại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội, lập tức tự đoạn nhất tí, hướng Hồng Vân Phi công tử xin lỗi, nếu không đừng trách ta lạt thủ vô tình. Diệp không giận cao lớn thân thể đột nhiên tiến tới một bước, võ đạo lục trọng đỉnh phong khí tức uy áp như lũ quét buộc phát ầm ầm hướng Diệp Huyền ép tới. Diệp không giận nhân trung long phượng, khí khái phi phàm, lòng dạ lại vô cùng chật hẹp, khi hắn tại Tô Tử Nghiên nhà lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Huyền thì liền coi Diệp Huyền là thành tình địch, lên sắc cơ. Diệp không giận đã đợi không kịp Diệp Mặc Hiên diệt trừ Diệp Huyền, dù sao nơi đây tích nơi ở hải ngoại, không có người biết, vẫn là thân thủ kết quả vị này tình địch lớn nhất giải hận. Đấu tranh nội bộ, ha ha ha, có ý tứ. Dù sao rời trận pháp uy lực yếu bất còn có một thời gian ngắn, nhàn tới nhàm chán, vừa vặn nhìn xem náo nhiệt. Cái này độc nhãn tiểu tử toàn thân trên dưới không có nửa điểm võ đạo khí tức, hoàn toàn cũng là một cái bình thường người, đối thủ của hắn không dùng ra tay, chỉ dùng khí tức uy áp, liền có thể đem hắn áp bách chí tử. Không đúng. Có chút tà môn, ta cảm thấy cái này độc nhãn tiểu tử giống như ẩn tàng võ đạo khí tức. Diệp Huyền cùng Diệp không giận, Hồng Vân Phi xung đột rất nhanh dẫn tới đông đảo thiếu niên vây xem nghị luận xem náo nhiệt. Quỳ huynh, đi. Diệp Huyền bị Diệp không giận khí tức cường đại uy áp áp bách khí huyết cuồn cuộn. Không còn ở lâu, chào hỏi quỷ thất một tiếng, mượn nhờ khí tức uy áp thôi động, lớn mật xông vào cửa vào trận pháp cấm chế. Quỷ thất theo sát về sau, cũng xông phá cửa vào trận pháp cấm chế, tiến vào huyết nguyệt đảo. Hoa kháo, tà môn, cái này hai gia hỏa thế mà xông phá trận pháp cấm chế, cái này sao có thể a? Cái này có cái gì không có khả năng? Huyết nguyệt ở trên đảo trận pháp cấm chế gặp mạnh thì mạnh, võ đạo thất trọng trở lên người đừng nói không có cách nào tiến vào. Liền ngay cả đứng tại bên cạnh đều có thể kích thích trận pháp kịch liệt phản ứng. Chúng ta những người này thấp nhất thực lực cũng có võ đạo ngũ trọng, tuy nhiên phù hợp tiến vào điều kiện, nhưng cũng phải đợi đến lúc sáng sớm, trận pháp uy lực yếu kém nhất thời khắc mới có nắm chắc tiến vào. Mà hai người này hoàn toàn cũng là hai người bình thường, toàn thân trên dưới không có nửa điểm võ đạo khí tức, đương nhiên sẽ không kích thích trận pháp phản ứng. Thôi đi, vượt lên trước tiến vào lại có cái dám dùng. Huyết Nguyệt ở trên đảo hung hiểm trùng trùng điệp điệp. Hai cái không có tu vi người bình thường xông vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mọi người phần lớn nhận định Diệp Huyền là cái không có chút nào tu vi người bình thường, cho nên mới có thể xông qua trận pháp cấm chế, Diệp không giận lại biết Diệp Huyền mạnh. Hỗn đản. Thế mà để cho Diệp Huyền tiểu tử này vượt lên trước tiến vào. Tiểu tử này thu liễm khí tức, thế mà giấu giếm được trận pháp cấm chế, cái này sao có thể? Diệp không giận cho mày, ghen ghét đan sen, trăm bề nan giải. Quỷ thất truyền thụ cho Diệp Huyền liễm tức quyết hạng gì tinh diệu. Ngay cả thần bí giọt nước đều có thể lừa qua, huống chi một chỗ trận pháp. Chương 37, phát tài. Liễm tức quyết lừa qua trận pháp cấm chế, Diệp Huyền lấy một cái không có chút nào tu vi phổ thông nhân thân phân thành công xông vào huyết nguyệt đảo. Xuyên qua trận pháp cấm chế sát na, Diệp Huyền trước mắt hồng quang lóe lên, giật nảy cả mình, một cỗ vô hình lực lượng đem hắn truyền tống ra ngoài. Một trận trời đất quay cuồng, Diệp Huyền dưới chân dẫm lên thực địa, bừng bừng mấy cái lảo đảo về sau, lúc này mới đứng vững cước bộ. Diệp Huyền chỗ một mảnh trong vũng bùn, trước mắt thấy là một mảnh huyết hồng thế giới. Huyết hồng thảm thực vật, huyết hồng bùn đất, huyết hồng dòng sông, thậm chí ngay cả bầu trời đều bị một tầng mông lung huyết vụ bao phủ. Còn có, nồng đậm mùi máu tươi. Tựa hồ tại đây mỗi một tấc địa phương đều bị máu tươi thẩm thấu, toàn bộ hòn đảo đều cùng một cái máu chữ có quan hệ. Mắt phải trong không gian thần bí giọt nước, tựa hồ cảm ứng được đất này nguy hiểm, xanh thảm quang trạch tăng vọt, tiến vào ứng chiến trạng thái. Diệp Huyền cũng tiến vào độ cao tình trạng giới bị. Kéo ra bịt mắt, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, đối với bốn phía tiến hành tinh thần dò xét. Trong tầm mắt, không nhìn thấy bất luận cái gì sinh linh, cũng không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ, toàn bộ huyết nguyệt đảo một mảnh âm u đầy tử khí. Huyết nguyệt đảo tặc không phải người lương thiện, chọn lựa như thế một cái biến thái địa phương táng thân, cũng là phù hợp hắn phong cách. Quỷ thất lao tiểu tử này không biết bị truyền tống ở đâu. Diệp Huyền không chờ hắn nữa, chính mình tìm kiếm mộ huyệt cửa vào. Cẩn thận từng ly từng tí, đi ra vũng bùn. Xuyên qua một rừng cây, tại một chỗ trong hẻm núi nhìn thấy một cái cao ba trượng, hai trượng rộng bao nhiêu cự đại thạch điêu đầu lâu. Chẳng lẽ đầu lâu hai cái hốc mắt chính là mộ huyệt cửa vào? Nhìn qua đầu lâu hai cái tối om hốc mắt, Diệp Huyền nhíu mày phỏng đoán. Hắn toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, cực lực hướng dưới mặt đất dò xét mà đi. Cách vật nhìn rõ dò xét tiêu hao tinh thần lực cực độ, mà lên phạm vi dò xét cùng chiều sâu cũng có hạn, Diệp Huyền đem hết toàn lực. Chỉ có thể nhìn thấy một đầu nhỏ hẹp lòng đất thông đạo luôn luôn thâm nhập dưới đất. Tất nhiên đến đây tầm bảo, muốn có can đảm mạo hiểm. Diệp Huyền không chút do dự tiến vào đầu lâu một cái tối om hốc mắt. nhỏ hẹp lòng đất thông đạo chỉ chứa một người thông qua, Diệp Huyền theo tối như mực lòng đất thông đạo, luôn luôn thâm nhập dưới đất. Ước chừng hành tẩu hơn 1000 mét, trước mắt bỗng nhiên sáng lên, xuất hiện một chỗ rộng lớn đại sảnh hình tròn. Trống rỗng đại sảnh có hơn 1000 mét vuông, trên mặt tường thường cách một đoạn khoảng cách, thiêu đốt lên từng chiếc quanh năm thiêu đốt cự nến, chỉnh thể sắc điệu vẫn như cũ là đỏ như máu, nồng đậm mùi máu tươi làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Trong đại sảnh có một cây trăm người ôm hết thô cự đại hình trụ, quay chung quanh hình trụ một tuần có 10 cái thạch môn. Diệp Huyền dùng mắt phải thần nhãn phát hiện, mỗi cái trong cửa đá vậy mà đều có một đầu thật dài thông đạo. Diệp Huyền độ cao cảnh giác, chậm rãi quay chung quanh đại sảnh hình tròn hành tẩu, mỗi một bước rơi xuống đất, đều sinh ra đạp một tiếng trống trải tiếng vang, phảng phất đang trong lòng giẫm một chân. Bất thình lình, Diệp Huyền tại hình trụ mặt sau nhìn thấy một cái thấp bé thân ảnh. Quỷ Thất. Diệp công tử. Diệp Huyền cùng Quỷ Thất thế mà ở chỗ này gặp nhau, đều cảm thấy có chút thật không thể tin. Quỷ Thất giảng thuật lại tới đây đi qua, thế mà cũng là từ một cái đầu lâu trong hốc mắt đi tới. Ngắm nhìn bốn phía, hai người lúc này mới phát giác tiến vào đại sảnh thông đạo có bốn cái, phân biệt ở đại sảnh bốn cái nơi hẻo lánh. Xem ra huyết nguyệt ở trên đảo bốn cái phương vị cũng có một cái đầu lâu thạch điêu cửa vào, thông suốt đến nơi đây. Mỗi một cái sau cửa đá cũng là một cái thông đạo, hết thảy 10 đầu thông đạo, nên đi cái nào một đầu là. Cuối cùng, Diệp Huyền quyết định mỗi người đi một đầu, dạng này thu hoạch được bảo tàng truyền thừa xác suất sẽ lớn hơn một chút, dù sao hai người là quan hệ hợp tác, thu hoạch được bảo tàng truyền thừa về sau, chia 3-7 thành. Diệp Huyền đẩy ra một đạo thạch môn, tiến vào một cái thông đạo, Quỷ Thất tiến vào một đạo khác thạch môn. Nhưng mà, vài phút đi qua, Quỷ Thất lại yên lặng trở lại đại sảnh. Tính toán thời gian, bên ngoài đám tiểu tử kia cũng mau vào, lần này kế hoạch trừ cái kia thiên sát tiểu tặc quấy nhiêu bên ngoài, cơ bản còn tính là thuận lợi đi. Quỷ Thất liếm liếm tím đen bờ môi, âm trầm cười. Quả nhiên, lại mấy phút nữa, đại sảnh bốn cái cửa vào trong thông đạo, lần lượt có người tiến đến. Chúng thiếu niên nóng lòng tâm bảo, nhao nhao xông vào 10 cái thạch môn, ai cũng không để ý đứng tại cửa ra vào Quỷ Thất. Uy, lao hải tử, Diệp Huyền tiến vào cái nào thạch môn? Nhanh lên từ nếu đưa tới. Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi cũng cách xa nhau đi vào trong đại sảnh, ép hỏi Quỷ Thất nói. Cái này, cái này. Quỷ Thất chỉ một đạo thạch môn, nơm nớp lo sợ nói. Hồng huynh, chúng ta chia ra tầm bảo, Diệp Huyền liền giao cho ngươi. Ngươi cần phải thay chúng ta Diệp ra quản giáo quản giáo. Diệp Không Giận cười hắc hắc, quay người tiến vào một đạo khác thạch môn. Diệp huynh, ngươi công chính vô tư, đại nghĩa diệt thân, cực kỳ làm cho người bội phục u. Hồng Vân Phi như hát hí khúc hoa đán bỉnh lên lan hoa chỉ. Âm thanh cười dài, bóng trắng lóe lên, tiến vào Diệp Huyền tiến vào đạo thạch môn kia. Diệp Huyền, ta nhưng không có ra hại ngươi ý tứ, không tính vi phạm thiên đạo thệ ngôn, ta chỉ có điều thuận tiện làm chuyện tốt, thoáng cho người ta chỉ dẫn một chút đường mà thôi. Quỷ Thất liếm liếm tím đen bờ môi, âm trầm cười. Các ngươi đám này lòng tham không đáy tiểu tạp chủng, thỏa thích tầm bảo đi, các ngươi đạt được lại nhiều bảo vật lại cái gì dùng. Các ngươi không có một cái nào người có thể còn sống đi ra huyết nguyệt đảo. Các ngươi đoạt được bảo vật cũng là ta Quỷ Thất một người. Nhìn qua một tên sau cùng tiến vào thông đạo thiếu niên, Quỷ Thất điên cuồng cười to, đưa tay tại mặt tường một nơi vỗ nhẹ 3 lần. Rầm rầm. Trên mặt đất nhất thời lộ ra một cái tối om ám đạo. Khắc khắc. Quỷ Thất điên cuồng cười lớn đi vào thầm nói. Diệp Huyền tiến vào thạch môn không lâu, đột nhiên trong lòng hơi động, dừng bước lại, thôi thúc mắt phải thần nhãn, quay người hướng bên ngoài cửa đá đại sảnh nhìn rõ rõ xét. Quả nhiên, hắn nhìn thấy Quỷ Thất lại quay trở lại một màn. Hừ, lão quỷ này quả nhiên muốn dở trò. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, Quỷ Thất muốn làm cái quỷ gì, hắn tự nhiên năng đoán cái 8-9-0-10. Tay hắn nắm thần quyển lá bài này, chỉ cần thiện ga mị dùng, cũng không cần thiết sợ cái gì. Diệp Huyền đoán được Quỷ Thất hẳn là sẽ chỉ dẫn Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi đối phó chính mình, lại nằm mơ cũng sẽ không đoán được Quỷ Thất tiến vào một đầu ám đạo. Diệp Huyền tạm không để ý tới Quỷ Thất, không hề cố kỵ tiếp tục tiến lên. Thông đạo luôn luôn thâm nhập dưới đất, thường cách một đoạn khoảng cách. Trên vách tường liền lóe lên một chiếc quanh năm thiêu đốt ngọn đèn. Tối tăm trong thông đạo không khí mỏng manh, âm hủ khí hơi thở cực nồng. Diệp Huyền tập trung tinh thần, ở trong đường hầm hành tẩu một chén trà thời gian, gặp được một gian thạch thất. Đẩy cửa vào, dù hắn bình tĩnh dị thường, cũng không nhịn được bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Thạch thất có chừng 30 mét vuông, chỉnh tề chất đầy từng dương kim tệ, nói ít cũng có hơn 100 vạn kim tệ. Quả nhiên không hổ là Giang Dương đại đạo, thế mà trộm cướp nhiều tiền như vậy tài. Diệp Huyền hung hăng cổ họng ngụm nước bọt, hít sâu một cái khí, ổn định tâm thần, bắt đầu cầm cái này từng dương kim tệ hướng về trong túi chứa vật nhận. Đối với giá trị con người chỉ có mấy chục khối kim tệ Diệp Huyền tới nói, đây không thể nghi ngờ là một món tiền của khổng lồ. Diệp Huyền thu đến một nửa thì trong thạch thất chợt xông vào tới hai cái thiếu niên. hai người đột nhiên nhìn thấy nhiều kim tệ như vậy, kinh ngạc đến ngây người chỉ chốc lát, trong nháy mắt mừng như điên, như hai đầu tham lam ác lang, điên cuồng nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, đầu cũng sẽ không, tiện tay giương lên, tiếng ô ô tiếng nổ, hai thanh phi đao như lưu tinh bay ra. Sau một khắc, hai tên thiếu niên đã như hai bức tranh đính tại trên vách đá. Có thể so với cao cấp đê giai võ học lưu tinh phi đao, đối phó quỷ thất loại này võ đạo thất trọng tuyệt đỉnh cao thủ không hề có tác dụng, nhưng là đối phó võ đạo ngũ lục trọng đám này tầm bảo thiếu niên, nhưng là thành thạo. Xem ra bên ngoài người đã tiến đến, Diệp Huyền gia tốc cầm từng dương kim tệ thu vào túi trữ vật. Lần lượt lại có người tiến đến, thực lực lớn đều tại võ đạo lục trọng trở xuống, từng cái bị Diệp Huyền quật ngã. Ngồi trên mặt đất nằm, treo trên tường, mấy vị thiếu niên tiếng kêu rên, chửi mẹ tiếng vang thành một mảnh. Diệp Huyền một mực đem sau cùng một dương kim tệ thu vào túi trữ vật, lúc này mới thỏa mãn rời đi. Mấy người thiếu niên này ở bên ngoài lúc còn đã cười nhạo Diệp Huyền là sung làm pháo hôi nhân vật, nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ bị cái này pháo hôi nhân vật quật ngực ở chỗ này. Trong thông đạo lần lượt có thiếu niên tiến đến, Diệp Huyền ra tốc hướng phía trước hành động, cấp thiết muốn biết tiếp theo trong gian thạch thất sẽ có bảo vật gì. Trong đại sảnh có 10 đầu thông đạo, nếu như mỗi cái lối đi đều có bảo vật, thật là có bao nhiêu bảo vật. Huyết Nguyệt đạo tặc không hổ là ngang dọc 10 đại đạo quốc đệ nhất đại đạo. Diệp Huyền cái thứ nhất tiến vào mộ huyệt, chiếm cực độ tiện nghi, không đi ra bao xa, lại gặp được một chỗ thạch thất, đẩy cửa vào, lần nữa bị chấn động. Lại là tăng lên chân khí chân nguyên thạch. Khoảng chừng nửa phòng nhiều, với lại khối khối cũng là cao phẩm. Phải biết, một khối đê phẩm chân nguyên thạch liền giá trị 3 khối kim tệ, cao phẩm chân nguyên thạch phóng nhãn 10 đại đạo quốc, cũng là ít càng thêm ít. Chất đống trên mặt đất chân nguyên thạch so từng dương kim tệ tốt nhận nhiều. Diệp Huyền 3 lần 5 trừ 2, liền cầm cái này nửa phòng chân nguyên thạch thu thập sạch sẽ. "Tiểu tử, mau đưa chân nguyên thạch giao ra, tha cho ngươi khỏi chết." "Cái gì? Nơi này có chân nguyên thạch sao?" "A, toàn bộ để cho tiểu tử này lấy đi." "Tiểu tử nhanh mẹ nó giao ra." Đệ nhất gian thạch thất mấy trăm vạn kim tệ đều để tiểu tử này lấy đi, hiện tại hắn lại lấy đi nửa phòng chân nguyên thạch, đoàn người lên a, tiểu tử này cũng là cái tên dở hơi giấu. Mười mấy tên thiếu niên xông vào thạch thất, đỏ hai mắt hoa hoa kêu to nhào về phía Diệp Huyền. Chúng thiếu niên phần lớn là võ đạo ngũ trọng thực lực, đồng giai bên trong, Diệp Huyền trực tiếp nghiền ép. Phục hồi quyền. Diệp Huyền liên tiếp xuất trưởng, ỷ vào cường hãn nhục thể, mạnh mẽ đâm tới, như một đầu mãnh hổ, trong nháy mắt lao ra thạch thất. "Tiểu tử, lưu lại cho ta đi." Một đạo âm hàn trường lực, giống như đến từ cửu u địa ngục, vô thanh vô tức bổ về phía Diệp Huyền. Trường lực khoảng cách Diệp Huyền còn có nửa thước khoảng cách, Diệp Huyền đã cảm thấy toàn bộ linh hồn đều đang run rẩy. Huyền băng trưởng. Diệp Huyền tránh không thể không, đành phải xuất trưởng đánh trả. Vâng. Một cái âm hàn, một cái rét cam cam, song trưởng giao nhau, tảng băng văng khắp nơi, một bóng người thổ huyết, bay ngược mà ra. Hồng Vân Phi võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, lại là trốn ở trong tối đánh lén, nhất trưởng cầm Diệp Huyền đánh cho thổ huyết bay ra. "Tiểu tử, lúc trước ngươi đã thương ta người nhà họ Hồng, nhưng có nghĩ tới hôm nay?" Hồng Vân Phi lạnh lùng liếc mắt một cái lấy nằm trên mặt đất Diệp Huyền. Nhấc chân liền hướng về hắn tâm khẩu đã tới. Hồng Vân Phi lên liền muốn Diệp Huyền mệnh, cũng không riêng gì vì là cho tộc nhân báo thù, cực kỳ chủ yếu vẫn là Diệp Huyền đạt được đại lượng kim tệ cùng đan dược, hắn muốn chiếm làm của riêng. Nhiếp hồn. Diệp Huyền xa bị mắt, một cái nhiếp hồn kịp thời phát ra. Hồng Vân Phi võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực, định lực cường đại, nhiếp hồn công kích xa bịt mắt phát ra, uy lực to lớn chiết khấu, đối với hắn tạo thành nửa hơi thời gian dừng lại. Liền cái này trong chớp mắt đủ để cho Diệp Huyền trở về từ coi chết, chân đạp lăng ba phi bộ, đã bay lượn đến mấy trượng có hơn. "Hỗn đản!" Hồng Vân Phi hét lên một tiếng, bóng trắng lóe lên, đuổi theo. Diệp Huyền cùng Hồng Vân Phi lúc giao thủ, đã có không ít thiếu niên cướp được phía trước, phát hiện một cái thạch thất, bên trong có các loại phẩm giai không thấp đang ăn dược. Mọi người như phát điên tranh đoạt, dẫn phát đại rối loạn, cầm thông đạo chen lấn chật như nêm cối. Diệp Huyền ỷ vào cường hãn nhục thể, cưỡng ép xung tới, không chút nào dừng lại hướng phía trước gấp chạy. Hồng Vân Phi nhìn thấy trong thạch thất đan dược, cũng đỏ hai mắt, gia nhập cấp đoạt đại chiến, tạm thời buông tha Diệp Huyền. Chương 38, trọng lượng cấp bảo vật. Huyết Nguyệt Đảo. Huyết Nguyệt Đảo tặc mộ huyệt. Mộ huyệt dưới mặt đất hơn 1000 mét nơi là một chỗ cự đại đại sảnh hình tròn, thâm nhập hơn nữa dưới mặt đất hơn 1000 mét, còn có một chỗ một dạng lớn nhỏ đại sảnh hình tròn. Đại sảnh không sai biệt lắm có hơn 1000 mét vuông vuông, trên vách tường thiêu đốt lên từng chiếc quanh năm bất diệt ngọn đèn, trung ương là một tòa cự đại hình tròn huyết trì. Tối tăm dưới ánh đèn, trong huyết trì huyết quang lắc lư, giống như cửu u địa ngục một dạng âm u khủng bố. Khắc khắc. Trong ao dòng máu một trận dập dờn, một bức khô lâu đỡ chậm rãi từ trong huyết trì trồi lên. Khô lâu đỡ bạch cốt sầm sầm, trong hốc mắt có hai điểm tinh hồng, toàn thân phát ra một cỗ dữ tợn khủng bố khát máu sát khí. Thái gia gia, dựa theo ngài dặn dò, Tôn Nhi thả ra ngoài, trọn vẹn dẫn tới hơn 300 tên thiếu niên. Quỷ Thất hai đầu gối quỳ xuống đất, cung kính sùng bái nhìn qua Khô Lâu Đỡ, âm thanh run nhẹ nhẹ. Khắc khắc. Cuối cùng đợi đến một ngày này. Chờ bản tọa hút sạch cái này hơn 300 tên thiếu niên tinh huyết, liền có thể tái tạo nhục thân. Khắc khắc. Ta Huyết Nguyệt tại dưới hoang đảo này mặt trầm tịch gần trăm năm, cuối cùng có thể ra ngoài. Huyết Nguyệt đạo tặc trong hốc mắt chớp động lên hưng phấn hưởng mang, miệng khung bất động, lại có một cái giống như đến từ cửu lũ địa ngục thanh âm giàn mua, quanh quẩn trong đại sảnh. Chúc mừng Thái Gia Gia, chúc mừng Thái Gia Gia. Ngài tái xuất giang hồ, quân đảo thập quốc từ đó không có một ngày an bình thời gian. Quỷ Thất mặt lộ điên cuồng vẻ sùng bái, kịp thời xu nịnh nói. Cháu nội ngoan, làm đến tốt. Chuyện còn lại ngươi biết nên làm như thế nào a? Sau khi chuyện thành công, bổn tọa tại đây bảo tàng liền tặng cho ngươi. Còn có, vĩ đại quỷ cung rẻ sẽ đông sơn tái khởi, ta muốn dùng không bao lâu, toàn bộ hoang cổ đại lục liền sẽ biến thành một mảnh thi hải. Cháu nội ngoan, thật tốt làm, chờ bổn tọa ra ngoài, dẫn tiến ngươi đi vào gia nhập quỷ cung dạy. Khắc khắc trong tiếng cười lớn, Huyết Nguyệt đạo tặc chậm rãi chìm vào huyết trì bên trong. Đa tạ tạ Thái gia gia, đa tạ tạ Thái gia gia. Quỷ Thất bái phục trên mặt đất, kích động toàn thân run rẩy. Trăm năm trước, Huyết Nguyệt đạo tặc bản thân bị trọng thương, tại chỗ này trên hoang đảo xây chỗ này lăng mộ, trốn ở lăng mộ dưới liệu thương tu luyện. Năm đó Huyết Nguyệt đạo tặc nhắc nhở hậu nhân, một khi thu đến hắn tin tức, liền vì hắn chuẩn bị hơn 300 tên thiếu niên, cung cấp hắn huyết tế. Ung dung trăm năm đi qua, Huyết Nguyệt đạo tặc nhục thân hư thối, lại linh hồn bất diệt, cuối cùng có một ngày, hắn hậu nhân Quỷ Thất nhận được hắn tin tức. Mẹ nó, Quỷ Thất, Hồng Vân Phi, lão tử sớm muộn gì đem bọn ngươi hai huynh thành vụ băng. Quỷ Thất chỉ dẫn Hồng Vân Phi tìm tới Diệp Huyền, Diệp Huyền chật vật chạy trốn, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Quỷ Thất lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bị quản chế tại Diệp Huyền, cái này còn có thể đối phó. Hồng Vân Phi thực lực cùng Diệp không giận khó phân trên dưới, Diệp Huyền nếu như kéo ra bịt mắt, toàn lực vận dụng đòn sát thủ, nếu cũng chưa chắc sẽ sợ hắn. Lo lắng nhất là hai người bọn họ liên thủ, như thế dù cho liều mạng một lần, phần thắng hy vọng cũng xa vời. Tốt trong tay Diệp Huyền còn có mở đầu ngay cả Quỷ Thất đều e ngại cường đại bài, ép gấp Diệp Huyền, trực tiếp vận dụng bài, trong nháy mắt liền có thể cầm Hồng Vân Phi cùng Diệp không giận làm được hôi phi yên diệt. Bất quá, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Huyền sẽ không tùy tiện vận dụng bài. Ai ngờ tại cái này máu tanh âm ú trong huyệt mộ, sẽ còn gặp được nguy hiểm gì? Diệp Huyền ở trong đường hầm gấp chạy, nhãn cầu đi dạo, đống nhiên nghĩ đến một đầu kế sách. Nếu, trừ thần quyển lá bài này bên ngoài, Diệp Huyền còn có lá bài. Lá bài này chính là Quỷ Thất. Hắc hắc, chỉ cần giỏi về lợi dụng, Quỷ Thất uy lực tuyệt đối không thua gì thần quyển. Cái thông đạo này tiếp tục thâm nhập dưới đất, không có lại phát hiện cái thứ tư thạch thất. Cũng may bên trong có hai cái trong thạch thất bảo vật bị Diệp Huyền tận diệt rơi, tính toán hắn cũng kiếm lời không tiểu tiện nghi. Diệp Huyền theo cái thông đạo này, lại đi dưới mặt đất chạy vội ra hơn 500 mét về sau, đi vào cuối thông đạo. Nơi này là một chỗ đại sảnh hình tròn, ước chừng có hơn 1.000 mét vuông vuông, cùng thượng diện cái kia đại sảnh không chênh lệch nhiều nhỏ, thượng diện 10 đầu thông đạo lại toàn bộ thông suốt đến nơi đây. Trong đại sảnh có một tòa cự đại ao nước, bên bờ ao đứng đấy một cái thấp bé bóng người màu đỏ. Chính là Quỷ Thất. Quỷ Thất trước kia lại tới đây, Diệp Huyền cũng không có đa nghi. Lấy Quỷ Thất thực lực, càn quét một cái thông đạo bên trong bảo tàng, ai dám ngăn trở? Tuyệt đối một đường thông suốt. Nếu, Diệp Huyền dù thông minh, cũng sẽ không nghĩ đến, Quỷ Thất là từ một đầu mật đạo thẳng tới đến nơi đây. Nhìn thấy Quỷ Thất, Diệp Huyền nộ hỏa dâng lên, dự định trước tiên nhục nhã một chút lao tiểu tử này lại nói. Nhưng mà, Quỷ Thất phảng phất không nhìn thấy Diệp Huyền đến, hai mắt ngơ ngác nhìn qua ao nước, hô hấp dồn dập, mặt lộ vẻ điên cuồng. Theo Quỷ Thất ánh mắt nhìn lại, Diệp Huyền cũng dần dần bị kẻ tầm thường hấp dẫn. Linh khí lượn lờ màu hổ phách trong nước hồ, có cái cự đại tuyền nhãn, quần quần phun ra một cỗ màu hổ phách chất lỏng. Nhìn kỹ, quần quần dập dờn trên mặt nước, ẩn ẩn lộ ra một đóa kim quang lập loè liên hoa. Phát đạt, phát đạt. Nghĩ không ra tại chỗ này trên hoang đảo, thế mà xuất hiện hổ phách linh tuyền, quá bất khả tư nghị. Phải biết ở bên ngoài, một bình nhỏ hổ phách linh tuyền thủy cũng là thiên kim khó cầu. Nếu như ta không có đoán sai, đóa này kim liên nhất định là ngàn năm thánh liên. Đóa này kim liên tuyệt đối là Huyết Nguyệt đạo tặc sở hữu bảo tàng bên trong, nặng ký nhất bảo vật. Võ đạo vừa tới cửu trọng người, chỉ cần phục dụng đóa này kim liên, không có đột phá không bình cảnh. Quỷ Thất liếm liếm tím đen bờ môi, một mặt điên cuồng cùng kích động liên tiếp nói ra, lại không có bất luận cái gì hành động. Diệp Huyền cũng không có sốt ruột, có Quỷ Thất ở chỗ này, bất kỳ cái gì người cũng đừng hòng đạt được ngàn năm thánh liên. Diệp Huyền bỗng nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, từ khi tiến vào đảo về sau, tuy nhiên trong mắt nhìn thấy tất cả đều là huyết tinh âm u, nhưng một đường đi đến tại đây, thế mà không có xúc động bất luận cái gì cơ quan, gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Diệp Huyền trong lòng không khỏi nhảy một cái, kiếp trước đặc chủng bình kinh lịch trải qua, khiến cho hắn thần kinh trở nên đặc biệt nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, nhưng là không thích hợp ở nơi nào, nhất thời lại cảm thấy không ra, chính mình tựa hồ đang tại đi vào một cái cực lớn trong âm u. Đến cùng, a, tại đây thế mà còn có cái đại sảnh. Hoa kháo, phát đạt. Lại có như thế nhất đại ao hổ phách linh tuyển suối nước. A, trời ạ, lại là một đóa ngũ phẩm linh thảo ngàn năm thánh liên. Mười cái trong thông đạo, lần lượt có thiếu niên đi vào trong đại sảnh, siêu siêu mấy bóng người, xông về linh tuyển trong ao nặng ký nhất bảo vật, ngàn năm thánh liên. Ầm ầm. Phanh phanh. Ba ba. Khí tức tăng vọt, chân khí ngang dọc, nhục thể va chạm. Mấy bóng người tại ao nước trên không tiến hành kịch liệt giao phong, người người đỏ hai mắt, thẳng hướng mục tiêu ngàn năm thánh liên. Đồng nhiên, một đạo khí tức cường đại xông ngang mà đến, ao nước phía trên mấy bóng người nhao nhao thổ huyết bay rớt ra ngoài. Người xuất thủ chính là Diệp Không Giận, mắt thấy hắn cười ha ha lấy, đưa tay nô ra, thẳng đến ngàn năm thánh liên. Quỷ Thất Như cũ không có xuất thủ, mặt lộ cười lạnh, một bộ xem náo nhiệt bộ dáng. Diệp Huyền cũng không nóng nảy, có Quỷ Thất ở chỗ này, bất kỳ cái gì người đạt được ngàn năm thánh liên cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Lúc này, lại một đường âm hàn khí tức khủng bố xông đi lên, cản lại Diệp Không Giận, người này chính là Hồng Vân Phi. Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi lăng khoảng trống tung bay ở ao nước phía trên, quyền tới trưởng hướng về, tiến hành kịch liệt quyết đấu. Một cú mạnh mẽ sóng xung kích quét ngang bốn phía, toàn bộ đại sảnh không khí phiên giang đảo hải sôi trào. Thực lực không bằng hai người này đông đảo thiếu niên, liên tục lùi lại, ngay cả tới gần ao nước cơ hội đều không có. Võ đạo lục trọng đỉnh phong thực lực cũng không phải là chỉ có Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi hai người, rất nhanh liền lại có hai tên võ đạo lục trọng hậu kỳ cùng đỉnh phong người gia nhập tranh đoạt ngàn năm thánh liên chiến đấu. Ầm ầm. Phanh phanh. Loảng xoảng. Bốn tên võ đạo lục trọng cao thủ tại ao nước trên không kịch liệt quyết đấu, chấn thiên động địa. Một cỗ làm cho người kinh hãi lực lượng điên cuồng phun trào, trong ao hổ phách linh tuyển thủy văng khắp nơi phấn khởi, trên đại sảnh không thạch mảnh bụi đất nhao nhao rơi xuống. Toàn bộ đại sảnh đều tại lay động. Ngay lúc sắp bị bốn người hoành sập, bốn người kiềm chế lẫn nhau, nhất thời nửa khắc dù ai cũng không cách nào đạt được ngàn năm thánh liên. Ba vị huynh đài, chúng ta còn như vậy đánh xuống, chẳng những ai cũng không chiếm được ngàn năm thánh liên, chỉ sợ người người đều phải táng thân tại cái này trong huyệt mộ. Vẫn như cũ ta xem chúng ta không bằng dừng tay, chia đều cái này thánh liên như thế nào. Trong bốn người Diệp Không Giận lớn nhất tâm cơ cùng lãnh đạo khí khái, dẫn đầu đưa ra chính mình đề nghị. Hồng Vân Phi bọn người cảm thấy rất có đạo lý, cùng một chỗ rời khỏi vòng chiến đấu. Đoàn người trước tiên thỏa thích thu lấy hổ phách linh tuyển thủy đi. Diệp Không Giận cực kỳ thủ lĩnh tài cán, rất biết giải quyết, đầu tiên nghĩ đến rất nhiều võ đạo lục trọng phía dưới thiếu niên bình thường. Chúng thiếu niên reo hò một tiếng, trong nháy mắt đối với Diệp Không Giận có cực kỳ tốt đẹp cảm giác, người người xuất ra ấm nước các loại gia hỏa, vọt tới bên bờ ao, rót lấy nước trong ao suối nước. Diệp Huyền, ngươi ngược lại là rất có tự mình hiểu lấy, biết có Hồng huynh ở chỗ này, mệnh không lâu dài. Lấy nước linh tuyển cũng là vô dụng. Nhìn thấy Diệp Huyền không có đi lấy nước linh tuyển, Diệp Không Giận âm hiểm mỉm cười, nhắc nhở Hồng Vân Phi nên làm như thế nào. Từ khi tại Huyết Nguyệt Đảo gặp nhau, Diệp Không Giận 5 lần 7 lượt hãm hại Diệp Huyền, Diệp Huyền mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm lại cuồng nộ vô cùng, âm thầm thề, cái nhục ngày hôm nay, lao tử ngày khác gấp bội hoàn trả. Một người chết, trên người có lại nhiều bảo vật cũng không hề dùng. Ngoan ngoãn đem túi trữ vật giao ra, có lẽ ta sẽ cân nhắc để ngươi chết thoải mái một chút. Hồng Vân Phi âm thanh cười một tiếng, vểnh lên lan hoa chỉ, yêu bên trong yêu khi nói. Nói không tệ, một người chết, trên người có lại nhiều bảo vật xác thực vô dụng. Hồng Vân Phi, đem túi chữ vật giao ra đi, ta có thể suy nghĩ chỉ đem ngươi tứ chi kéo xuống, lưu ngươi một cái mạng. Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, khoe miệng nổi lên một vòng cười lạnh, tràn ngập sắc cơ. Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi sững sờ, lập tức tương đối lớn cười rộ lên, hai người không nghĩ tới một cái sắp chết đến nơi người, lại có phách lực như thế. Có thể nói ra như thế lời nói hùng hồn. Hai gã khác võ đạo lục trọng cao thủ, cũng phụ họa lớn tiếng chế rêu đứng lên. Ghé vào bên cạnh cái ao thu lấy hổ phách linh tuyển thủy chúng thiếu niên, cũng phát hiện trận này thực lực cách xa giằng co, nhao nhao lên tiếng ủng hộ Diệp Không Giận cùng Hồng Vân Phi, chế rêu lên Diệp Huyền không biết tự lượng sức mình. Quỷ Thất, lên cho ta. Diệp Huyền đầu vai bưng lỏng, hắc hắc tà tiếu, khoát tay chặt lại, lộ ra chính mình bài. Khắc khắc. Quỷ Thất tiến lên trước một bước, thấp bé thân thể ngăn tại Diệp Huyền trước mặt. Toàn bộ trong đại sảnh lập tức an tĩnh lại, mọi người ai cũng không ngờ tới Diệp Huyền sẽ đến chiêu này. Lập tức, tiếng cười nhạo giống như thủy triều buộc phát ra. Tiểu tử này tóc cái gì thần kinh, thế mà cầm một cái chu nho tới làm tấm mộc. Tiểu tử này chó cùng rất dậu, ngay cả loại này hạ lưu thủ đoạn đều dùng ra, phi, nhất định không phải người. Cái này chu nho không có nửa điểm tu vi, liền một cái bình thường người, lại dám vì là tiểu tử này ra mặt, có phải hay không não tử có vấn đề? Chương 39, kịch biến. Ngươi, liền ngươi, liền ngươi còn muốn vì hắn ra mặt. Ha ha ha. Hồng Vân Phi chỉ quỷ thất, âm thanh cười to, cười đến thở không ra hơi. Hồng huynh, không cần tại không có dinh dưỡng trên người đối thủ lãng phí thời gian, đoàn người còn phải đợi lấy chia lấy ngàn năm thánh liên đây. Diệp không giận mỉm cười nhắc nhở. Tốt, tốt, có khí phách. Hồng Vân Phi lúc này mới cưỡng ép nhịn xuống cười to, ngưng thần ứng chiến. Diệp Huyền tránh tại quỷ thất sau lưng, đầu vai buông lỏng, một mặt tà ác cười. Huyền âm trưởng. Hồng Vân Phi tiêm hô một tiếng, võ đạo lục trọng đỉnh phong khí tức cầm ẩm tuân ra, hoàn toàn không nhìn quỷ thất tồn tại, bóng trắng lóe lên, trực tiếp vượt qua quỷ thất đỉnh đầu, âm hàn thực cốt nhất trưởng đánh phía Diệp Huyền. Mọi người lớn tiếng cười nhạo, chờ đợi lấy Hồng Vân Phi nhất trưởng cầm Diệp Huyền nện đến thổ huyết bay ra tràng cảnh xuất hiện. Quỷ thất thân hình bất thình lình biến mất, trong chớp mắt lại ngăn tại Diệp Huyền trước người, liếm liếm tím đen bờ môi, khát máu hai tròng mắt rơi vào tuyết trắng béo mập Hồng Vân Phi người lên. Khắc khắc. Đông nhiên, quỷ thất hú lên quái dị, võ đạo khí tức từ không tới có, lũ quét vọt thẳng đến võ đạo thất trọng. Diệp không giận các loại mấy tên cách gần nhất cao thủ, nhất thời bị cỗ này đột nhiên như lai khí tức cường đại trùng kích đến bừng bừng lùi lại. Còn chưa hiểu tới là thế nào chuyện, quỷ thất đấu nhi nắm tay nhỏ, lấy siêu việt âm bạo tốc độ, hung tàn địa động xuyên Hồng Vân Phi bụng dưới. Yên tĩnh, toàn bộ đại sảnh giống như chết yên tĩnh. Mọi người kinh hãi nhìn qua địa ngục đồ phu quỷ thất, đại khí cũng không dám thấu một cái. Hồng Vân Phi sững sờ chỉ chốc lát, nhìn xem quỷ thất, lại cúi đầu nhìn xem chính mình bụng dưới. Quỷ thất toàn bộ cánh tay đã luồn vào hắn bụng dưới, xuyên qua đến đằng sau. Hồng Vân Phi sắc mặt trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống, khuôn mặt vặn mẹo, đã không biết làm sao. Quỷ thất khặc khặc cười to, rút ra cánh tay sát na, Hồng Vân Phi bụng dưới trước sau phun ra hai cỗ huyết trụ, nội tạng lưu một chỗ. Hồng Vân Phi lung la lung lay, sắc mặt vàng như nến, miệng mở lớn muốn hướng Diệp Không Giận kêu cứu, cũng rốt cuộc không còn khí lực. Bịch. Hồng Vân Phi ngửa mặt lên trời ngã sấp xuống, run rẩy mấy lần, khí tuyệt thân vong. Quỷ thất liếm liếm đấm máu cánh tay, một mặt hưng phấn thỏa mãn bộ dáng. Yên tĩnh, trong đại sảnh vẫn là giống như chết yên tĩnh. Hơn 300 tên thiếu niên run rẩy cúi đầu, nằm mơ cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện dạng này nghiêng trời lệch đất cục diện, đại khí cũng không dám thấu một cái. A, ta biết, ngươi, ngươi là địa ngục hoa quỷ thất. A, chẳng lẽ hắn cũng là ngang dọc 10 đại đảo quốc đệ nhất sát thủ, địa ngục hoa quỷ thất. Xong, chúng ta tận thế đến. Cuối cùng có người nhận ra quỷ thất thân phận chân thật. Quỷ thất cởi xuống Hồng Vân Phi bên hông túi chữ vật, cung cung kính kính giao cho Diệp Huyền. Diệp Huyền mũi vểnh lên trời, trung thực không khách khí tiếp nhận, treo ở bên hông. Diệp công tử, ngài nói muốn làm sao xử trí đám này quy tôn tử. Có muốn hay không ta từng cái đem bọn hắn ruột đều móc ra. Nhìn qua vây quanh ở bên cạnh cái ao run rẩy chúng thiếu niên, quỷ thất liếm liếm khỏe miệng còn sót lại máu tươi, mắt cá chết trong đôi mắt toát ra nóng lòng muốn thử hùng quang. Mụ nội nó, có ai còn không phục, cho lão tử đứng ra. Diệp Huyền đột nhiên tiến tới một bước, thanh phát tung bay, độc nhãn dữ tợn, như tà ác tiểu ma đầu miệt thị lấy hơn 300 tên thiếu niên. Mọi người lại là một trận kinh hồn táng đảm, ngay cả quỷ thất dạng này võ đạo thất trọng cao thủ, đều đối với cái này độc nhãn thiếu niên lễ độ cung kính. Cái này độc nhãn thiếu niên nhất định có thiên đại địa vị. Diệp công tử, vừa rồi chúng ta có mắt không trọng, trong lời nói đập vào ngài lão nhân ra, kính xin ngài dơ cao đánh khẽ tha thứ chúng ta. Diệp công tử, chúng ta phục, ngài là lão đại của chúng ta, ngài để cho chúng ta làm gì, chúng ta liền làm gì. Diệp lão đại, phục phục. Chúng ta hoàn toàn phục. Hơn 300 tên thiếu niên lập tức thay đổi thái độ, mặt mũi tràn đầy trồng vui mừng, tranh nhau chen lấn lại gần, hướng về Diệp Huyền định nọt xung xoe. Võ đạo thất trọng là cái gì khái niệm? Đừng nói ở đây cái này hơn 300 tên thiếu niên, cũng là lại tăng thêm hơn 300 tên thiếu niên, quỷ thất nổi cơn giận, cũng có thể từng cái đem bọn hắn giết chết. Ngay cả quỷ thất đều e ngại Diệp Huyền, thử hỏi còn có ai dám tại Diệp Huyền trước mặt lỗ mãng. Diệp không giận, cút ngay cho ta tới. Diệp Huyền tay cầm quỷ thất lá bài này, lúc này không đem mất đi tôn trọng tìm trở về, chờ đến khi nào. Diệp Huyền quát to một tiếng, không thấy Diệp không giận đi ra. Thoáng thôi thúc mắt phải thần nhãn dò xét, đại sảnh hình tròn các nơi nơi hẻo lánh, hơn 300 tên thiếu niên bên trong, nào có Diệp không giận thân ảnh. Ta thao, trả lại hắn mẹ có vương giả khí khái đâu, gặp được nguy hiểm so con thỏ chạy đều nhanh. Diệp Huyền khinh miệt cười cười, nguyên bản đối với cái này 10 đại tinh anh tử đệ đứng đầu còn có chút coi trọng, hiện tại xem ra hoàn toàn là bao cỏ một cái. Ha ha, vừa rồi ta nhìn thấy Diệp Không Giận té cứt té đái hoảng sợ chạy. Mụ nội nó, cái này Diệp Không Giận dáng dấp dạng chó hình người, nguyên lai là công tử bột một cái. Cũng dám đắc tội chúng ta Diệp lão đại, mụ con chim, chờ lão tử ra ngoài không để yên cho hắn. Hơn 300 tên thiếu niên cũng theo Diệp Huyền lớn tiếng chế rêu lên Diệp Không Giận tới. Trong nháy mắt, trong đại sảnh hình tròn thế lực bố cục phát sinh đại nghịch chuyển, tất cả mọi người lấy Diệp Huyền như thiên lôi sai đâu đánh đó. Diệp Huyền thanh phát độc nhãn, mũi vểnh lên trời, giống như hôn thê tiểu ma vương đứng tại hơn 300 tên thiếu niên trong đám người, hưởng thụ lấy mọi người lấy lòng, không chút khách khí làm lên lão đại. Uy phong không bao lâu, Diệp Huyền trong lòng đột nhiên nhảy một cái, mắt phải trong không gian thần bí giọt nước quang mang đại thịnh, tựa hồ cảm ứng được chút gì. Diệp Huyền trong lòng run lên, lúc này ngưng thần thôi thúc mắt phải thần nhãn dò xét bốn phía. Nhất thời, trong đại sảnh mỗi tấc nơi hẻo lánh, đều tại hắn mắt phải thần nhãn chúa tể bên trong. Không tốt. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, trong ao ở đâu là cái gì hổ phách linh tuyển cùng ngàn năm thánh liên. Rõ ràng là một trì huyết tinh gây mùi dòng máu. A, đây là nơi nào? Diệp Huyền đống nhiên thấy hoa mắt, bên cạnh hơn 300 tên thiếu niên bất thình lình biến mất không còn tăm hơi vô tung, chính mình lại đặt mình vào tại một chỗ vô biên vô hạn trong hoa mạc. Diệp Huyền giật nảy cả mình, nhanh chóng cầm bịt mắt kéo đến cái chán, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, lúc này mới thấy rõ chính mình lại thân ở một chỗ huyễn trận bên trong. Trước mắt một mảnh u ám thế giới, vô số đầu sắc thái rực rỡ lưu quang xạ tuyến quỷ dị tràn ngập bên trong. Theo mắt phải thần nhãn chuyển đổi khác biệt do xét góc độ, Diệp Huyền cảm giác mình thường xuyên tại hai cái tràng cảnh ở giữa hoán đổi, khi thì chỗ sâu hoa mạc, khi thì lại trở lại dưới mặt đất đại sảnh. Diệp Huyền tuy nhiên không biết phá trận chi pháp, nhưng huyễn trận lại không cách nào mê huyễn hắn mắt phải thần nhãn. Diệp Huyền xem phân minh, một bộ bạch cốt sâm sâm khô lâu đỡ từ trong huyết chỉ dâng lên, hai cái trống chân trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn quỷ dị ngọn lửa. Chi, bất thình lình, một sợi quỷ dị hỏa tuyến từ khô lâu mất quyền lực đung đưa miệng khung bên trong chảy ra mà ra. Quỷ dị hỏa tuyến bền bỉ không rời, như một đầu thiêu đốt xích sắt, dần dần lọt vào đã lâm vào mê huyễn trong trận hơn 300 tên thiếu niên trong đầu. A a. Hơn 300 tên thiếu niên liên tiếp điệu đại âm thanh kêu thảm, lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ bị hỏa tuyến sâu chuỗi mà lên, trong nháy mắt hút khô tinh huyết, thành vô số cỗ xương bọc ra xác ướp. Trong đại sảnh, chỉ có Diệp Huyền cùng quỷ thất không có bị hút thành xác ướp. Làm đầu kia quỷ dị hỏa tuyến đánh tới thì Diệp Huyền mắt phải thần nhãn một mực cầm khóa chặt, chân đạp lăng ba phi bộ, hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi đi. Mà quỷ thất, đầu kia quỷ dị hỏa tuyến căn bản là không có đối với hắn phát động tập kích. Hắn nhàn nhã đứng tại khô lâu đỡ bên cạnh, hưng phấn mà nhìn qua vô số cô biến thành xác ướp thiếu niên, sau đó tiến lên từng cái lấy bọn họ túi chữ vật. Hơn 300 tên thiếu niên tân tân khổ khổ tại trong huyệt mộ đạt được bảo vật, cuối cùng từng cái rơi vào quỷ thất túi. Quỷ thất lại trở lại khô lâu đỡ bên cạnh, đầu vai buông lỏng, khặc khặc cười to. Diệp Huyền rốt cuộc minh bạch, chính mình từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào quỷ thất trong ấy. Quỷ thất lấy huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng làm mồi nhử, tỉ mỉ thiết trí một cái cự đại âm mưu. Thiên sát chú nho. Lão tử muốn đem ngươi hoành thành vụ băng. Hơn 300 đầu vô tội tuổi trẻ sinh mệnh chớ mắt cứ như vậy không? Diệp Huyền cuồng nộ cực kỳ, hít sâu một cái khí, song trưởng lòng chân khí cuồn cuộn, vù vù hai trưởng, nhanh như thiểm điện liên tiếp vung ra hai phát huyền băng trưởng. Đệ nhất trưởng, rét căm căm thấu xương huyền băng kình phong trực tiếp cầm trước mắt huyễn trận xé rách, Diệp Huyền hồi đến trong đại sảnh. Đệ nhị trưởng, mang theo một cỗ đóng băng khắp nơi uy thế, hướng khô lâu đỡ cùng quỷ thất đánh tới. Diệp Huyền cái này hai trưởng ngậm phẫn mà kích, nghiền ép toàn thân tiềm năng, tầm thường võ đạo thất trọng người cũng không dám đối chiến phong. Quỷ thất có thiên đạo thể ngôn tại người, càng là không dám lô mãng, tàn ảnh lóe lên, ngoan ngoãn né tránh hướng về một bên. Khắc khắc. Tiểu tử này có chút ý tứ, thế mà không nhận ta huyễn trận ảnh hưởng. Khô lâu đỡ no bụng hút tinh huyết về sau, toàn thân cốt cách biến thành dữ tợn đỏ thâm chi sắc, trong hốc mắt hai đoàn ngọn lửa bạo sáng, một sợi quỷ dị hồng tuyến, gián độc nôn tâm từ trống giống miệng khung bên trong phun ra. Đón lấy Diệp Huyền đóng băng khắp nơi huyền băng trưởng. Chi, ẩm. Hồng tuyến cùng huyền băng trưởng lực đụng vào nhau, tảng băng văng khắp nơi, huyền băng trưởng lực tồi khô lạp hủ sụp đổ, lưới rắn hồng tuyến tụ mà không rời, chi chi lấy âm bạo tốc độ, bay thẳng Diệp Huyền đầu. Diệp Huyền giật nảy cả mình, mắt phải thần nhãn toàn lực khóa chặt hồng tuyến, làm tốc độ hạ xuống, chân đạp lăng ba phi bộ, cực lực trốn tránh. Hồng tuyến phảng phất truy hồn lấy mạng ác quỷ, đuổi theo Diệp Huyền đầu gắt gao không thả. Diệp Huyền một trái tim nâng lên cổ họng bên trên, liều mạng thôi thúc mắt phải thần nhãn, tàn ảnh từng trận, cực lực trốn tránh, nhưng thủy chung không thể thoát khỏi hồng tuyến truy sát. Khắc khắc. Tiểu tử, bổn tọa muốn hút khô người tinh huyết. Khô lâu đỡ ầm ĩ cười to, bất thình lình toàn thân hắc khí bạo dũng, hồng tuyến lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đột nhiên biến lớn gấp đôi, tốc độ cũng tăng tốc gấp đôi. Siêu siêu. Hồng Tuyến lấy siêu việt âm bạo tốc độ, đánh trúng Diệp Huyền đầu. Chẳng lẽ lao tử muốn bỏ mạng tại này? Diệp Huyền không cam lòng hét lớn một tiếng, hoàn toàn không để ý bị đánh trúng đầu, võ đạo chân khí tăng vọt, bàn chân đạp lên mặt đất, như một phát như đạn pháo xông về Khô Lâu Đỡ, ý muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Khắc khắc. Không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Quỷ Thất đầu vai run run, âm trầm cười, hắn bị buộc lập xuống thiên đạo thệ ngôn, bị quản chế tại Diệp Huyền, hận đến hàm răng thẳng ngứa, giờ phút này cuối cùng giải thoát. Khắc khắc. Tiểu tử này linh hồn lực lượng cường đại dị thường, hắn tinh huyết chất lượng muốn xa xa siêu việt hắn thiếu niên. Cháu ngoan, ngươi vì bản tọa mang đến một hồi tuyệt phẩm huyết tế, bổn tọa sẽ không bạc đãi ngươi. Khô Lâu Đỡ miệng khung bất động, lại có cái quỷ dị âm thanh phiêu đạm trong đại sảnh. Quỷ dị Hồng Tuyến đánh trúng Diệp Huyền đầu, Khô Lâu Đỡ cùng Quỷ Thất kết luận Diệp Huyền hẳn phải chết không nghi ngờ, thậm chí ngay cả Diệp Huyền chính mình cũng cảm thấy mệnh đã đừng vậy. Nhưng mà, Diệp Huyền mắt phải trong không gian giọt kia thần bí giọt nước cũng không phải ăn chay, nó đương nhiên sẽ không để cho mình chủ ký sinh bị thương tổn. Quỷ dị Hồng Tuyến vừa mới chạm đến Diệp Huyền đầu, liền kích thích thần bí giọt nước cự đại phản ứng. Thần bí giọt nước bất thình lình dị biến, cấp tốc tăng vọt, trong nháy mắt biến thành một vũng một trượng vuông thủy đàm. Thủy đàm bọt nước cuồn cuộn, xanh thẳm quang trạch tăng vọt, toàn bộ mắt phải không gian đều biến thành màu xanh thẳm. Thần bí giọt nước dị biến đồng thời, Diệp Huyền chính như một phát như đạn pháo xông về đối thủ, ý muốn liều cái đồng quy vu tận. Đột nhiên cảm giác tinh thần lực lượng gấp đôi bạo tăng, theo sát lấy toàn thân khí huyết ầm ầm sôi trào lên, võ đạo chân khí cũng thành lần bạo tăng, võ đạo lục trọng bình chướng lại tồi khô lạp hủ đột phá. Hồng Tuyến kích thích thần bí giọt nước dị biến, mà thần bí giọt nước lại kích thích Diệp Huyền đột phá, quả nhiên là ngàn năm một thở cơ hội tốt. Huyền băng trưởng. Diệp Huyền phản ứng hạng gì nhạy bén, lúc này toàn lực điều động cường đại võ đạo chân khí, nhất trưởng đánh phía Khô Lâu Đỡ. Khô Lâu Đỡ đối với mình phát ra Hồng Tuyến công kích vô cùng tự tin, liệu định Hồng Tuyến đánh trúng đối thủ, liền có thể cầm tinh huyết hút khô, trong nháy mắt trở thành một bộ sắc ướp. Nào có thể đoán được, Hồng Tuyến đánh trúng đối thủ không những không có việc gì, với lại đối thủ vẫn còn ở chính mình buông lỏng nhất cảnh giác thời điểm, hướng chính mình anh ra lực lượng tăng gấp bội nhất trưởng. Khô Lâu Đỡ hú lên quái dị, tàn ảnh lóe lên, lấy siêu việt âm bạo tốc độ tránh về một bên. Giang giác. Diệp Huyền cái này một cái huyền băng trưởng ngậm phẫn mà kích, sau khi đột phá, chân khí độ mạnh có thể so với võ đạo thất trọng, trực tiếp cầm huyết chỉ đánh cho nháo nhuẹn, đầy trời huyết hồng vụn băng nhao nhao rơi xuống. Nhiếp hồn. Diệp Huyền không có đánh trúng Khô Lâu Đỡ, ngược lại đối với há miệng kinh ngạc đến ngây người Quỷ Thất phát động một cái nhiếp hồn công kích. Thần bí giọt nước dị biến về sau, Diệp Huyền tinh thần lực gấp đôi bạo tăng, hắn có tuyệt đối tự tin, Quỷ Thất vô pháp tránh thoát cái này nhiếp hồn. Quỷ Thất tuy nhiên quỷ khí âm trầm, nhưng hắn vẫn là người liền có linh hồn, nhiếp hồn công kích cũng là linh hồn. Quỷ Thất cùng Diệp Huyền lần thứ nhất lúc giao thủ, sở dĩ không sợ Diệp Huyền nhiếp hồn công kích, không riêng gì hắn tu luyện công pháp có thể khắc chế linh hồn công kích. Chính yếu nhất vẫn là Diệp Huyền tinh thần lực lượng không đủ cường đại. Làm tinh thần lực cường đại, nhiếp hồn uy lực công kích tăng gấp bội, bất kỳ cái gì khắc chế linh hồn công kích công pháp đều mất đi tác dụng. Quỷ Thất đang chấn kinh Diệp Huyền thế mà không có bị hút thành sắc ướp, đống nhiên nhìn thấy Diệp Huyền màu xanh thẳm mắt phải nhìn mình, trong lòng đột nhiên nhảy một cái, lại có một loại phủ phục cung bái cử động. Quỷ Thất vẫn chưa hoàn toàn kịp phản ứng, lại mẫn cảm ngửi được một cỗ tử vong khí tức. Đang muốn thoát đi, trước mắt bất thình lình tối đen, có một hơi thời gian mất đi trực giác. Táng tận lương tâm Chu Nho, ngươi tận thế đến. Diệp Huyền quát lên một tiếng lớn, toàn thân màu xanh thẳm chân khí tăng vọt, nhất trưởng cầm Quỷ Thất oanh thành vụ băng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Thần Quyển Chi Uy. Quỷ Thất cơ quan tính toán tường tận, táng tận lương tâm, cầm hơn 300 tên vô tội thiếu niên dẫn vào huyết nguyệt đảo, huyết tế hắn thái ra ra. Cuối cùng lại ác hưu ác báo, rơi vào bị Diệp Huyền hoành thành vụn băng vận mệnh. Diệp Huyền đột phá võ đạo lục trọng về sau, rõ ràng cảm giác sinh mệnh cơ năng tăng lên trên diện rộng, võ đạo chân khí có thể so với võ đạo thất trọng, vưu thần bí mật giọt nước dị biến thành một trượng vùng lớn nhỏ thủy đàm về sau, tinh thần lực lượng càng là gấp đôi bạo tăng. Bây giờ Diệp Huyền một cái nhiếp hồn uy lực, đủ để khiến võ đạo thất trọng phía dưới người, liên tiếp hai hơi thời gian mất đi trí giác. Nếu như cần, liên tiếp phóng ra năm nhớ nhiếp hồn, không chút nào thành vấn đề. Khắc khắc, hảo tiểu tử, bổn tọa ngược lại xem thường ngươi. Nếu như ngươi có thể quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, ngươi giết chết bổn tọa Huyền Tôn Quỷ Thất sự tình, bổn tọa có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nói không chừng bổn tọa một cao hứng, còn có thể dẫn tiến ngươi gia nhập Vĩ Đại Quỷ Cung dạy. Khô Lâu Đỡ chính là Quỷ Thất thái gia gia, cũng chính là tòa này mộ huyệt chủ nhân, năm đó ngang dọc 10 đại đảo quốc huyết nguyệt đạo tặc. Nếu hắn còn có cái thân phận, cũng là năm đó đã từng đem chọn cái hoang cổ đại lục biến thành một mảnh thi hải đệ nhất đại tà giáo, Quỷ Cung dạy một tên phó đà chủ. Huyết Nguyệt đạo tặc toàn thân hắc khí cuồn cuộn, trong hốc mắt hai đoàn ngọn lửa thiêu đốt lên hưng phấn quan mang. Diệp Huyền tinh thần lực lượng cường đại, huyết mạch chất lượng có thể xưng cực phẩm, hơn 300 tên thiếu niên tinh huyết tổng cộng, cũng không bằng hắn một người chân quý. Huyết Nguyệt đạo tặc nếu như có thể hấp thu đến hắn tinh huyết, thực lực nói không chừng có thể khôi phục lại năm đó cường thịnh trạng thái. Nhưng mà, Huyết Nguyệt đạo tặc vừa hấp thu hơn 300 tên thiếu niên tinh huyết, đang toàn lực tiêu hóa, tái tạo nhục thân, nhất thời nửa khắc còn không thể phân thần vận dụng toàn lực công kích. Không phải vậy, Huyết Nguyệt đạo tặc đã sớm dùng tuyệt đối thực lực cầm Diệp Huyền nghiền ép. Nguyên lai quỷ thất là Huyết Nguyệt đạo tặc hậu nhân, chắc không được như thế hung tàn độc ác. Quỷ Cung dạy lại mẹ nó là cái gì tà ác môn phái? Diệp Huyền nhíu nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy Huyết Nguyệt đạo tặc giống như đang trì hoãn thời gian. Hắn mắt phải thần nhãn hạng gì thần diệu, sau khi đột phá, siêu cấp thị giác hình ảnh càng thêm rung động, Huyết Nguyệt đạo tặc trong cơ thể đang phát sinh biến hóa gì, rất nhanh hắn liền thấy rõ rõ ràng sở. Huyết Nguyệt đạo tặc đang trì hoãn thời gian, tái tạo nhục thân, hắn cuối cùng xác định. Diệp Huyền phản ứng hạng gì nhạy bén, lúc này không hạ thủ, chờ đến khi nào? Nhiếp Hồn. Bịt mắt sớm đã kéo đến cái trán, Diệp Huyền mắt phải thần nhãn lam quang lóe lên, một sợi vô hình vô chất tinh thần lực lượng chảy ra mà ra. Nhiếp Hồn phát ra đồng thời, hữu trưởng Huyền Băng chân khí quần quật lượn lờ, một cái đóng băng khắp nơi Huyền Băng trưởng theo sát về sau, hung hăng hướng Huyết Nguyệt đạo tặc đánh tới. Choe nu a toại. Tinh thần công kích. Khắc khắc, điêu trùng tiểu kỹ, múa dịu qua mắt thợ. Huyết Nguyệt đạo tặc cười khẩy, không nhìn thẳng Diệp Huyền Nhiếp Hồn công kích, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên ngoài thân bất thình lình hiện lên một cái năng lượng màu đỏ như máu phòng hộ cháo. Vô hình vô chất Nhiếp Hồn công kích, đụng phải năng lượng phòng hộ cháo, giống như đá chìm đáy biển, biến mất không còn tăm hơi vô tung. Ầm ầm. Đóng băng khắp nơi Huyền Băng trưởng hung hăng đánh vào năng lượng phòng hộ cháo bên trên, kích thích một cấu ngược lại dạng xuề ô năng lượng trùng kích ba, toàn bộ đại sảnh nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống điểm đóng băng, trên vách tường phủ lên một tầng thật dày tầng băng. Năng lượng phòng hộ cháo một trận huyết quang ba động, sinh ra một cỗ cự đại đàn hồi lực lượng. Diệp Huyền bay ngược mà ra, sau khi hạ xuống liên tục lùi lại, tan mất một cỗ trùng kích lực nói, lúc này mới dừng lại. Không hổ là năm đó ngang dọc 10 đại đảo quốc đệ nhất đại đạo, nhục thân hư thối nhiều năm như vậy, còn lợi hại như thế. Phục hồi quyền. Diệp Huyền chưa từ bỏ ý định, hét lớn một tiếng, song quyền giao thoa, toàn thân cốt cách đùng đùng rung động, ngưng tụ thân thể lực lượng, dung hợp võ đạo chân khí, lần nữa xông về năng lượng cháo, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Diệp Huyền lần nữa bay ngược mà ra, liền lùi mấy bước, khóe miệng chảy ra một tia máu tươi. Nhìn qua năng lượng màu đỏ như máu ba động che đậy, Diệp Huyền sắc mặt nghiêm túc, có thể kết luận, đây là một loại tinh thần lực lượng ngưng tụ mà thành phòng ngự màng. Đồng dạng là tinh thần lực ngưng tụ mà thành, năng lượng cháo so với chính mình Nhiếp Hồn không biết cường đại đến mức nào lần. Nguyên lai Huyết Nguyệt đạo tặc cũng là tu luyện tinh thần lực. Hắn nhục thân hư thối, lại linh hồn không chết, tinh thần bất diệt, tinh thần lực cường hãn bao nhiêu, có thể nghĩ. Cái này Khô Lâu đỡ nhất định có tu luyện tinh thần lực công pháp. Diệp Huyền chợt phát hiện Huyết Nguyệt đạo tặc ngón trỏ trái bên trên có một khỏa kim quang lập lòe quỷ đầu nạp giới, trong lòng vui vẻ. Tuy nhiên có năng lượng phòng hộ cháo cản trở, vô pháp nhìn rõ dò xét, nhưng có thể kết luận, Huyết Nguyệt đạo tặc chân chính quý giá đồ vật, nhất định tại cái này trong nạp giới. Huyết Nguyệt đạo tặc đặt ở trong huyệt mộ xem như mồi nhử bảo tàng đều làm mọi người nổi điên tranh đoạt, hắn chân chính bảo tàng chân quý cỡ nào, có thể nghĩ. Không biết sống chết tiểu tử, bổn tọa tuy nhiên chỉ có năm đó toàn thịnh thời kỳ 1/10 thực lực, nhưng muốn đối phó ngươi tiểu tử này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Bất quá, ngươi tiểu tử này đầu não tỉnh táo, thủ đoạn độc ác, vừa nhìn liền không giống người tốt. Bổn tọa liền thích ngươi dạng này người. Vĩ đại Quỷ Cung dạy phục dạy sắp đến, gấp thiếu người mới, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bổn tọa có thể làm ngươi nhập giáo dẫn tiếng người. Huyết Nguyệt đạo tặc thân ở năng lượng phòng hộ cháo bên trong, một bên nói cùng Diệp Huyền lượn vòng, một bên toàn lực tái tạo nhục thân. Một tầng hơi mỏng huyết nục, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bao trùm Huyết Nguyệt đạo tặc hai chân, chỉ cần lại có nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn liền có thể tái tạo nhục thân, khôi phục lại năm đó 7-8 phần thực lực. Không tốt. Nếu để cho hắn tố thân thành công, hắn liền có thể không hề cố kỵ buông tay công kích. Diệp Huyền trên mặt đại biến, cuối cùng không do dự nữa, móc ra hắn lợi hại nhất đòn sát thủ, sóng linh khí tử sắc quyền chủ. A, linh khí loại thần quyền. Ngươi lại có linh khí. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Mau thả dưới. Huyết Nguyệt đạo tặc kinh hô một tiếng, nghiêm nghị quát. Hắn năm đó ngang dọc 10 đại đảo quốc, kiến thức bất phàm, tự nhiên biết loại linh khí này, loại thần quyền có bao nhiêu lợi hại. Nếu như tại toàn thịnh thời kỳ, hắn có lẽ không sợ, nhưng bây giờ hắn chỉ có năm đó 1/10 thực lực, lại tại tái tạo nhục thân thời khắc mấu chốt, một khi thần quyển xé rách hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tốt, tiểu tử, thính ngươi có dũng khí. Người ta ân oán xóa bỏ, ngươi đi đi. Huyết Nguyệt đạo tặc âm u địa đạo, hắn tại tái tạo nhục thân mấu chốt nhất thời khắc, không muốn phí công nhọc sức, không thể không làm ra lớn nhất nhượng bộ. Diệp Huyền âm thầm cao hứng, nguyên lai cái này thần quyển là một loại linh khí. Linh khí lại là cái gì bảo vật? Vậy mà như thế lợi hại. Đầu tiên là quỷ thất, lại là huyết nguyệt đạo tặc, đều đối với loại vật này sợ đến muốn chết. Tử Nghiên tỷ, cảm ơn ngươi. Diệp Huyền trong lòng âm thầm may mắn, nếu như không có Tô Tử Nghiên cho hắn bảo mệnh linh khí, hắn đã sớm chết qua mấy lần. Diệp Huyền đối với Tô Tử Nghiên thần bí thân thế càng thêm rung động, tiện tay liền có thể xuất ra linh khí tặng người, nàng bao hàm bao sâu dày, ngẫm lại tiểu khiến người rung động. Hắc hắc, muốn cho tiểu gia buông tha ngươi, cái này có thể, giao ra trên tay ngươi cái viên kia nạp giới, tiểu gia lập tức đi ngay. Diệp Huyền cũng không muốn lãng phí hết cái này bảo mệnh đại sắc khí, dự định hung hăng xảo trá huyết nguyệt đạo tặc nhất bút lại nói. Hỗn đản, thiên sát tiểu tặc, ta để ngươi chết. Huyết nguyệt đạo tặc giận dữ, đỏ như máu khô lâu đã đùng đùng rung động, bên ngoài thân năng lượng màu đỏ ngòm cầu kịch liệt ba động. Nhất thời, tái tạo nhục thân tốc độ chịu ảnh hưởng, chậm chạp một chút. Huyết nguyệt đạo tặc thân là quỷ cung dạy một tên thành viên, năm đó ngang dọc 10 đại đạo quốc, võ đạo cửu trọng người ở trước mặt hắn không dám thở mạnh một cái. Nằm mơ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ bị một tên 14-15 tuổi tiểu tử xảo trá bắt chẹt. Quỷ đầu trong nạp giới siêu tầm lấy huyết nguyệt đạo tặc quý giá nhất bảo vật, nếu như cho Diệp Huyền, giống như đòi mạng hắn cũng kém không nhiều. Tiểu tử, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước, cần biết làm người muốn chừa chút đúng mực. Huyết nguyệt đạo tặc trong hốc mắt ngọn lửa lúc sáng lúc tối, vù vù thở dốc, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Mắt thấy huyết nguyệt đạo tặc vẫn còn ở toàn lực chữa trị nhục thể, một tầng hơi mỏng huyết nhục đã bao trùm đến cổ của hắn. Không sai biệt lắm lại có mấy hơi thời gian, huyết nguyệt đạo tặc liền tố thân thành công, đến lúc đó chỉ sợ sẽ rách thần quyển, cũng vô pháp đối với hắn tạo thành thương tổn. Huyết nguyệt đạo tặc cả đời không biết hút bao nhiêu người tinh huyết, trước mắt hơn 300 cỗ thiếu niên thi thể chính là sống sờ sờ ví dụ. Lão già này chết một vạn lần cũng đủ, diệt trừ hắn cũng là một kiện công đức vô lượng sự tình. Diệp Huyền kiếp trước thân là một tên đặc chủng binh, có bẩm sinh tinh thần chính nghĩa. Hắn không do dự nữa, nhiệt huyết dâng lên, hoàn toàn không để ý sẽ có hậu quả gì, tiến lên trước một bước, chân khí rót vào hai tay, đột nhiên xé rách thần quyển. Trong chốc lát, trong đại sảnh tử quang bạo sáng, ngàn vạn nói to bằng cánh tay tử sắc quang trụ từ thần quân chúng tuôn ra, mang theo một cỗ hủy diệt hết thể lực lượng kinh khủng, xông về huyết nguyệt đạo tặc. Hỗn đản, tiểu tử ngươi điên à? Huyết nguyệt đạo tặc lớn tiếng kinh hô, không ngờ tới Diệp Huyền nói xé liền xé, chỗ nào còn nhớ được tái tạo nhục thể, vẫn là bảo mệnh quan trọng. Hắn toàn thân hắc khí bạo dũng, điên cuồng ngưng tụ toàn thân võ đạo chân khí, đã bao trùm lên một tầng máu tươi thịt hai tay, ngay cả nắm mấy cái quỷ dị thủ ấn, nhất thời huyết vụ lục lọi, giữa không trung trong nháy mắt ngưng tụ thành một cái máu me đầm địa khổng lồ thủ trưởng. Giết cho ta! Huyết Nguyệt đạo tặc hét lớn một tiếng, chỉ huy đấm máu cự trưởng hướng tử sắc quang trụ chụp tới. Đồng thời, Huyết Nguyệt đạo tặc ý niệm tuôn ra, điên cuồng nghiền ép suốt đời tinh thần lực lượng, cầm bên ngoài thân năng lượng phòng ngự màng tăng dày gần như gấp đôi. Làm xong đây hết thảy, Huyết Nguyệt đạo tặc tiêu hao hết đại lượng tinh huyết, nguyên bản đã tái tạo 2/3 nhục thể, nhanh chóng biến mất, lại trở lại nguyên bản bộ kia trắng nếu khô lâu đỡ bộ dáng. Huyết Nguyệt đạo tặc vì là bảo mệnh, từ bỏ tái tạo nhục thân cơ hội, có thể hay không mạng sống, chỉ có nghe trời bởi mệnh. Diệp Huyền giữ tợn nghiêm mặt, hai tay gắt gao nắm lấy thần kinh, điên cuồng cầm chân khí rót vào thần quyển bên trong, thề phải cầm trước mắt cái này chết một vạn lần đều không đủ tiếc gác ma diệt sát. Thần quyền phóng xuất ra hủy diệt hết thảy từng đạo cột sáng bị bàn tay lớn màu đỏ ngòm ngăn cản bắt lấy. Chi chi chi. Vạn đạo cột sáng cùng bàn tay lớn màu đỏ ngòm kịch liệt giằng co. Giữa không trung huyết vụ lục lọi, một cỗ huyết nhục cháy khét mùi cháy khét tràn ngập trong đại sảnh. Oeng, đụng. Đột nhiên, huyết sắc bàn tay bạo liệt, huyết nhục phun tung tóe, vạn đạo cột sáng xông phá trói buộc, mang theo hủy diệt hết thảy uy thế, đánh phía năng lượng màu đỏ ngòm phòng hộ cháo. Huyết Nguyệt đạo tặc gắt gao nhìn chằm chằm chạm mặt tới vạn đạo cột sáng, sợ hai giống lệ khiếu, đây là hắn sau cùng một đạo phòng ngự quan, có thể hay không mạng sống, ở đây nhất cử. Chi chi. Vạn đạo cột sáng hung hăng đánh vào năng lượng màu đỏ ngòm cầu thượng diện. Trong chốc lát, huyết quang bạo dũng, toàn bộ đại sảnh đều tại lay động, vạn đạo lóa mắt tử hồng quang mang tràn ngập toàn bộ đại sảnh, năng lượng thật lớn sóng xung kích trực tiếp cầm đại sảnh anh thực sự một góc. Đây là tại bàn tay lớn màu đỏ ngòm cùng năng lượng màu đỏ ngòm cầu liên tiếp ngăn cản lại, thần quyển uy lực lớn bị ngăn trở ngại, không phải vậy thần quyển không trở ngại chút nào công kích, cả tòa địa hạ lăng mộ cũng sẽ hôi phi yên diệt. Huyết Nguyệt đạo tặc nhục thân tổn hại, thực lực chỉ có toàn thịnh thời kỳ 1/10, nhưng là tinh thần lực của hắn lượng lại không chút nào yếu bớt, ngược lại càng ngày càng cường đại. Năng lượng màu đỏ ngòm phòng hộ cháo chính là huyết nguyệt đạo tặc suốt đời tinh thần lực lượng chấu ngưng tụ, không thể coi thường. Dù là thần quyển có cự đại hủy diệt lực lượng, tại cùng năng lượng màu đỏ ngòm phòng hộ cháo rằng có trong đối kháng, cũng bị tiêu hao dần dần ảm đạm. Nhưng mà, thần quyển dù sao cũng là một loại linh khí tồn tại. Mặc dù là loại kia thấp nhất cấp bậc duy nhất một lần linh khí, nhưng cũng giống như kiếp trước bom, là một loại cực kỳ khủng bố đại sát khí. Năng lượng màu đỏ ngòm phòng hộ cháo kiên trì 5-6 hơi thở thời gian, cuối cùng không kiên trì nổi, một tiếng ầm vang, giống như một cái nổ tung khí cầu, ầm ầm nổ tung. Đi qua năng lượng màu đỏ ngòm phòng hộ cháo toàn lực ngăn cản, vạn đạo cột sáng còn thừa lại quang mang ảm đạm giải rác mấy chục đạo. Hoa à à, trời đánh tặc tử. Huyết nguyệt đạo tặc sợ hãi giống lệ khiếu, như thiểm điện chạm đất lăn lộn, liều mạng tránh né từng đạo cột sáng tập kích. Huyết nguyệt đạo tặc lăn lộn đến đại sảnh một góc, cuối cùng không thể tránh né. Ầm ầm, quang mang dần dần ảm đạm, mấy đạo quang trụ đánh vào huyết nguyệt đạo tặc trên thân. A, giang giác, ầm ầm. Huyết nguyệt đạo tặc nghiêm nghị kêu thảm, cốt cách tiếng vỡ vụn, vách tường tiếng sụp đổ, lan lộn thành một mảnh. Bùi đất tung bay, đại sảnh lại sập nửa bên, huyết nguyệt đạo tặc bị chôn ở trong một vùng phế tích. Diệp Huyền chân đạp lăng ba phi bộ, ảo ảnh từng trận, liên tục trốn tránh, lúc này mới không có bị sụp đổ bùn đất hòn đá đập trúng. Chương 41, lớn nhất bên thắng. Hơn ngàn mét vuông đại sảnh hình tròn, bị thần quyển doanh sập 2/3, hiện trường sụp đổ, bùi đất tung bay, một mảnh thảm thiết. Nhìn qua huyết nguyệt đạo tặc được mai táng phế tích, Diệp Huyền thật dài thở phào, tuy nhiên tiêu hao thần quyển có chút đau lòng, nhưng dù sao vì là 10 đại đảo quốc trừ bỏ nhất đại tai họa. Diệp Huyền đang muốn tiến lên thanh lý phế tích, tìm ra huyết nguyệt đạo tặc trên ngón tay cái viên kia nạp giới. Bất thình lình, phế tích đột nhiên nổ tung, một bộ trắng bệnh khô lâu đỡ chậm rãi từ bên trong đứng lên. Huyết nguyệt đạo tặc đoạn một cái chân cùng một đầu cánh tay, toàn thân bốc lên hết lần này tới lần khác khói đen, trắng nếu khô lâu trên kệ cũng có khác biệt trình độ vết rạn, hai cái trống rông hốc mắt, còn có một cái lóe lên một sợi ảm đạm ngọn lửa. Thiên sát tiểu tặc, ngươi làm việc tốt. Huyết nguyệt đạo tặc chân sau chạm đất, trống rông hốc mắt hung ác trừng mắt Diệp Huyền, một cái hung dữ âm thanh như ưu linh phiêu đãng tại tàn phá trong đại sảnh. Huyết nguyệt đạo tặc vốn là muốn hút khô Diệp Huyền tinh huyết, lại không nghĩ đá trúng thiết bản bên trên, bị cái này 14-15 tuổi tiểu ma đầu làm cho chết đi sống lại. Diệp Huyền hít sâu một hơi, nguyên lai tưởng rằng huyết nguyệt đạo tặc bị hoành thành vai phiến, người nào nghĩ hắn cốt cách càng như thế lợi hại, vậy mà có thể chịu đựng lấy linh khí công kích. Huyết nguyệt đạo tặc tại toàn thịnh thời kỳ khủng bố đến mức nào, có thể nghĩ. Diệp Huyền toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, khóa chặt đối thủ, thân thể lực lượng, võ đạo chân khí mãnh liệt mà tới, tả trưởng trước do xét, hữu trưởng hộ tâm, ngưng thần tiến vào trạng thái chiến đấu. Tuy nhiên huyết nguyệt đạo tặc thương thế thảm thiết, nhưng nhận lấy cái chết lạc đà so mã đại, Diệp Huyền vẫn là không có hoàn toàn chiến thắng hắn năm chắc. Tiểu tử, ngươi muốn như thế nào? Tuy nhiên bổn tọa bản thân bị trọng thương, nhưng ngươi muốn bổn tọa tánh mạng, trừ phi trước tiên dựng vào tính mệnh của ngươi. Huyết nguyệt đạo tặc toàn thân hắc khí bạo dũng, nghiêm nghị quát, tiến vào tùy thời tự bạo liều mạng trạng thái. Huyết nguyệt đạo tặc dù sao cũng là 100 năm trước ngang dọc 10 đại đảo quốc đệ nhất đại đạo, nếu như nhắm chúng hắn tự bạo liều mạng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Huyết nguyệt đạo tặc, giao ra trên ngón tay ngươi nạp giới, tiểu gia ta thả ngươi một con đường sống. Diệp Huyền cũng không dám đem hắn ép gấp, lập tức theo bậc thang mà xuống, mở ra chính mình điều kiện. Hô! Hô! Huyết nguyệt đạo tặc toàn thân cốt cách run rẩy kịch liệt, phẫn nộ tới cực điểm, nhưng giờ phút này tinh thần lực của hắn lượng tiêu hao hầu như không còn, bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hắn các loại hơn 100 năm, mới đợi đến hôm nay, nguyên bản khôi phục nhục thân sắp đến, cuối cùng lại làm cho trước mắt cái này 14-15 tuổi tiểu tử hỏng đại sự. Vĩ đại quỷ cung dạy sẽ đông sơn tái khởi, huyết nguyệt đạo tặc thân là một tên phó đà chủ, còn có một phen đại báo phục, có thể có một tia hy vọng sinh tồn, hắn cũng không muốn tự bạo thân thể cùng đối thủ đồng quy vu tận. Quỷ đầu trong nạp giới siêu tầm huyết nguyệt đạo tặc suốt đời chân quý nhất bảo vật, có thể lại quý giá bảo vật, cũng không bằng tánh mạng quý giá. Cầm lấy đi. Huyết nguyệt đạo tặc cố nén nỗi buồn cùng đau lòng, con ngón búng ra, cái viên kia ánh vàng rực rỡ quỷ đầu nạp giới đã hướng Diệp Huyền bay đi. Một cỗ linh khí đập vào mặt, Diệp Huyền nội tâm kích động, bất động thanh sắc tiếp được nạp giới, thoáng thôi thúc mắt phải thần nhãn, nhìn rõ trong khi liếc mắt đổ vật, nội tâm mừng như điên, mặt ngoài lại lạnh lùng nói, ngươi có thể đi. Tiểu tử, ngươi đạt được trong nạp giới đồ vật, tất nhiên sẽ vì ngươi mang đến vô cùng vô tận tai họa. Như vậy đi, nạp giới ngươi lưu lại, đem bên trong đồ vật trả lại bổn tọa. Đăng nhập để đọc truyện. Trong nạp giới bảo vật là huyết nguyệt đạo tặc suốt đời tâm huyết, hắn vô cùng không cam lòng cùng Diệp Huyền nói về điều kiện. Có thể à, ngươi đem mặt khác một cái chân cùng cánh tay chém xuống, tiểu gia liền trả lại cho ngươi. Diệp Huyền mắt trợn trắng lên, vô lại nói. Hỗn đản. Họ Diệp tiểu tử, ngươi có gan. Bổn tọa nhớ kỹ ngươi. Huyết Nguyệt đạo tặc giận dữ, nghiêng đầu lâu hung ác xem Diệp Huyền liếc một chút, thu hồi đứt gãy thối cốt cùng cẳng tay, cũng không biết hắn xúc động cái gì cơ quan, dưới chân bất thình lình mở ra một đạo cửa ngầm, trong nháy mắt biến mất ở trong tối trong môn phái. Khắc khắc. Họ Diệp tiểu tử, ngươi đạt được bổn tọa nạp giới lại có cái gì dùng? Bổn tọa mộ huyệt cơ quan trùng trùng điệp điệp, ngươi có thể còn sống đi ra rồi nói sau. Cửa ngầm đã đóng, Huyết Nguyệt đạo tặc người đã biến mất, lại có cái tới từ địa ngục khủng bố âm thanh quanh quẩn trong đại sảnh. Trong huyệt mộ quả nhiên cơ quan trùng trùng điệp điệp, Huyết Nguyệt đạo tặc dẫn dụ ngoại nhân tiến đến cung cấp hắn huyết tế, đương nhiên sẽ không khởi động cơ quan, là lấy trên đường đi Diệp Huyền các loại hơn 300 tên thiếu niên không có gặp được bất luận cái gì cơ quan. Bây giờ Huyết Nguyệt đạo tặc thụ thương thua chạy, tự nhiên khởi động cơ quan, tiến đến có thể, ra ngoài liền khó khăn. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, lần này phóng hổ quy sơn, chỉ sợ vì chính mình lưu lại một cự đại thai hoàng ẩm. Lập tức, Diệp Huyền ngoài miệng nổi lên một vòng cười lạnh, chính mình có thần bí khó lường mắt phải thần nhãn, gánh vác cứu vãn thiên vực vĩ đại nhiệm vụ, ngày sau thành tựu bất khả hạn lượng, chẳng lẽ lại còn sợ một đống xương đầu. Chỉ cần thực lực từng bước một cường đại, hết thể thai hỏa ngầm đều không phải là vấn đề. Hơn ngàn mét vuông đại sảnh, sụp đổ 2/3, hiện trường một vùng phế tích bừa bộn. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Diệp Huyền gỡ ra phế tích, tìm tới quỷ thất cái kia cao phẩm túi trữ vật. Cao phẩm túi trữ vật dung lượng kinh người, quỷ thất thu thập hơn 300 tên thiếu niên túi trữ vật, toàn bộ chứa ở bên trong, trong này thế nhưng là chứa Huyết Nguyệt đạo tặc trong huyệt mộ cơ hồ sở hữu bảo tàng. Diệp Huyền đạt được Huyết Nguyệt đạo tặc quý giá nhất nạp giới, lại lấy được hắn trong huyệt mộ bảo tàng, không thể nghi ngờ trở thành lần này Huyết Nguyệt đạo tầm bảo lớn nhất bên thắng. Nhưng mà, hắn lại không có cao cỡ nào hưng, trong huyệt mộ cơ quan trùng trùng điệp điệp, Huyết Nguyệt đạo tặc mở ra cơ quan, có thể hay không đi được ra ngoài, vẫn là ẩn số. Diệp Huyền bỗng nhiên trong lòng hơi động, cầm linh khí ẩn hiện quỷ đầu nạp giới nhét vào trong ngực, dính vào thịt cất giấu. Vật này quá mức rung động, đừng nói trước bên trong đồ� chỉ là cái này mai chữ vật nạp giới, tại 10 đại liên minh đảo quốc cũng thuộc về trong truyền thuyết tồn tại. Diệp Huyền cầm bịt mắt kéo đến cái chán, không trở ngại chút nào thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng Huyết Nguyệt đạo tặc vừa rồi biến mất dưới mặt đất cửa ngầm dò xét mà đi. Quả nhiên, phía dưới có một đầu tĩnh mịch ám đạo. Nhưng mà, cửa ngầm cơ quan ở nơi nào, Diệp Huyền làm thế nào cũng vô pháp phát hiện. Thần bí giọt nước dị biến thành đầm nước nhỏ về sau, Diệp Huyền tinh thần lực lượng bạo tăng, cách vật nhìn rõ dò xét tổng cộng đến gần ngàn mét. Nhưng mà, Diệp Huyền phát hiện dưới mặt đất gần ngàn mét chỗ, đầu kia tĩnh mịch ám đạo vẫn như cũ tiếp tục thâm nhập dưới đất. Phía dưới đến là cái như thế nào tồn tại? Diệp Huyền chau mày, xem ra tòa này mộ huyệt không hề giống mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy, có lẽ mặt ngoài nhìn thấy chỉ là nó một góc của băng sơn, chân chính bộ dáng, có lẽ dưới đất không biết bao nhiêu mét chỗ sâu. Diệp Huyền tê cả da đầu, càng ngày càng cảm thấy tại đây nói không nên lời quỷ dị. Nơi đây không nên ở lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Cửa ngầm cơ hồ có 10 thước cỡ nào dày, tài liệu là cứng rắn huyết sa thạch, muốn cầm cưỡng ép phá vỡ, lấy Diệp Huyền thực lực căn bản không có khả năng làm được. Đại sảnh cơ hồ toàn bộ sụp đổ, may mắn 10 đầu thông đạo còn lại một đầu không có bị phá hỏng, mặt ngoài có thể nhìn thấy gặp, chỉ có đầu này thông đạo. Xem ra chỉ có từ nơi này một cái thông đạo bên trong ra ngoài. Diệp Huyền thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng trong thông đạo dò xét mà đi, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có. Diệp Huyền cẩn thận từng ly từng tí đi vào thông đạo, vừa hành tẩu ra vài chục trượng khoảng cách, bất thình lình trong thông đạo một trận sóng nhiệt đập vào mặt, ngay sau đó vù vù một trận kịch liệt tiếng vang, một cái hỏa cầu khổng lồ đối diện tốc độ cao vọt tới. Diệp Huyền biến sắc, một cỗ chân khí quán trú hai chân, nhất thời như mũi tên cấp tốc lùi lại. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Huyền lui trở về đại sảnh, sau đó hướng về một bên tránh gấp, lúc này mới hiểm lại càng hiểm tránh thoát hỏa cầu trùng kích. Ầm ầm, hỏa cầu tồi khô lạp hủ lao ra thông đạo, đánh phía trong đại sảnh phế tích bên trong. Nhất thời, trong đại sảnh giấy lên lửa lớn rừng rực, một trận kịch liệt lay động, lại có mảng lớn cắt đá sập rơi, toàn bộ đại sảnh bất cứ lúc nào cũng sẽ toàn bộ sụp đổ. Bất thình lình, trong đại sảnh bao tố gió lớn làm, một đạo kinh thiên khí tức cường đại vọt tới, phong quyển tàn vân cầm trong đại sảnh lửa lớn rừng rực dập tắt. Diệp Huyền kinh hãi xem đến, trong đại sảnh vậy mà xuất hiện 3 nam 2 nữ 5 bóng người. Tại đây vừa đi qua một trận chiến đấu, tiến đến thiếu niên chết hết. A, còn có cái người sống. Uy, tiểu tử, ngươi là ai? Năm cái thiếu niên nam nữ 16-17 tuổi niên kỷ, người người trên thân đồng đều ẩn ẩn bộc lộ một cỗ kinh thiên động địa khí tức uy áp. Chương 42, tạm nhẫn nhất thời chi nhục. Tháng đạo tặc lúc rời đi, mở ra trong huyệt mộ cơ quan, trùng hợp 5 người này mới vừa gia nhập địa hạ mộ huyệt, trên đường đi, cơ quan trùng trùng điệp điệp, đều bị bọn họ thoải mái hóa giải. Phía dưới cùng nhất đại sảnh đại diện tích sụp đổ, chỉ còn lại có duy nhất một cái thông đạo. 5 người tài cao gan lớn, vì là tìm hiểu ngọn ngành, đi vào cái thông đạo này, lại xúc động cơ quan, bị một cái đại hỏa cầu tập kích. 5 người thoải mái vòng quanh người tại đại hỏa cầu về sau, lao ra thông đạo. Đây là Diệp Huyền từ lúc chào đời tới nay cảm nhận được cường đại nhất khí tức áp bách. 5 cái thiếu niên nam nữ thực lực tựa hồ siêu thoát võ đạo cửu trọng phạm chủ, nâng cao đến một cái khác không biết khủng bố cảnh giới. Chẳng lẽ bọn họ cũng là trong truyền thuyết tông môn đệ tử? Diệp Huyền hít sâu một hơi, không khỏi nghĩ lên một vị gia tộc trưởng lão đang giảng giải tu luyện thưởng thức lúc nói qua một đoạn. Hắn nói, tại võ đạo cửu trọng về sau, rất có thể tồn tại càng khủng bố hơn thực lực cảnh giới, có được những này thực lực cảnh giới người, hẳn là những rộng lớn vô biên đó đại lục ở bên trên, trong truyền thuyết tông môn đệ tử tồn tại. Hơn 300 tên tiến đến tầm bảo thiếu niên đồng đều táng thân ở đây, liền một mình ngươi không có việc gì. Tiểu tử, ngươi cũng là quỷ cung dạy dư nghiệt sao? Ngươi giống như huyết nguyệt đạo tặc là quan hệ thế nào? Nhanh cho ta từ nếu đưa tới. Một tên da mặt trắng non làm sam nam tử, liếc nhìn liếc một chút phế tích bên trong trung thiếu niên thi thể, hai mắt lánh điện nhìn chằm chằm Diệp Huyền, tựa hồ muốn đem hắn kiếp trước kiếp này xem rõ ngọn ngành. Làm sam nam tử khí tức uy áp không có tận lực bộc lộ, cũng đã không phải Diệp Huyền có thể phạm vi chịu đựng, nhất thời đằng 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 liền lùi lại mấy chục bước, trong lồng ngực một trận khí huyết cuồn cuộn. Xa bị mắt, Diệp Huyền âm thầm thôi thúc mắt phải thần nhãn, mắt phải trong không gian đầm nước nhỏ một trận ba quang dập dờn, kịp thời cho hắn một cái tinh thần phụ trợ, lúc này mới bình tĩnh trở lại. Diệp Huyền sắc mặt biến hóa, vừa muốn mở miệng tranh luận, một tên khác mày rậm mắt to nam tử áo đen, thần sắc bất thiện trên dưới dò xét hắn vài lần, trầm giọng nói ra, tiểu tử này thật mạnh tinh thần lực lượng. Nghe nói quỷ cung dạy người am hiểu sử dụng tinh thần lực lượng, tiểu tử này nhất định là quỷ cung dạy dư nghiệt. Đệ tam danh nam tử thân hình khô gầy, biểu lộ hung ác nham hiểm, không nhúc nhích, không rên một tiếng, giống như lưới đao, hai mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Diệp Huyền, phảng phất đang xem một người chết. Tiểu gia hỏa này thanh phát độc nhãn, vừa nhìn liền không giống người tốt. Quỷ cung dạy tiểu ma đầu, chịu chết đi. Hồng y chớp động, làn gió thơm từng trận, một tên dáng người gợi cảm nóng bỏng thiếu nữ xinh đẹp đã như một đám lửa như mây vượt lên trước nhào về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền sắc mặt tái xanh, mình cùng 5 người này lần đầu gặp mặt, không khỏi bị bọn họ một phen cở trách giáo huấn, còn luôn miệng nói mình là quỷ cung dạy dư nghiệt, đến quỷ cung dạy là 4 cái quỷ gì môn phái, hắn cũng chỉ nghe huyết nguyệt đạo tặc nói qua một lần mà thôi. Hồng y thiếu nữ tốc độ nhanh đến cực hạn, Diệp Huyền thậm chí còn không kịp thôi thúc mắt phải thần nhãn, càng không tới kịp điều động võ đạo chân khí, một cái mùi thơm xông vào mũi ngọc thủ, đã như sắc bén diệp đao, gọt đến hắn cổ họng. Diệp Huyền trong nháy mắt kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, một câu cũng không nói, cũng chưa kịp hoàn thủ, chẳng lẽ liền muốn mệnh tang nơi này. Diệp Huyền cười khổ, cái này cũng bị chết quá mẹ nó bất tức đi. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, một đạo bóng trắng hiện lên, làn gió thơm mãnh liệt, một đạo khác so hồng y thiếu nữ tốc độ còn nhanh thiếu nữ thân ảnh, giống như bạch y tiên tử, từ trước tới giờ không khả tư đề nghị góc độ, bất thình lình xuất hiện tại Diệp Huyền bên người. Bạch y thiếu nữ trắng nón nhỏ nhắn mềm mại ngọc thủ nhẹ nhàng kéo một phát Diệp Huyền cánh tay, Diệp Huyền chợt cảm thấy có một cỗ hư không mở mịt to lớn cao ngạo lực đạo phụ ra trên người mình. Sau một khắc, Diệp Huyền giống như hư không chuyển vị trí, bất thình lình xuất hiện sau lưng Bạch y thiếu nữ. Tốc độ toàn thắng âm bạo, nhanh đến cực hạn, đến mức Diệp Huyền thấy hoa mắt, lại có loại trời đất quay cuồng, hư không trôi đi ảo giác. Tỉnh táo lại thì Diệp Huyền lúc này mới phát giác, chính mình lại cùng một cái khuynh thành khuynh quốc bóng lưng gần trong gang tấc. Diệp Huyền hưu kinh vô hiểm tránh thoát hồng y thiếu nữ nhất kích chí mệnh, chỉ ở trên cổ lưu lại một đạo nhàn nhạt vết máu, hung hiểm tới cực điểm. Nếu không phải bạch y thiếu nữ cứu rút, Diệp Huyền tất nhiên mất mạng tại hồng y thiếu nữ dưới mặt ngọc trưng. Diệp Huyền giận dữ, cái này hồng y thiếu nữ gợi cảm rung động lòng người, lại tâm như xà hạt, mình cùng nàng không oán không cừu, vừa đối mặt liền muốn tính mạng mình. Diệp Huyền đang muốn phát tác, lại nghe được trước mắt bạch y thiếu nữ như hoàng oanh dễ nghe âm thanh. Sư muội, ngươi bình tĩnh một chút được không? Quỷ cung dạy tại 100 năm trước đã bị tiêu diệt, nếu có còn sót lại dư nghiệt, có thể sống đến hiện tại, chí ít có gần bạch tuế. Trước mắt vị tiểu đệ đệ này chỉ có 14-15 tuổi bộ dáng, so chúng ta còn nhỏ lấy mấy tuổi đâu, hắn thế nào lại là quỷ cung dạy dư nghiệt đâu. Bạch y thiếu nữ rất có đạo lý, làm sam nam tử các loại ba tên thiếu niên nghe cũng cảm thấy trách oan trước mắt cái này độc nhãn thiếu niên. Nhưng ba người là bực nào thân phận, cho dù trách oan trước mắt cái này còn kiến hôi một dạng thiếu niên, thì phải làm thế nào đây? Lam Sam nam tử cười lạnh một tiếng, lãnh điện hai tròng mắt trên dưới đánh giá Diệp Huyền, tựa hồ muốn khai quật ra điểm Diệp Huyền tân chứng cứ phạm tội. Mày dầm nam tử lạnh nhạt tảo Diệp Huyền nhất mắt, khinh miệt bĩu môi. Hung ác nham hiểm nam tử mắt trợn trắng lên, không nhìn thẳng Diệp Huyền tồn tại. Hồng y thiếu nữ le le nộn hồng đầu lưỡi, cũng biết chính mình phân tích có sai, lại bình chân như vậy hì hì cười một tiếng, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Diệp Huyền liếc một chút. Diệp Huyền liên tục chịu nhục, cố nén nộ hỏa, đối phương bên trong có một người đối với mình cực kỳ giữ gìn, hắn phi thường cảm động, cũng không thể mất lễ phép. Đa tạ vị cô nương này trượng nghĩa cứu giúp, Diệp Mỗ vô cùng cảm kích. Diệp Huyền hướng về Khuynh Thành Khuynh Quốc bóng lưng ôm một cái quyền, chân thành đáp tạ nói. Bạch y thiếu nữ chậm rãi xoay người lại, lộ ra đẹp đến nổi người hít thở không thông dung nhan tuyệt mỹ. Dáng người có thể so với kiếp trước siêu mẫu, như hải tảo tóc đen mềm mại mà khoác lên tại trên vai thơm, da trắng non nà, môi nếu cánh hoa, đôi mắt đẹp như thủy tinh thanh ánh. Ta gọi Vũ Nhược Thần, ba vị này là sư ca ta Hoàng Triều, Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong, vị này là sư muội ta Mỏng Tiểu Dã, chúng ta cũng là Thanh Vân Tông ký danh đệ tử. Vũ Nhược Thần nở nụ cười xinh đẹp, mỉm cười từng cái vì là Diệp Huyền làm giới thiệu. Quả nhiên là tông môn đệ tử. Diệp Huyền hít sâu một hơi, trong tông môn ký danh đệ tử đã lợi hại như thế, nếu như là chính thức đệ tử cái kia khủng bố đến mức nào. Trước mắt năm người này đại không chính mình mấy tuổi, cũng đã là trong truyền thuyết tông môn đệ tử, mà chính mình nhưng là như con kiến hôi nhỏ bé thế tục chi nhân. Thế giới bên ngoài quả nhiên rất lớn cũng đặc sắc. Diệp Huyền càng thêm kiên định đi ra lớn bằng hạt vừng tiểu phi cá quốc, đi thế giới bên ngoài sông sáo quyết tâm. Vũ Nhược Thần ôn nhu như nước khí chất, giống như tươi mát trà chanh, để cho Diệp Huyền hỏa khí hàng rất nhiều. Cùng là nữ thần cấp bậc mỹ nữ, Tô Tử Nghiên cao quý mờ mịt, Vũ Nhược Thần thì thân hòa ưu nhã, đều có các rung động lòng người chỗ. Xem ở Vũ Nhược Thần trên mặt mũi, Diệp Huyền cố nén nộ hỏa, không kiêu ngạo không tự ti ôm quyền nói, ta gọi Diệp Huyền, gặp qua mấy vị sư huynh sư tỷ. Liên ngươi thực lực này thấp tiểu tử cũng xứng gọi chúng ta sư huynh sư tỷ. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi là cái tha gì? Hoàng Chiêu cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào mặt đả kích nói. Mỏng Tiểu Dã đám ba người hai tay ôm ngực, dùng cao cao tại thượng ánh mắt, xem hầu hí giống như nhìn xem Diệp Huyền, từng trận tiếng cười nhạo quanh quẩn trong đại sảnh. Vũ Nhược Thần đại mi cao lại, có chút đồng tình xem Diệp Huyền liếc một chút. Trong năm người, lấy đại sư huynh Hoàng Chiêu cầm đầu, tất nhiên đại sư huynh dẫn đầu không chào đón Diệp Huyền, nàng có ý trợ giúp Diệp Huyền, nhưng cũng vô năng bất lực. Diệp Huyền liên tục gặp phải Hoàng Chiêu bọn bốn người đả kích, phẫn nộ tới cực điểm về sau, ngược lại tỉnh táo lại. Năm người này thực lực thâm bất khả trắc, Diệp Huyền từ chỗ không thấy, riêng là bên trong một người, dù cho chính mình kéo ra bịt mắt, không trở ngại chút nào vận dụng đòn sát thủ nhiếp hồn cũng nhất định không phải người ta đối thủ. Diệp Huyền tuy nhiên dũng manh gan dạ, lại không lô mãng, trước mắt tình cảnh, khen nhẫn nhất thời chi nhục, mới là tốt nhất biện pháp giải quyết. Chính mình có thần bí vô tận mắt phải thần nhãn, lại lấy được huyết nguyệt đạo tặc quý giá nhất quỷ đầu nạp giới, huyết nguyệt đạo tặc công pháp truyền thừa nhất định tại trong nạp giới. Diệp Huyền tin tưởng mình dùng không bao lâu, liền có thể cầm bốn người này giẫm tại dưới chân, tìm về mất đi tôn nghiêm. Tại hạ thực lực xác thực không bằng mấy vị, nhưng ta chỉ có 14 tuổi, tương lai có là thời gian siêu việt mấy vị. Tại Hoàng Chiêu bọn người tùy ý tiếng cười nhạo bên trong, Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, trong nháy mắt điều chỉnh tốt tâm tính, lạnh nhạt nói ra. Hoàng Chiêu bọn người khẽ giật mình, lập tức đối lập cười ha ha đứng lên. Một cái thế tục tiểu đảo quốc con kiến hôi tiểu tử, thế mà nói khoác mà không biết ngượng muốn siêu việt bọn họ tông môn đệ tử, thật sự là thiên đại cười. Đối mặt chế dễ ước, Diệp Huyền chẳng những không có sinh khí, ngược lại đầu vai buông lỏng, cũng đi theo đám bọn hắn cười hắc hắc đứng lên. Diệp Huyền thanh phát độc nhãn, bình tĩnh tà dị khí chất, để cho một bên mẫn cảm thận trọng Vũ Nhược Thần không khỏi động dung. Tuy nhiên nàng cũng không tin một cái thế tục tiểu đảo quốc thiếu niên tương lai có cơ hội siêu việt bọn họ tông môn đệ tử, nhưng liền thiếu niên trước mắt phần này thoải mái cùng tự tin, vì nàng cuộc đời ít thấy. Dù cho trong tông môn một chút chính thức đệ tử, thậm chí tinh anh đệ tử, cũng chưa chắc có loại này khí khái. Vũ Nhược Thần nhìn về phía Diệp Huyền trong đôi mắt đẹp, không khỏi cỡ nào vài tia dị sắc. Chương 43, chính nghĩa lẫm nhiên nữ thần. Huyết Nguyệt Đảo, đầy dây phế tích bừa bộn địa hạ mộ huyệt. Thừa dịp đoàn người đều cười, bầu không khí coi như hòa hợp, Vũ Nhược Thần mỉm cười chuyển hướng đề. Theo chúng ta Thanh Vân Tông đạt được tin tức đáng tin, trăm năm trước tàn hại thiên hạ, đã từng đem chọn cái hoang cổ đại lục biến thành một mảnh thi hải đệ nhất tà giáo quỷ cung dạy sẽ phục dậy, đại lục đông bộ khu vực đã lần lượt xuất hiện quỷ cung dạy dư nghiệt. Chúng ta vừa nhận được tin tức, tại chúng ta Thanh Vân Tông quản hạt 360 cái thế tục quốc gia phạm vi bên trong, cũng xuất hiện quỷ cung dạy dư nghiệt. Chúng ta tiếp nhận tông môn nhiệm vụ, xuống núi diệt trừ quỷ cung dạy dư nghiệt. Tại chúng ta cần tìm quỷ cung dạy dư nghiệt thì trong lúc vô tình đạt được một cái bí mật tin tức, tại Đông Hải 10 đại đảo quốc liên minh một trong Lưu Sa quốc một cái trên hoang đảo, xuất hiện trăm năm trước ngang dọc 10 đại đảo quốc huyết nguyệt đạo tặc mộ huyệt. Huyết nguyệt đạo tặc thân phận nếu là một loại hư đầu, hắn thân phận chân chính nếu là Quỷ Cung dạy Đông Hải phân đà một cái phó đà chủ. Trăm năm trước chúng ta tông môn mấy vị trưởng lão từng nhiều lần cùng hắn giao thủ qua. Nghe đến đó, Diệp Huyền âm thầm rung động, không hổ là trăm năm trước tàn hại toàn bộ hoang cổ đại lục đệ nhất đại tà giáo, một cái nho nhỏ phân đà phó đà chủ vậy mà có thể cùng tông môn trưởng lão chống lại, Quỷ Cung dạy chỉnh thể thực lực khủng bố đến mức nào, có thể nghĩ. Vũ Nhược Thần tiếp tục giảng thuật nói, thế là, chúng ta phỏng đoán, Quỷ Cung dạy dư nghiệt nhất định cùng Huyết Nguyệt đạo tặc mộ huyệt có quan hệ. Diệp huynh đệ, ngươi so với chúng ta sớm tới một bước, tại đây đến phát sinh cái gì, ngươi cho chúng ta giảng thuật một chút được không? Diệp Huyền đối với tâm địa thiện lương, ôn nhu chậm rãi Vũ Nhược Thần vô cùng có hảo cảm, đương nhiên sẽ không cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Dù sao quan hệ đến tông môn nhiệm vụ, còn có Huyết Nguyệt đại bảo tàng truyền thừa, Hoàng Chiêu bọn người cuối cùng thu hồi ngạo mạn biểu lộ, vẻn thai lắng nghe Diệp Huyền giảng thuật Huyết Nguyệt ở trên đảo sự tình phát sinh đi qua. Đối với mình ân nhân cứu mạng, Diệp Huyền đương nhiên sẽ không có quá nhiều dấu diếm, từ làm sao bị Huyết Nguyệt đạo tặc Huyền Tôn Quỷ Thất lừa gạt đến mộ huyệt, đến làm sao đại chiến Huyết Nguyệt đạo tặc các loại, tận lực chi tiết giảng thuật chuyện đã xảy ra. Huyết Nguyệt đạo tặc thế mà còn chưa chết. Hoàng Chiêu bọn người vẻ mặt nghiêm túc, Huyết Nguyệt đạo tặc đây chính là trăm năm trước cùng bọn hắn tông môn trưởng lão đã từng quen biết phong vân nhân vật. Diệp Huyền nói hắn vận dụng linh khí loại thần quyển đánh bại Huyết Nguyệt đạo tặc, Hoàng Chiêu bọn người tin tưởng không nghi ngờ. Hiện trường đầy giấy bừa bộn phế tích đủ để chứng minh, tại đây vừa chịu đựng linh khí công kích. Linh khí loại thần quyền uy lực cực kỳ khủng bố, ngay cả bọn họ cũng là mong muốn không thể cầu, chỉ có những tông môn kia chính thức đệ tử, mới có mua sắm thực lực. Diệp Huyền cái này con kiến hôi thế tục thiếu niên, lại có linh khí loại thần quyền, là Hoàng Chiêu bọn người có nằm mơ cũng chẳng ngờ, không khỏi đối với Diệp Huyền thu hồi một chút khinh thị. Diệp Huyền nếu nói chính mình lần này mộ huyệt tầm bảo một điểm thu hoạch cũng không có. Hoàng Chiêu bọn người đương nhiên sẽ không tin tưởng. Thế là, chứ Huyết Nguyệt đạo tặc quỷ đầu nạp giới bên ngoài, Diệp Huyền một năm một mười đem làm thế nào chiếm được bảo tàng, đạt được bao nhiêu, đều chi tiết đối với Vũ Nhược Thần giảng thuật đi ra. Vũ Nhược Thần nghe xong mỉm cười gật gật đầu, Diệp Huyền như thế tín nhiệm chính mình, chi tiết hào phóng đối với mình giảng thuật đạt được bao nhiêu bảo tàng, nàng phi thường cảm động, trong đôi mắt đẹp cũng toát ra một tia hâm mộ. Ngược lại lại khẽ thở dài một cái một chút, không khỏi vì là Diệp Huyền lo lắng. Nàng mấy cái sư huynh là dạng gì người, nàng rõ ràng nhất bất quá. Huyết Nguyệt đạo tặc trăm năm trước nhân vật thành danh, hắn bảo tàng không thể coi thường, Diệp Huyền đời này tục tiểu gia hỏa, thế mà đạt được hắn cơ hồ sở hữu bảo tàng, đây cũng quá làm cho người khủng bố. Nếu Diệp Huyền sở dĩ chi tiết giảng thuật đạt được bao nhiêu bảo tàng, chính yếu nhất nguyên nhân vẫn là tại ẩn tàng trong ngực quỷ đầu nạp giới bí mật, để bọn hắn chú ý lực đều tập trung ở trong huyệt mộ bảo tàng, mà xem nhẹ quỷ đầu nạp giới. Tuy nhiên còn không có nhìn qua quỷ đầu trong nạp giới đồ vật, nhưng Diệp Huyền có loại trực giác, Huyết Nguyệt đạo tặc bảo tàng lại nhiều gấp 10 lần số lượng, cũng không bằng quỷ đầu trong nạp giới đồ vật chân quý. Diệp Huyền đã làm xấu nhất dự định, dù là bảo tàng đều bị Hoàng Chiêu bọn người cướp đi, chỉ cần bảo trụ trong ngực quỷ đầu nạp giới, vậy hắn lần này tầm bảo chuyến đi, vẫn là lớn nhất bên thắng. Quả nhiên, Hoàng Chiêu bọn người sau khi nghe xong, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diệp Huyền bên hông quỷ thất cái kia cao phẩm túi trữ vật, mặt lộ tham lam vẻ hâm mộ. Họ Diệp tiểu tử, ngươi cũng biết Huyết Nguyệt đạo tặc mở ra trong mộ cơ quan, nếu như không có chúng ta dẫn đường, lấy thực lực ngươi, nhất định ra không mộ huyệt. Ngươi có được lại nhiều bảo tàng, cũng chỉ có thể chôn ở cái này trong huyệt mộ hưởng thụ. Không bằng dạng này, ngươi cầm trong túi chữ vật bảo tàng chia 6 phần, chúng ta 6 người mỗi người một phần, chúng ta phụ trách an toàn đem ngươi mang ra thế nào. Hoàng Chiêu tròng mắt đi dạo, đống nhiên ra cười nhạt nói. Tiểu tử, muốn sống mà đi ra mộ huyệt, liền mau chia. Hồ Đại Nguyên cùng một phong trợt vây quanh, vừa đấm vừa xoa huy hiếm nói. Vũ sư tỷ, chúng ta phát tài. Mỏng tiểu dã reo hò một tiếng, lôi kéo Vũ Nhược Thần liền muốn tiến lên chia cắt Diệp Huyền bảo tàng. Vũ Nhược Thần kéo lại nàng, đại mi cau lại, trong đôi mắt đẹp toát ra một cỗ kiên nghị quan mang, chậm rãi lắc đầu. Mỏng tiểu dã cùng Vũ Nhược Thần thân như tỉ muội, quan hệ vô cùng tốt, Vũ Nhược Thần tính tình nàng quá hiểu biết, nhìn như ôn nhu chậm rãi, kỳ thực nội tâm cứng cỏi, nguyên tắc tính cực mạnh. Để cho nàng mạnh mẽ bắt lấy một cái thế tục thiếu niên đồ vật, đó là không khả năng sự tình. Xem ra tiểu ma đầu bảo tàng là chia không đến. Mỏng tiểu dã tâm tình nỗi nhạo, đôi mắt đẹp hung hăng trừng Diệp Huyền liếc một chút, ép buộc chính mình dừng bước lại. Các nàng từ trước đến nay tỉ muội nhất tâm, gặp được mang tính then chốt đại sự, nàng dù sao là không chút do dự đứng tại Vũ Nhược Thần bên này. Hoàng Chiêu bọn họ tại trong lời nói nhục nhã đả kích một cái thế tục thiếu niên cũng coi như, dù sao bọn họ là sư huynh. Vũ Nhược Thần cũng không thể nói thêm cái gì. Nhưng mà thân là danh môn chính phái tông môn đệ tử, bọn họ vậy mà công nhiên uy hiếp mạnh chia người ta tài vật, cái kia chính là trên nguyên tắc vấn đề. Ba vị sư huynh, chúng ta mạnh như vậy đi chia cắt Diệp huynh đệ đồ vật, tựa hồ không tốt lắm đâu. Vũ Nhược Thần cuối cùng nhìn không được Hoàng Chiêu bọn họ cường đạo hành vi, đứng ra, chính nghĩa lẫm nhiên nói. Cầm đầu Hoàng Chiêu nhíu nhíu mày, quay người nhìn qua Vũ Nhược Thần, lạnh nhạt nói, Vũ sư muội, ta cũng là vì đoàn người phúc lợi. Chúng ta tân tân khổ khổ tiếp tông môn nhiệm vụ làm gì? Còn không phải là vì kiếm lấy điểm cống hiến, sau đó đổi lấy tu luyện vật tư. Hiện tại tiểu tử này cũng là cái tên dở hơi dấu, chúng ta dựa vào cái gì không thể kiếm một chén canh. Huống hồ nhưng bảo tàng này vốn là không phải hắn. Cái gọi là người gặp có phần, hồ sư đệ, mục sư đệ, mỏng sư muội, các ngươi nói có đúng hay không? Vũ Nhược Thần tuy nhiên so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng thực lực không hề yếu cho hắn, trong tông môn nhân duyên cũng vô cùng tốt, Hoàng Chiêu cũng không muốn quá đắc tội nàng. Thế là lôi kéo lên Hồ Đại Nguyên bọn người, muốn lấy đoàn đội lực lượng, áp chế nàng. Hồ Đại Nguyên cùng Mục Phong do dự một chút, nhìn xem Hoàng Chiêu, lại nhìn xem Vũ Nhược Thần, nội tâm giãy giụa mấy lần, vẫn là đứng tại Hoàng Chiêu bên này, phụ họa hắn nói là. Vũ Nhược Thần vóc người khuynh thành khuynh quốc, nhân duyên lại tốt, bình thường điểm thiếu niên đều thầm mến nàng. Nhưng mà, tại cự đại bảo tàng dụ hoặc trước mặt, bọn họ vẫn là lựa chọn đứng tại bảo tàng bên này. Dù sao, trong tông môn cạnh tranh kịch liệt, nếu như bọn họ có thể phân đến nhất bút bảo tàng, liền có tuyệt đối cạnh tranh ưu thế, cuối cùng rất có thể trở thành chính thức đệ tử. Mỏng tiểu gia tuy nhiên như cũng nhìn Diệp Huyền không vừa mắt, nhưng nàng là mương nếu thần ngoan cố tử đảng, là người lại vô cùng giảng nghĩa khí, gặp được chính sự, nàng vẫn không do dự chút nào đứng tại Vũ Nhược Thần bên này. Uy, Hoàng Chiêu, Hồ Đại Nguyên còn có một phòng, ngươi làm như vậy giống như cường đạo có cái gì khác nhau. Muốn tiểu ma đầu bảo tàng, trước tiên qua tỉ muội chúng ta hai cửa này đi. Chúng ta là bảo định cái này tiểu ma đầu. Mỏng tiểu dã lông mày đứng đấy, hồng y chậm chậm phiêu khởi, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Nàng tính tình nóng nảy, một câu bất hòa, liền cùng người động thủ, trong tông môn ký danh đệ tử, vô luận nam nữ, có hơn phân nửa nàng đều tới làm qua đỡ. Cũng là đồng môn sư huynh muội, làm gì làm một cái con kiến hôi thiếu niên thiếu hòa khí, có thật tốt nói đi. Hồ Đại Nguyên ha ha cười, hòa giải khuyên. Mỏng tiểu dã, ngươi thế mà giúp người ngoài đối phó chính mình các sư huynh. Ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn nuốt một mình tiểu tử này bảo tàng? Vì là ngưng tụ chính mình tam nhân đoàn đội lực lượng, Hoàng Chiêu cười lạnh một tiếng, châm ngòi ly gián nói ra. Thả ngươi mụ cái rắm. Mỏng tiểu dã giận dữ, toàn thân khí tức tăng vọt, thả người muốn xông đi lên, lại bị Vũ Nhược Thần giữ chặt. Ha ha ha. Hoàng Chiêu ba người coi Diệp Huyền là thành đợi làm thịt người yếu đuối, đặt xuống ở một bên, cùng Vũ Nhược Thần cùng Mỏng tiểu dã tranh đến tối bụi, lại đột nhiên nghe được Diệp Huyền phát ra một trận tiếng cười to. Tiểu tử, ngươi mẹ nó cười cái gì? Đừng tưởng rằng có người cho ngươi chỗ dựa liền không sao. Hoàng Chiêu ba người hung hăng trừng mắt Diệp Huyền, nếu không phải Vũ Nhược Thần cùng Mỏng tiểu dã trở ngại, ba người sớm đã đem Diệp Huyền rút ra một lông không dư thừa. Sau đó, chúng ta chủ giác Diệp Huyền bất thình lình nói một câu để cho năm người kém chút té xỉu. Họ Hoàng, họ Hồ, còn có họ Mục, ba người các ngươi cho tiểu gia ta nghe kỹ, muốn tiểu gia ta mang các ngươi đi ra mộ huyệt. Liền ngoan ngoãn đem các ngươi trong túi chứa vật đồ vật chia cho ta phân nửa. Nếu không các ngươi ngay tại trong huyệt mộ dưỡng lao đi. Chương 44, lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Họ Hoàng, họ Hồ, còn có họ Mục, ba người các ngươi cho tiểu gia ta nghe kỹ, muốn đi ra mộ huyệt, liền ngoan ngoãn đem các ngươi trong túi chứa vật đồ vật chia cho ta phân nửa. Nếu không các ngươi ngay tại trong huyệt mộ dưỡng lao đi. Diệp Huyền âm vừa rơi xuống, năm người tranh chấp lập tức yên tĩnh, hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày Hoàng Chiêu bọn người mới buộc phát ra từng đợt tiếng cười to. Ha ha ha, tiểu tử này dọa sợ đi, nói lên nói bừa. Tiểu tử ngươi tóc cái gì thần kinh? Đến là ai mang người nào đi ra ngoài, người nào chia người nào trong túi chứa vật đồ vật, ngươi mẹ nó làm rõ ràng có được hay không? Mỏng tiểu dã cũng lắc đầu, có chút đồng tình nói ra, cái này tiểu ma đầu nghe nói muốn chia hắn bảo tàng, xem ra là dọa sợ. Chỉ có Vũ Nhược Thần tâm tư cẩn thận, cảm thấy Diệp Huyền không giống tại lên cơn. Nhưng nàng cũng là nghĩ mãi không thông, trong huyệt mộ cơ quan nàng lĩnh giáo qua, và một mình nàng lực lượng cũng vô pháp xông qua cơ quan. Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này có bài trừ cơ quan nắm chắc? Hoặc là hắn có đối phó Hoàng Chiêu bọn người thủ đoạn? Phải biết, tại tông môn trong thế giới, dù cho giống bọn họ những này tối hạ đẳng ký danh đệ tử, thấp nhất thực lực cũng tại ngưng đan cảnh một tầng sơ kỳ. Đối với một cái thực lực ở thế tục võ đạo bên trong thiếu niên, muốn chiến thắng võ đạo cửu trọng về sau ngưng đan cảnh giới. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Hiện thực tình là như thế này, ngay tại năm người tranh chấp thì trong huyệt mộ bất thình lình phát sinh khủng bố biến động. Phía trên tầng kia đại sảnh bất thình lình sụp đổ, cầm bốn cái đầu lâu xuất nhập cảng toàn bộ phá hỏng. Trên dưới hai tầng đại sảnh cách xa nhau gần ngàn mét, phía trên đại sảnh sơn băng địa liệt sụp đổ, phía dưới thế mà nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Là lấy, Hoàng Chiêu các loại năm người hoàn toàn không biết, bọn họ đã bị phá hỏng tại chỗ này trong huyệt mộ. Nhưng mà, Diệp Huyền huyết mạch là đi qua thần bí giọt nước cải tạo, thính lực mạnh, xa xa siêu việt Hoàng Chiêu các loại năm người, làm phía trên phát sinh sụp đổ thì hắn trước tiên nghe được âm thanh. Diệp Huyền sắc mặt đại biến, nội tâm có loại dự cảm bất tường, cầm bịt mắt kéo ra một cái khe hở, thôi thúc mắt phải thần nhãn, hướng lên trên mặt dò xét mà đi. Thần bí giọt nước dị biến vì là đầm nước nhỏ về sau, Diệp Huyền tinh thần lực trên diện rộng tăng trưởng, tinh thần dò xét đạt tới một cái khủng bố cảnh giới, vậy mà có thể cách vật nhìn rõ đến ngoài ngàn mét chẳng cảnh. Quả nhiên cùng hắn dự cảm một dạng, Diệp Huyền nhìn thấy phía trên sụp đổ chẳng cảnh. Làm sao lại dạng này? Diệp Huyền thất kinh, lập tức nghĩ đến nhất định là huyết nguyệt đạo tặc trong bóng tối khống chế tòa này mộ huyệt, muốn đem chính mình vây chết ở chỗ này. Diệp Huyền cái trán đầy mồ hôi, trong đầu cấp tốc suy nghĩ chạy trốn kế sách, làm nghĩ đến huyết nguyệt đạo tặc biến mất chỗ kia ám đạo thì chậm rãi ổn định lại tâm thần. Diệp Huyền trong mắt đi dạo, kết hợp trước mắt chính mình tình cảnh, đột nhiên nghĩ đến một bước có thể nhất cử thay đổi càn khôn, cầm Hoàng Chiêu bọn người giẫm tại dưới chân cờ hiểm. Ha ha ha. Mộ huyệt phía trên tầng kia đại sảnh toàn bộ sụp đổ, bốn cái lối ra bị phá hỏng, các ngươi không giao ra trong túi trữ vật một nửa đồ vật, đoàn người một khối tại cái này trong huyệt mộ qua hết nửa đời sau đi. Diệp Huyền cuồng tiếu một tiếng, khinh miệt chỉ Hoàng Chiêu ba người, sau đó ở trên mặt đất ngồi xuống, vậy mà nhắm mắt ngưng thần, tiến vào tĩnh tọa điều tức trạng thái. Cái gì? Phía trên lối ra bị phá hỏng. Thiếu nghe tiểu tử này nói vớ nói vẩn. Tại đây cùng phía trên cách xa nhau gần ngàn mét, hắn làm sao lại biết phía trên đại sảnh sụp đổ, chẳng lẽ hắn nhìn thấy? Đúng đúng, tiểu tử này mắt thấy chúng ta muốn chia cắt hắn bảo vật, ngay tại cái này nói vớ nói vẩn, rời đi chúng ta chú ý lực, tốt thừa cơ chạy trốn. Hoàng Chiêu bọn người nói nửa ngày, Diệp Huyền lại đối với hết thảy đều đã lờ đi, khoanh chân trên mặt đất, tiến vào quên mình tĩnh tọa điều tức trạng thái. Hoàng sư huynh, ta xem Diệp huynh đệ nói là thật sự là. Vũ Nhược Thần mẫn cảm giác thận trọng, trực giác nói cho nàng Diệp Huyền không phải là đang nói láo, đại mi cau lại, cảm giác được sự tỉnh tính nghiêm trọng. Vũ Nhược Thần thông tuệ hơn người, thiên phú cực cao, tại ký danh đệ tử bên trong thuộc về thiên tài ý hệt, nàng phán đoán vô cùng có phân lượng. Hồ sư đệ, Mộc sư đệ, các ngươi đi xem một chút. Hoàng Chiêu nhíu nhíu mày, phân phó nói: "Tiểu tử, ngươi nếu dối gạt chúng ta, lão tử trở về đảo ngươi ra. Mộc sư đệ chúng ta đi." Hồ Đại Nguyên sắc mặt âm tình bất định, cũng ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường, chào hỏi Mộc Phong một tiếng, hai người thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại tiến đến đầu kia trong thông đạo. Một chén trà thời gian đi qua, cửa thông đạo bên trong lão đảo nhảy lên ra hai bóng người. Sập, sập, phía trên toàn bộ sập. Chúng ta toàn bộ xong. Hồ Đại Nguyên sắc mặt sụp đổ, đặt mông ngồi dưới đất, nơi nào còn có nửa điểm tông môn đệ tử khí khái. Muốn chết. Mộc Phong khỏe mắt bắp thịt kịch liệt run rẩy, ngơ ngác đứng thẳng, không nhúc nhích. Ta không tin. Hoàng Chiêu sắc mặt đại biến, tàn ảnh lóe lên, đã xông vào thông đạo, muốn tự mình xem rõ ngọn ngành. Nửa chén trà nhỏ thời gian đi qua, Hoàng Chiêu lảo đảo lao ra thông đạo, sắc mặt như cho tàn. Tiểu tử, ngươi nói đến chuyện gì xảy ra? Ngươi biết lối ra ở nơi nào đúng hay không? Mau nói. Nếu không lão tử đem ngươi chặt thành thịt vụn. Hoàng Chiêu thần sắc dữ tợn, một cái nắm chặt Diệp Huyền cổ áo, đem hắn kéo lên, nói năng lộn xộn nghiêm nghị quát. Nếu như không có mặt khác lối ra, bọn họ bị vây ở tại gần hơn 2.000 mét dưới mặt đất, mặc kệ ngươi lại thế nào dày vò, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tông môn đệ tử cũng là người, với lại bọn họ vẫn là mười mấy tuổi thiếu niên, đồng nhiên gặp được thai hỏa ngập đầu, cũng sẽ trong lòng đại loạn. Hoàng Chiêu, nhanh buông ra tiểu ma. Diệp huynh đệ, ngươi không có lỗ thai dài sao? Ngươi không nghe nói Diệp huynh đệ để cho các ngươi ba người giao ra trong túi chứa vật một nửa đồ vật, mới bằng lòng mang chúng ta rời đi sao? Hông ảnh lóe lên, làn gió thơm từng trận, mỏng tiểu giá gợi cảm dẫn lửa thân thể mềm mại xuất hiện Diệp Huyền bên người, ngọc trưởng nô ra, cũng bắt lấy Hoàng Chiêu cổ áo, lẫn nhau xé rách đứng lên. Lấy ra ngươi móng vuốt. Mặc cho Hoàng Chiêu nắm lấy chính mình cổ áo, Diệp Huyền cũng không phản kháng, lạnh lùng âm thanh như vạn niên hàn băng. Tàn phá trong đại sảnh bất thình lình trở nên im ắng. Hoàng Chiêu trong lòng đống nhiên co rụt lại, tay xúc động rụt về lại, trong lòng phanh phanh nhảy loạn. Trước mắt cái này thanh phát độc nhãn, khí chất tà dị thiếu niên, phảng phất biến thành chúa tể hết thảy, to lớn, cao ngạo cao lớn ma vương, khiến cho hắn có loại muốn quỳ bái cảm giác. Trong chốc lát, trong đại sảnh bố cục phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nguyên bản như con kiến hôi bị người giẫm tại dưới chân thiếu niên, đống nhiên biến thành trong mọi người duy nhất cây cỏ cứu mạng. Khu khu cái kia. Diệp huynh đệ, đã ngươi biết còn có một đầu rời đi mộ huyệt đường ra, vậy thì chỉ huy đoàn người một khối ra ngoài đi. Chúng ta bị vây ở chỗ này, cũng không phải đùa giỡn. Hoàng Chiêu dù sao cũng là trải qua sóng gió tông môn đệ tử, đã có một tia mạng sống hy vọng, vậy hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ, lập tức đổi một bức sắc mặt, cười hì hì nói ra. Hồ Đại Nguyên phản ứng cũng không chậm, lập tức lôi kéo một đầu u cục Mộc Phong cũng lại gần, mặt mũi tràn đầy chồng vui mừng nịnh nọt Diệp Huyền. Không nghĩ tới thời khắc nguy cơ muốn ra việc này cờ hiểm vậy mà ngoài dự liệu thuận lợi. Diệp Huyền trong bụng âm thầm buồn cười, nguyên bản còn dự định tạm nhẫn nhất thời chi nhục, chờ ngày sau cường đại về sau, lại tìm bọn họ tính sổ sách, bây giờ xem ra, đã không cần chờ lâu như vậy. Hoàng Chiêu bọn người phản ứng nhanh, Diệp Huyền phản ứng đương nhiên cũng không chậm, nói lên trang bức hù người, lại có ai là chúng ta Huyền ca đối thủ. Diệp Huyền hai tay ôm ngực, đảo cái đại bạch nhãn, mũi vỉnh lên trời, túm 258 vạn giống như. Diệp huynh đệ, tất nhiên huyết nguyệt đạo tặc bảo tàng vì là ngài đoạt được, vậy khẳng định cũng là ngài. Chia ngài bảo tàng sự tình là chúng ta nói đùa, ngài đừng coi là thật a. Cũng là a Diệp huynh đệ, người nào lấy được trước liền là ai. Ngài yên tâm, chúng ta tuyệt không ham ngài đồ vật. Cái kia, ngài xem đoàn người bị vây ở địa phương quỷ quái này cũng không tốt, đã ngươi biết lối ra ở đâu, vậy ngài liền làm phiền ngài chỉ con đường sáng, chúng ta vì là ngài mở đường, đoàn người một khối ra ngoài như thế nào. Tại vì mạng sống, Hoàng Chiêu cùng Hồ Đại Nguyên xảo thiệt như hoàng, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt, ngươi một câu ta một câu, liều mạng lịnh nọt lên Diệp Huyền. Một phong kém cỏi ngôn từ, như một cây mộc đầu ngốc đứng tại Diệp Huyền phía trước, cứng ngắc trên mặt cũng gạt ra vài tia ngốc treo nụ cười. Mỏng tiểu giã miệng anh đào nhỏ Trương lão đại, khuôn mặt rung động, một cái trong thế tục con kiến hôi thiếu niên, lại đem tam đại tông môn đệ tử đùa bỡn xoay quanh, như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết cũng không tin. Nhìn qua ba vị sư huynh vô sỉ hành động, Vũ Nhược Thần lạnh nhạt lắc đầu. Trong đôi mắt đẹp toát ra vài tia xem thường, mấy vị này sư huynh quả nhiên không phải thành đại khí liệu. Chương 45, tháng 6 nợ vẫn phải nhanh. Diệp Huyền trong nguy cấp muốn ra một nước cờ hiểm dần dần đi vào quỹ đạo, tháng 6 nợ vẫn phải nhanh, lúc này hắn không đem mất đi tôn trọng tìm trở về, chờ đến khi nào. Ba người các ngươi cho ta đứng thành một hàng. Diệp Huyền độc nhãn nhíu lại, nguy hiểm tà ác nói ra. Đúng đúng. Hoàng Chiêu ba người mặt mũi tràn đầy trồng vui mừng, tuy nhiên không biết Diệp Huyền muốn làm gì. Nhưng vẫn là tôn tử giống như ngoan ngoãn tại Diệp Huyền đứng trước mặt thành một loạt, nghe theo phân phó. Ba ba ba. Trường ảnh ngay cả lắc, Diệp Huyền vung bàn tay, mỗi người cho hắn một cái thanh thúy cái tát. Cái này ba cái bàn tay là giáo dục các ngươi làm người không cần cậu nhãn coi thường người. Còn muốn chia tiểu ra đồ vật, các ngươi tính là thứ gì? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, khoe miệng câu lên một vòng tà ác đường cong. Hoàng Chiêu ba người giận dữ, vừa muốn phát tác, lập tức nghĩ đến còn có cầu ở tiểu tử này. Đành phải ngạnh sinh sinh cầm khẩu khí này nuốt xuống. Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã ở một bên đôi mắt đẹp trợn thật lớn, khuôn mặt tràn đầy rung động, tiểu tử này lá gan cũng quá lớn, lại dám đối với tông môn đệ tử như thế vũ nhục, chẳng lẽ không sợ bọn họ ngày sau trả thù. Nếu các nàng làm sao biết, lấy Diệp Huyền khoai y ân cựu tính cách, có thể làm trận báo thù, tuyệt không kéo tới ngày mai. Diệp Huyền trả thù lúc này mới vừa mới bắt đầu, đến tiếp sau đủ loại thủ đoạn còn sớm đây. Vẫn là câu kia, muốn tiểu ra ta mang các ngươi rời đi, đem các ngươi trong túi chứa vật đồ vật mỗi người phân cho ta một nửa. Diệp Huyền mũi vểnh lên trời, dùng cao cao tại thượng ánh mắt nhìn ba người, cực điểm hung hăng càn quấy bộ dáng. Tiểu tử ngươi đừng quá mức. Hồ Đại Nguyên tức giận đến vù vù thở dốc, song quyền nắm đến đùng đùng rung động, mắt thấy là phải phát tác. Tốt, chúng ta chia. Hoàng Chiêu dày đặc xem ra Diệp Huyền liếc một chút, trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức lấy xuống bên hông túi chứa vật, cầm bên trong đồ vật một mạch ngã trên mặt đất. Mặc kệ Diệp Huyền chọn lựa. Trong lòng của hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần đi ra mộ huyệt, lập tức chém giết Diệp Huyền, đừng nói cho tiểu tử này một nửa bảo vật, cho hết hắn lại có làm sao, đến lúc đó còn không phải gấp bội thu hồi lại. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong từ trước đến nay lấy Hoàng Chiêu như thiên lôi sai đâu đánh đó, rất nhanh cũng minh bạch hắn ý nghĩ, trong mắt không cảm nhận được xem xét hiện lên một tia sắc cơ, lúc này cũng cùng nhau xuất ra túi chữ vật, cầm bên trong bảo vật ngã trên mặt đất. Đối với Vũ Nhược Thần cùng Mỏng Tiểu Giã hai cái này đứng tại phía bên mình thiếu nữ, các nàng trong túi chứa vật bảo vật, Diệp Huyền tự nhiên là sẽ không cần. Vừa rồi Vũ Nhược Thần không tiếc đắc tội đồng môn sư huynh, đứng ra trợ giúp chính mình, Diệp Huyền từng cái nhìn ở trong mắt, cảm động ở trong lòng. Ở cái này thực lực vi tôn, ngươi lửa ta gạt huyền huyễn thế giới, lại còn có như thế rồi rào tinh thần chính nghĩa thiếu nữ, thật sự là đốt đèn lồng cũng khó tìm. Diệp Huyền âm thầm hạ quyết tâm, có cơ hội nhất định sẽ gấp bội đưa tin nàng. Đồng thời người bạn này hắn là giao định, sinh mệnh có thể gặp được đến như thế có chính nghĩa bằng hữu, nếu so đạt được một số lớn bảo tàng còn muốn chân quý. Đương nhiên Diệp Huyền cũng rất có tự mình hiểu lấy, muốn cùng người ta chính nghĩa lẫm nhiên nữ thần Vũ Nhược Thần kết giao bằng hữu, thực lực mình nhất định phải mau sớm tăng lên, dạng này mới có thể đuổi theo người ta tốc độ. Mỏng Tiểu Giã gặp Diệp Huyền không có yêu cầu chính mình cùng sư tỷ túi chữ vật, âm thầm thở phào, tâm đạo, cái này tiểu ma đầu coi như có lương tâm. ta cùng sư tỷ cuối cùng không có phí công giúp hắn một trận. Nhưng mà, đón lấy sư tỷ Vũ Nhược Thần cử động, lại làm cho nàng tâm lạnh hơn nửa đoạn. Vũ Nhược Thần thế mà chủ động xuất ra túi trữ vật, cầm bên trong bảo vật cũng rơi vào Diệp Huyền trước mặt. Nếu thần tỷ ngươi không cần. Diệp Huyền muốn ngăn cản Vũ Nhược Thần, đã tới không kịp. Vũ Nhược Thần vốn là muốn thuyết phục Diệp Huyền tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, đoàn người tất nhiên cùng nhau bị vây ở chỗ này, hẳn là tề tâm hiệp lực đi ra mộ huyệt mới là chính đạo. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền thay đổi chủ ý. Tuy nhiên cùng Diệp Huyền ở chung thời gian không dài, nhưng nàng đã mười phần hiểu biết cái này cá tính mười phần, kiệt ngao bất thuần thế tục thiếu niên, muốn hắn có thủ không báo, không có cửa đâu. Huống chi là chính mình các sư huynh đầu tiên lên ý đồ xấu. Vũ Nhược Thần không phải lề mề chậm chạp người, chính mình cũng không cần thiết nói thêm nữa cái gì. Hoàng Chiêu là dạng gì người, nàng quá rõ ràng, Diệp Huyền bắt chẹt hắn đồ vật, ra mộ huyệt chắc chắn tánh mạng khó đảm bảo. Nàng đã hạ quyết tâm giúp người đến rút, lại không nghĩ tới tại đắc tội chính mình đồng môn sư huynh, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là bồi tiếp các sư huynh cùng một chỗ bị liều tác. Tất nhiên sư tỷ đều giao ra bảo vật, mỏng tiểu dã cũng không thể ngoại lệ, cũng không tình nguyện cầm chính mình trong túi chứa vật đồ vật té ở trước mặt. Tiểu ma đầu, ngươi nếu là dám cầm cô nãi nãi đồ vật, cẩn thận cô nãi nãi cắt ngang chân ngươi. Mỏng tiểu dã đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt Diệp Huyền, miệng bên trong nhỏ giọng thấp giọng cô. Vũ Nhược Thần cử động, Diệp Huyền hơi kinh ngạc một chút, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Tất nhiên việc này cờ hiểm đã đi vào quỹ đạo, vậy sẽ phải căng cứng lên đi xuống. Năm tên tông môn đệ tử, thành thành thật thật cầm chính mình trong túi chứa vật bảo vật, vui vẻ nhận cho một cái trong thế tục 14-15 tuổi thiếu niên, nếu có bên thứ ba ở đây, không phải ngoác mồm kinh ngạc không thể. Diệp Huyền hư lạnh một tiếng, chắp hai tay sau lưng, mười phần khí phái, đi dạo hàng vỉa hè giống như vòng quanh trước mặt năm chồng linh khí chớp động bảo vật chạy một vòng. Có các loại đan dược, thần binh, công pháp các loại chân quý tu luyện vật tư. 89/10 cũng là Diệp Huyền chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Không hổ là tông môn thế giới bảo vật, cùng trong thế tục cái gọi là bảo vật, quả nhiên không tại một cái cấp bậc. Diệp Huyền rung động trong lòng, ngoài miệng lại kinh thường đả kích nói, thôi đi, tất cả đều là chồng hàng vỉa hè hàng. Còn nói các ngươi tông môn đệ tử có bao nhiêu dồi dào, nguyên lai cả đám đều là kẻ nghèo hàn. Hoàng Chiêu bọn người vù vù thở dốc, tức giận đến toàn thân phát run, lại không rên một tiếng, túi đầu cường tự nhẫn lại. Vũ Nhược Thần đại mi cao lại, nội tâm thở dài nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng đã biết ngươi làm như vậy hậu quả à, ta cũng vô pháp giúp ngươi. Diệp Huyền ngoài miệng cầm Hoàng Chiêu bọn người bảo vật bỡn cợt không đáng một đồng, trên tay làm như thế nào thu lấy bọn họ bảo vật, được không nương tay. Mấy hơi thở ở giữa, Diệp Huyền đã xem bọn họ bảo vật mỗi người lấy đi một nửa, thậm chí ngay cả Vũ Nhược Thần cũng chưa thả qua. Tiểu ma đầu, ngươi cái này bạch nhãn lang. Ngươi thế mà ngay cả ta cùng sư tỷ đồ vật đều tốt ý tứ nhận. Loại sự tình này ngươi cũng làm ra được, ngươi quên mình bọn họ là thế nào giúp ngươi. Mỏng tiểu dã chỉ Diệp Huyền, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai tưởng rằng tiểu tử này sẽ đối với các nàng ôm lấy cảm kích lòng, sẽ không lấy đi các nàng bảo vật, nào biết tiểu tử này lục thân bất nhận, thu lại không chút nào nương tay. Vũ Nhược Thần nhàn nhạt cười một tiếng, nội tâm không dậy nổi nửa điểm gợn sóng, bảo vật chỉ là vật ngoài thân, nếu như Diệp Huyền thật có thể chỉ huy bọn họ đi ra mộ huyệt, so cái gì đều trọng yếu. Bảo vật chúng ta phân cho ngươi, có thể mang bọn ta rời đi sao? Hoàng Chiêu đám ba người nội tâm sát ý cuồn cuộn, mặt ngoài còn muốn giả bộ như ôn hòa nhã nhặn bộ dáng, sợ những tiểu tử này lại sinh ra thứ gì hoa văn. Không nổi, không nổi. Còn có làm việc nhỏ cần các ngươi hiệp trợ hoàn thành, chờ xong xuôi chuyện này, chúng ta liền có thể rời đi. Diệp Huyền bỗng nhiên thay đổi phó sắc mặt, cười hì hì nói ra. Hoàng Chiêu ba người khỏe mắt co quắp một trận, nội tâm ẩn ẩn có loại dự cảm bất tường. Còn việc nhỏ, tiểu tử này yêu cầu sự tình. Cái nào kiện tiểu? Ngươi nói. Hoàng Chiêu hung hăng làm hít sâu, trầm giọng nói ra. Dù sao đã đâm lao phải theo lao, vậy liền để ngươi tiểu tử này thỏa thích ra điều kiện, nhìn ngươi còn có thể chơi ra hoa dạng gì. Hừ, ta biết ngươi còn muốn cái gì. Xem chúng ta dễ khi dễ, hối hận chỉ chia chúng ta một nửa bảo vật ta. Xem như ngươi lợi hại. Cầm lấy đi, tất cả đều cầm lấy đi. Hồ Đại Nguyên một khắc cũng không muốn tại cái này sụp đổ trong huyệt mộ ngốc. Bất thình lình cầm chính mình còn thừa bảo vật hướng về Diệp Huyền trước mặt đẩy, tức hồn hển quát. Dù sao bọn họ đã hạ quyết tâm, chỉ cần có thể đi ra mộ huyệt, lập tức diệt sát tiểu tử này, giờ phút này liền để ngươi thỏa thích phách lối, chờ ra mộ huyệt lại thỏa thích bảo chế ngươi. Hừ, các ngươi coi ta Diệp Huyền là ai? Tại hạ từ trước đến nay không nhiều chiếm người tiện nghi, nói phân ngươi bọn họ một nửa liền phân ngươi bọn họ một nửa, nhiều một chút tại hạ cũng không nhiều chiếm. Diệp Huyền có chút không cao hứng, ưỡn ngực ngẩng đầu. Chính nghĩa lâm nhiên. Ngươi. Hồ Đại Nguyên bọn họ cơ hồ tức điên phổi, tiểu tử này còn luôn miệng nói không chiếm người tiện nghi, ngươi mẹ nó lên liền chia chúng ta 5 người mỗi người một nửa thân ra, ngươi cái này gọi không nhiều chiếm người tiện nghi.
Phúc!
Diệp Huyền làm như có thật nói mình không thích chiếm người tiện nghi, mỏng tiểu giã lập tức nhịn không được, cách cách cười ha hả. Vũ Nhược Thần cũng không nhịn được che miệng mà cười, thanh ánh đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn trước mắt chính nghĩa lẫm nhiên tiểu gia hỏa, ngưng thần lâm vào trong suy tư, tiểu tử này nhìn không giống người bị bệnh thần kinh, đến muốn chơi hoa dạng gì đâu. Khu khu các ngươi không nên suy nghĩ nhiều được rồi, nếu thật không có cái gì đại không sự tình, hoàn toàn không cần các ngươi tốn kém nữa. Cái kia, làm phiền các ngươi lập cái thiên đạo thệ ngôn thôi. Diệp Huyền đỡ đỡ đen nhánh bịt mắt, tựa hồ có chút không có ý tứ, nhã nhặn nói ra. Chương 46, lối ra. Diệp Huyền yêu cầu việc nhỏ vừa ra khỏi miệng, Hoàng Chiêu bọn người hai mặt nhìn nhau, một vùng phế tích trong đại sảnh lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Đây là Diệp Huyền quen dùng một chiêu, hắn từng dùng một chiêu này cầm quỷ thất đùa bỡn xoay quanh. Hoàng Chiêu bọn người tự nhiên biết Diệp Huyền muốn bọn họ lập xuống cái gì thiên đạo thể ngôn. Cảm tình tiểu tử này sớm đoán được ra mộ huyệt Hoàng Chiêu ba người sẽ đối với hắn hạ độc thủ, là lấy để bọn hắn lập xuống thiên đạo thể ngôn, hạn chế bọn họ hành vi, bảo vệ mình an toàn. Cái này xác thực thông minh lại âm hiểm một chiêu. Thiên đạo thể ngôn ở cái thế giới này trên người người kính sợ, cực kỳ ước thúc lực lượng, người người có thể phản bội hết thảy, duy chỉ có không dám phản bội thiên đạo thể ngôn. Phản bội thiên đạo thể ngôn người, thiên hàng trừng phạt, tiếp nhận vạn kiếp xét đánh, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiểu tử ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hoàng Chiêu ba người đồng thời nắm chặt Diệp Huyền, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Nếu để cho bọn họ lập xuống thiên đạo thể ngôn, vĩnh sinh không được ra hại tiểu tử này, như vậy bọn họ bị tiểu tử này bắt chẹt đi bảo vật, liền vĩnh viễn không cách nào thu hồi, với lại khẩu khí này cũng vĩnh viễn không cách nào ra. Không đáp ứng cũng được, nay mọi người tại cái này trong huyệt mộ một khối kết nhóm sinh hoạt đi. Dù sao có các ngươi năm vị tông môn đệ tử bồi tiếp, ta Diệp Huyền cũng coi như không uổng công đời này. Dù sao cũng không phải bọn họ tông môn đệ tử đối thủ, Diệp Huyền buông buông tay, mặc cho Hoàng Chiêu ba người níu lấy cổ áo, cũng không phản kháng, một mặt nhìn thấu sinh tử thoải mái thân xác. Hoàng Chiêu ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, thật nghĩ nhất trưởng cầm tiểu tử này giết chết, nhưng tiểu tử này chết, bọn họ chắc chắn vây chết tại cái này trong huyệt mộ. Ngẫm lại, ba người đành phải buông ra Diệp Huyền. Bọn họ tông môn đệ tử mệnh chân quý bực nào, há lại Diệp Huyền cái này thế tục con kiến hôi thiếu niên có khả năng so. Một vùng phế tích trong đại sảnh lần nữa lâm vào yên tĩnh, chỉ có thể nghe được Hoàng Chiêu ba người tức giận đến vù vù tiếng thở dốc gầm. Hai vị sư huynh, bảo vật chính là vật ngoài thân, mất đi còn có thể lần nữa đến. Coi như cho Diệp huynh đệ dẫn đường thù lao đi. Tất nhiên Diệp huynh đệ muốn chúng ta lập xuống thiên đạo thệ ngôn, nói rõ hắn có rất lớn nắm chắc mang chúng ta ra ngoài. Ta xem chúng ta không bằng dựa theo hắn thuyết pháp, lập xuống thiên đạo thệ ngôn thì thế nào? Vũ Nhược Thần âm thầm tán thưởng Diệp Huyền thông minh, có thể muốn ra như thế một chiêu này nếu như thành công, chẳng những giữ được tính mạng, với lại vững vàng thỏa thỏa đạt được bọn họ 5 người bảo vật. Nàng ba vị sư huynh bắt chẹt Diệp Huyền trước đây, lúc này mới gặp phải cái sau gấp bội trả thù, cũng coi như trừng phạt đúng tội. Vũ Nhược Thần từ trước đến nay đồng tình kẻ yếu, rất có tinh thần chính nghĩa, không muốn nhất nhìn thấy đi ra mộ huyệt về sau, ba vị sư huynh trở mặt hướng về Diệp Huyền cái này vô tội thế tục thiếu niên hạ độc thủ. Trắng nón ngọc thủ vẩy vẩy rong biển tóc dài, Vũ Nhược Thần dịu dàng bái tại mặt đất, thành kính nhắm lại đôi mắt đẹp, dẫn đầu lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Ta Vũ Nhược Thần, ở đây trịnh trọng lập xuống thiên đạo thệ ngôn, hữu sinh chi niên, không được đối với Diệp Huyền có thừa hại lòng, như trái lời thề nói, nguyện vọng tiếp nhận thiên đạo trừng phạt. Diệp Huyền yên lặng nhìn chăm chú lên trước mắt áo trắng nữ thần, chưa hề nói cái gì, cảm động trong mắt ẩn ẩn ngậm lấy nhiệt lệ. Một cái cùng mình không thân chẳng quen thiếu nữ, lại đối với mình như thế giữ gìn, Diệp Huyền là cái trọng cảm tình người, trong lòng đã tối thầm hạ quyết tâm, phải dùng sinh mệnh mình, bảo hộ trước mắt cô gái này nhất sinh nhất thế. Tiểu ma đầu, xem như ngươi lợi hại. Mỏng tiểu giã đôi mắt đẹp hung hăng trường Diệp Huyền liếc một chút, bất đắc dĩ thăm thẳm thở dài một tiếng. Nàng nguyên bản định sau khi đi ra ngoài, công sư tỷ hung hăng sửa chữa tiểu tử này một hồi, lại đem chính mình bảo vật cướp về, bây giờ xem ra đã không có cơ hội. Mỏng tiểu giã cùng Vũ Nhược Thần so thân tỷ muội còn thân hơn, sư tỷ muốn làm gì, nàng tự nhiên không có chút nào điều kiện cực lực ủng hộ. Nàng cũng học Vũ Nhược Thần bộ dáng, lập xuống thiên đạo thể ngôn. Diệp Huyền bình tĩnh gật gật đầu, chưa hề nói cái gì. Hết thể cảm động đều tại nội tâm, hết thể báo đáp đều trong tương lai. Mắt thấy hai vị sư muội đều lập xuống thiên đạo thệ ngôn, Hoàng Chiêu ba người cũng muốn mở, Vũ Nhược Thần nói đúng, bảo vật chính là vật ngoài thân, chỉ cần lưu sinh mệnh tại, ngày sau có là cơ hội thu hoạch được bảo vật. Tuy nhiên giống Vũ Nhược Thần lời thế như thế, cả đời không được ra hại tiểu tử này, thiên hạ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng Chiêu trong mắt đi dạo, thế nói, ta Hoàng Chiêu, tại một tháng bên trong không được ra hại Diệp Huyền, như trái lời thề nói, nguyện vọng chịu thiên đạo trừng phạt. Vẫn là đại sư huynh thông minh, lập xuống dạng này lời thề, chẳng những đáp ứng không thêm hại tiểu tử này, hơn nữa còn có thể tại một tháng về sau, thật tốt tìm tiểu tử này tính toán sổ sách. Hồ Đại Nguyên cùng Mục Phong trong lòng mừng thầm, lập tức học Hoàng Chiêu bộ dáng, lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Diệp Huyền cười lạnh, cũng không có phản bác, việc này cờ hiểm có thể đi đến tình trạng như thế, đã là lớn nhất thắng lợi. Nếu như có thể sống mà đi ra mộ huyệt, một tháng về sau, Diệp Huyền cầm đứng trước Hoàng Chiêu ba người điên cuồng nhất trả thù. Thời gian tuy nhiên gấp gáp, lại vì Diệp Huyền thắng được thở dốc thời cơ, từ một loại ý nghĩa nào đó giảng, đây cũng là chuyện tốt, có thể mức độ lớn nhất kích phát hắn tiềm năng. Diệp Huyền có thần bí vô tận mắt phải thần nhãn, lại lấy được huyết nguyệt đạo tặc nạp giới, chưa chắc không thể trong vòng một tháng làm kỳ tích xuất hiện. Sụp đổ sau khi đại sảnh, còn có không đủ 100 mét vuông, lối ra có thể ở đâu? Năm người thay nhau lập xuống thiên đạo thệ ngôn, sau đó đứng tại Diệp Huyền trước mặt, trông mong nhìn qua hắn, chờ đợi lấy hắn chỉ dẫn ra đường. Hết thể đều tại Diệp Huyền trong lòng bàn tay, còn có 2 ngày thời gian, thì đến nhà tộc thi đấu sau cùng một trận khiêu chiến thi đấu, hắn cũng nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Chư vị, lối ra ngay tại ta dưới chân, có thể hay không ra ngoài, liền xem mấy vị năng lực. Diệp Huyền cười nhạt một tiếng, chậm rãi rời đi tại chỗ, đi đến 5 người sau lưng. Dưới chân hắn giẫm địa phương, quang hoa san bằng, nhìn không ra bất luận cái gì chỗ đặc biệt, nhưng là huyết nguyệt đạo tặc biến mất địa phương, phía dưới ẩn giấu đi một đạo 10 thước cỡ nào máu châu cắt đá cửa ngầm. Lấy Diệp Huyền thực lực căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ, nhưng lấy bọn họ tông môn đệ tử thực lực, nhất định có thể cưỡng ép phá vỡ. Diệp Huyền giảng thuật cửa ngầm bộ dáng, cùng cưỡng ép phá vỡ gắng sức điểm. Hoàng Chiêu bọn người hai mặt nhìn nhau, có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là y theo hắn thuyết pháp, chuẩn bị bắt đầu cưỡng ép phá cửa. Trong 5 người lấy Hoàng Chiêu cùng Vũ Nhược Thần thực lực mạnh nhất, Hoàng Chiêu dẫn đầu tiến lên trước một bước, bắt đầu phá cửa. Thần sắc nghiêm nghị, hai tay ngay cả nắm mấy cái giả tưởng thủ ấn, trên đỉnh đầu quần quận linh khí nhất thời biến ảo thành một đầu dương nhanh múa đuốt, nóng lòng muốn lao vào Bạch Hổ hư ảnh. Bạch Hổ diệt sát. Hoàng Chiêu trong cổ họng phát ra một tiếng giống như mãnh hổ gào thét, thủ trưởng khuất phục khép lại thành hổ trảo hình, thao túng Bạch Hổ hư ảnh, hướng dưới mặt đất cửa ngầm vồ giết tới. Oeng. Bạch Hổ hư ảnh hai cái chân trước hung hăng nện ở cửa ngầm phương vị, nhất thời quang hoa san bằng mặt đất, bị nện ra một cái tam xích bao sâu hố to, một cái đóng chặt thạch môn, thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mọi người thấy hy vọng, cùng một chỗ lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Vũ Nhược Thần ngọc túc tiến lên trước một bước, trắng nón ngọc thủ êm ái nắm cái kiếm quyết. Nhất thời hư không bên trong xuất hiện một thanh trong trắng lộ hồng tiểu kiếm hư ảnh. Tuyết Anh kiếm. Vũ Nhược Thần mây trôi nước chảy hướng đóng chặt thạch môn nhất chỉ, bạch quang lóe lên, tiểu kiếm hư ảnh vô thanh vô tức chém về phía thạch môn. Đinh. Tiểu kiếm hư ảnh cùng cứng rắn thạch môn đụng nhau, tựa hồ không có kích thích đặc biệt lớn phản ứng. Nhưng mà, sau một khắc, Diệp Huyền lại kinh hãi xem đến, thạch môn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, xuất hiện khủng bố rạn nứt, vết rách chiều sâu tổng cộng đến tam xích sâu. Thật là khủng khiếp một kiếm. Diệp Huyền âm thầm chấn kinh, không hổ là tông môn thế giới đệ tử, mình cùng bọn họ so sánh, chênh lệch thực sự quá lớn. Hắn cũng không có nhụ chí, ngược lại có chút kích động hưng phấn, bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối, một ngày kia trở thành siêu việt bọn họ tồn tại. Hoàng Chiêu cùng Vũ Nhược Thần xuất thủ, đã xem thạch môn phá vỡ hơn phân nửa, ngay sau đó mỏng tiểu giã bọn người lần lượt xuất thủ, rất mau đem thạch môn hoàn toàn phá vỡ, lộ ra một cái hơn 1 trượng vuông, âm trầm sâu không thấy động cầu. Khắc khắc. Các tiểu tử, không muốn chết thì xuống đây đi. Một cái giống như tới từ địa ngục âm thanh, từ trong động khẩu bay ra, tại tàn phá trong đại sảnh vang vọng thật lâu không đi. Diệp Huyền đám người trong lòng co rụt lại, hai mặt nhìn nhau, đồng đều cảm thấy lưng phía trên một trận âm phong siêu siêu. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy, đoàn người ở phía trên nhất cử nhất động, phía dưới người tựa hồ cũng thấy rõ rõ ràng sở. Chương 47, gọi ta 3 tiếng hảo ca ca. Khắc khắc. Các tiểu tử, không muốn chết thì xuống đây đi. Một cái giống như tới từ địa ngục câm thanh, bất thình lình từ trong động khẩu bay ra, tại tàn phá trong đại sảnh vang vọng thật lâu không đi. Huyết Nguyệt đạo tặc. Vũ Nhược Thần tại Diệp Huyền bên cạnh, thổ khí như lan, nhẹ nhàng hỏi. Không phải. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cũng khẳng định lắc đầu. Hắn đối với Huyết Nguyệt đạo tặc âm thanh cực sâu khắc, phía dưới âm thanh tuyệt đối không phải hắn. Huống hồ Huyết Nguyệt đạo tặc bản thân bị trọng thương, nhất định sớm đã rời đi. Xem ra trong huyệt mộ còn có người khác ở đây. Phía trên đại sảnh bất thình lình sụp đổ, hẳn là những người này gây nên. Chẳng lẽ là quỷ cung giáo dư nghiệt? Vũ Nhược Thần bọn họ lập tức khẩn trương kích động lên. Chúng ta xuống dưới. Hoàng Chiêu hưng phấn mà vây tay một cái, dẫn đầu đi vào âm trầm dưới mặt đất động khẩu. Tuy nhiên chuyến này bọn họ bị Diệp Huyền bắt chẹt đi hơn phân nửa gia sản, nhưng nếu như có thể hoàn thành tông môn nhiệm vụ, trở lại liền có phong phú khen thưởng, cũng coi như không uổng công chuyến này. Ngay sau đó, Hồ Đại Nguyên, Mục Phong, Mỏng Tiểu Giã cùng Vũ Nhược Thần cũng trước sau tiến vào động khẩu. Diệp Huyền thì đi tại sau cùng. Trong động khẩu là một đầu âm trầm thông đạo, không có ánh đèn, một mảnh đen kịt, luôn luôn thâm nhập dưới đất. Diệp Huyền một hàng sáu người, một đường không, cẩn thận từng ly từng tí đi ở trong hành lang. Hành tẩu một nén nhang thời gian, ước chừng thâm nhập dưới đất 5-6 ngàn trượng, không khí càng ngày càng mỏng manh, mà lúc này hành lang vẫn là không có đi đến cuối cùng dấu hiệu. Diệp Huyền sắc mặt đỏ lên, dần dần hô hấp khó khăn đứng lên. Diệp Huyền, ngươi không sao chứ? Vũ Nhược Thần đại mi cau lại, ngoái nhìn lo âu hỏi. Đầu này thông đạo chẳng biết lúc nào đi đến cuối cùng, bọn họ 5 người cũng là ngưng đan cảnh tồn tại, dù cho nín thở không hô hấp, cũng có thể duy trì nửa ngày thời gian. Diệp Huyền chỉ có võ đạo ngũ lục trọng tu vi, chỉ sợ rất khó đi được ra ngoài. Hắc hắc hắc. Hoàng Chiêu ba người quay đầu xem Diệp Huyền liếc một chút, phát ra một trận cười trên nỗi đau của người khác chế giễu. Đoán chừng lại đi một khoảng cách, trời giết này tiểu tặc nhất định sẽ tươi sống nín chết, đến lúc đó chẳng những bị hắn bắt chẹt đi bảo vật có thể thu hồi, với lại trên người hắn huyết nguyệt đạo tặc bảo vật cũng có thể thỏa thích chia sẻ. Ta không sao. Diệp Huyền mỉm cười nhìn qua Vũ Nhược Thần, xa bịt mắt thôi thúc mắt phải thần nhãn. Mắt phải trong không gian đầm nước nhỏ xanh thẳm quang trạch tăng vọt, một cỗ thần bí huyết mạch lực lượng vận hành một chu thiên, nhất thời cảm giác hô hấp thông thuận. Lại đi ra một khoảng cách, Hoàng Chiêu bọn người cảm giác hô hấp khó khăn, không thể không vận chuyển nội tức, tiến vào trạng thái quy tức. Trái lại Diệp Huyền, người ta chẳng những không có tươi sống nín chết, ngược lại thần tình lạnh nhạt, hô hấp tự do thoải mái. Hoàng Chiêu ba người tính toán thất bại, sắc mặt tái xanh, nhưng lại không thể đem tiểu tử này thế nào, chỉ có hận đến hàm răng thẳng ngứa. Tiểu gia hỏa này quả nhiên không thể theo lẽ thường phỏng đoán. Vũ Nhược Thần nhịn không được yên lặng ngoái nhìn liếc mắt một cái sau lưng thanh phát độc nhãn thiếu niên, tham thảm thở dài một tiếng. Mọi người tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất, trên đường đi thế mà không có đụng phải bất luận cái gì cơ quan, cũng không có gặp được bất luận cái gì quỷ cung dạy dư nghiệt. Hoàng Chiêu năm người ngay từ đầu hưng phấn dần dần lùi bước, ngược lại tâm lý dần dần run rẩy, ẩn ẩn cảm thấy cái này bình tĩnh mặt ngoài dưới có cố cự đại ám lưu đang cuộn trào. Lại là hành tẩu một nén nhang thời gian, lúc này ước chừng xâm nhập đến dưới đất vạn trượng sâu, cuối cùng đến hành lang cuối cùng. Mọi người mặt mũi tràn đầy rung động, ngơ ngác nhìn chăm chú lên cảnh tượng trước mắt, nghĩ không ra tại máu này nguyệt đảo dưới mặt đất vạn trượng chỗ sâu, lại có dạng này đại công trình. Trước mắt là một chỗ hơn vạn mét vuông đại sảnh hình tròn, bao quanh đại sảnh một tuần trên mặt tường là một cái chịu một cái, lít nha lít nhít, vươn hướng phương xa thông đạo. Trong đại sảnh nổn ngang lộn xộn nằm mấy trăm cô đã hư thối thành khô lâu đỡ tử thi. Mỗi bộ khô lâu trên kệ thiêu đốt lên từng đoàn vù vù nhảy vọt đóng lửa, chiếu sáng toàn bộ đại sảnh lúc sáng lúc tối, giống như cửu u địa ngục âm u khủng bố. Xem ra nơi đây là quỷ cung dạy trăm năm trước một cái phân đà cứ điểm, những tử thi này hẳn là trăm năm trước 10 đại tông môn liên quân tấn công quỷ cung dạy lúc lưu lại. Hoàng Chiêu thần sắc ngưng trọng nói ra. Quỷ cung dạy dương nghiệt, có loại cho cô nãi nãi đi ra. Mỏng Tiểu Giã ma quyền sát trưởng, hưng phấn mà kêu lên. Trống rông trong đại sảnh truyền đến từng đợt tiếng vang. Lại không có quỷ cung dạy dư nghiệt xuất hiện. Nhiều như vậy thông đạo, đến nên đi cái nào một đầu mới đúng. Hồ Đại Nguyên nhíu mày nói ra. 10 đại liên minh quần đảo quốc hữu ngàn vạn cái hòn đảo, những thông đạo này hẳn là nối liền một ít hòn đảo. Vũ Nhược Thần cực kỳ thông minh, liếc một chút liền làm ra phán đoán. Không tệ, chỉ cần chúng ta theo một cái thông đạo đi, nhất định có thể đi đến cái nào đó hòn đảo, lối ra liền ở nơi đó. Diệp Huyền gật đầu tán thành. Ngay sau đó, mọi người tuyển một cái thông đạo. Vẫn là bởi Hoàng Chiêu dẫn đầu, Hồ Đại Nguyên, Mục Phong cùng Mỏng Tiểu Giã trước sau đi vào. Vũ Nhược Thần thanh ánh đôi mắt đẹp xem Diệp Huyền liếc một chút, nở nụ cười xinh đẹp, ngọc túc di chuyển, đang muốn đi vào thông đạo. Nếu thần tỷ, phía dưới cực độ hung hiểm, vô luận phát sinh bất kỳ tình huống gì, nhất định phải theo sát tại ta đằng sau. Nhớ lấy. Diệp Huyền thần sắc ngưng trọng, âm thanh kém đến chỉ có thể hai người nghe được, nhanh chân vượt lên trước đi tiến vào thông đạo. Vũ Nhược Thần trái tim hơi hơi run lên. Đôi mắt đẹp thật sâu trước mắt thiếu niên kiên cố bóng lưng liếc một chút, chưa hề nói cái gì, đi theo phía sau hắn, cũng tiến vào thông đạo. Theo lẽ thường tới nói, một cái thế tục con kiến hôi thiếu niên, thế mà nói khoác mà không biết ngượng nói muốn bảo vệ một vị tông môn đệ tử, quả thực là lần đầu tiên cười to. Nhưng mà, thiếu niên trước mắt có thể dùng lẽ thường để hình dung sao? Vũ Nhược Thần tâm tư cẩn thận, thiếu nữ bẩm sinh trực giác phi thường nhạy cảm, ẩn ẩn cảm thấy, đón lấy đường đã không có đơn giản như vậy. Sợ rằng sẽ có cự đại biến cố muốn phát sinh. Uy, tiểu ma đầu, ngươi đi như thế nào tại sư tỷ của ta phía trước? Chỉ bằng ngươi tam cước miêu thực lực cũng muốn bảo hộ sư tỷ của ta sao? Mỏng Tiểu Giã ngừng chân ngoái nhìn, nếu máu cười nhạo nói. Sư muội, ngươi đến ta đằng sau tới. Vũ Nhược Thần đại mi cao lại, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, ngựa khí không cho cự tuyệt. Mỏng tiểu giã từ trước đến nay lấy sư tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, mắt thấy sư tỷ thần sắc nghiêm túc, đành phải ngoan ngoãn đi đến sư tỷ sau lưng, ngoài miệng không còn nói cái gì. Nhưng mà, trong nội tâm nàng vẫn là đối với Diệp Huyền vô cùng khinh thường. Một hàng sáu người, cẩn thận từng ly từng tí hành tẩu tại đen nhánh trong thông đạo. Hắc ám cùng ban ngày, đối với Diệp Huyền tới nói, căn bản không có gì khác nhau. Hắn yên lặng cầm bịt mắt kéo ra một cái khe hở, thi triển tinh thần dò xét, thị giác quét đến ngàn trượng có hơn. Hành tẩu nửa nén hương thời gian, hắc ám trong thông đạo càng ngày càng ẩm ướt, mọi người đoán chừng, lúc này cái thông đạo này hẳn là xâm nhập đại hải phía dưới. Lại hành tẩu nửa nén hương thời gian, trước mắt thông đạo xuất hiện hai cái ngã rẽ. Dẫn đầu Hoàng Chiêu do dự một chút, lựa chọn bên trái thông đạo. Nếu thần tỷ, theo ta đi bên phải. Diệp Huyền không chút do dự đi đến bên phải thông đạo, quay người mỉm cười nhìn qua ôn nhu như nước nữ thần. Hoàng sư huynh, chúng ta vẫn là đi theo Diệp huynh đệ đi bên phải a. Không biết vì sao, Vũ Nhược Thần cũng cảm thấy bên phải thông đạo an toàn một chút. Hoàng Chiêu sắc mặt cực kỳ khó nhìn, chính mình đường đường tông môn đệ tử, chẳng lẽ sức phán đoán còn không có một con kiến hôi thế tục thiếu niên chuẩn xác. Sư muội, ngươi nếu là giống như tiểu tử này đi bên phải, cũng đừng hối hận. Hoàng Chiêu quyền uy chịu đến khiêu chiến, quay người mặt đen lên nói ra. Vũ Nhược Thần do dự một chút, cũng không biết trong lòng là nghĩ như thế nào, vô ý thức đi theo Diệp Huyền đi vào bên phải thông đạo. Sư tỷ, Mỏng tiểu dạ gấp đến độ dậm chân, thật không biết cái này tiểu ma đầu cho sư tỷ thi cái gì thuốc mê, làm sao sư tỷ khắp nơi cùng hắn đứng tại trên một đường thẳng. Ba vị huynh đài, tại hạ ở phía trước cùng nhau đợi, hoan nghênh gia nhập đội ngũ chúng ta. Nhìn qua sắc mặt tái xanh Hoàng Chiêu ba người, Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, khoe miệng hiện lên một vòng tà ác đường cong, quay người sải bước hướng hành lang chỗ sâu đi đến. Lúc này Diệp Huyền trên thân tựa hồ có loại ma lực, dù là Vũ Nhược Thần ngưng đan cảnh một tầng đỉnh phong tồn tại, cũng không nhịn được một trận tâm thần hoảng hốt, mơ mơ màng màng đi theo thiếu niên thẳng tắp thân ảnh mà đi. Ai, cam chịu số phận đi, sư tỷ chờ ta một chút. Mỏng tiểu giã từ trước đến nay là mưa nếu thần trung thực từ đảng, dù là cái sau hướng đi Đao Sơn Hỏa Hải, nàng cũng không chút do dự đi theo. Thanh Vân Tông ký danh đệ tử bên trong đệ nhất nữ thần, lại bị một con kiến hôi thế tục tiểu tử đoạt đi. Cái này không thể nghi ngờ hung hăng cho Hoàng Chiêu ba người một cái tát. Hoàng Chiêu ba người sắc mặt khó coi tới cực điểm, hận không thể lập tức đuổi về phía trước, cầm Diệp Huyền tươi sống giết chết ngay tại chỗ. Bất đắc dĩ, ba người sợ với thiên đạo thể nói ước thúc, đành phải cầm cơn giận này hung hăng nuốt xuống bụng. Ba người mặt đen lên, biến mất ở bên trái trong thông đạo. Bên phải thông đạo, một mảnh đen kịt, Diệp Huyền dẫn đầu đi ở phía trước, đi như bay, như tại ban ngày hành tẩu. Hai tên thiếu nữ theo ở phía sau. Bởi vì thị giác có hạn, cơ hồ có chút theo không kịp. Một hàng ba người, Mỏng tiểu giã ở phía sau liễu díu, không được oán trách sư tỷ đi theo tiểu ma đầu đi khẳng định sẽ có nguy hiểm. Hãy chờ xem, không gian nửa canh giờ, Hoàng Chiêu bọn họ nhất định đi theo chúng ta phía sau cái mông. Diệp Huyền đi như bay, lạnh nhạt nói ra. Ta nhổ vào, hai đầu thông đạo nguy hiểm sát suất một nửa, tiểu ma đầu, ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy? Chẳng lẽ ngươi trước đó nhìn thấy? Mỏng tiểu giã khuôn mặt dương lên. Không phục chống đối nói. Mỏng cô nương, có dám hay không đánh cược? Diệp Huyền bỗng nhiên dừng lại, quay người ánh mắt rơi vào Mỏng tiểu giã trên thân, hắc hắc mà cười. Có cái gì không dám? Cực thi cược. Ngươi thua đem ta cùng sư tỷ này phân bảo vật trả cho chúng ta. Mỏng tiểu giã khuôn mặt dương lên, khiến cho người huyết mạch sôi sục độ ngực cao thẳng, tự tin hoàn toàn nói. Ngươi thua tiểu ta ba tiếng hảo ca ca. Có dám hay không? Diệp Huyền đầu vai bưng lỏng, hắc hắc cười xấu xa. Mỏng tiểu giã nóng bỏng dã man, vừa gặp mặt liền muốn hái lá sâu xa tánh mạng, về sau đi theo Vũ Nhược Thần lập xuống thiên đạo thệ ngôn, không được lại có ra hại Diệp Huyền lòng. Diệp Huyền phi thường cảm động, sớm đã tha thứ nàng. Đi đồ nhàm chán, lại thêm Mỏng tiểu giã 10 phần xem thường chính mình, Diệp Huyền không nhịn được nghị trêu cợt một chút nàng. Ta nhổ vào phi phi. Mỏng tiểu giã xoay người há miệng, làm dáng nôn mửa, một mặt buồn nôn cùng khinh thường. Thôi đi, không có can đảm coi như. Diệp Huyền buông buông tay, quay người liền đi. Chờ một chút, ta đáp ứng. Hồng ảnh lóe lên, Mỏng tiểu giã như một trận như gió lốc cướp đến Diệp Huyền trước người, một phát bắt được cánh tay hắn, lớn tiếng nói. Khó khăn có cái thu hồi chính mình bảo vật cơ hội, nàng nói cái gì cũng sẽ không buông tha. Tốt, thành giao. Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, hắc hắc mà cười. Sư mọi người. Vũ Nhược Thần muốn ngăn cản đã tới không kịp, cười khổ lắc đầu, ẩn ẩn cảm thấy, chính mình cái này lỗ mãng sư muội đã trúng cái này tiểu ma đầu cái bẫy. Nhưng mà, Vũ Nhược Thần chỉ là bằng trực giác cảm thấy cái thông đạo này an toàn, nhưng muốn nói Hoàng Chiêu bọn họ sẽ quay trở lại tới đi theo chính mình đằng sau, nàng vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Mau tới. Diệp Huyền lạnh nhạt hướng sau lưng quét mắt một vòng, giống như thấy cái gì giống như, không còn hành động, ngồi trên mặt đất, tựa tại trên vách tường, hai chân chéo ngoẽ, thế mà treo lên khó khẻ. Tiểu tử này cũng quá có thể giả bộ a. Dựa vào cái gì khẳng định như vậy người ta Hoàng Chiêu bọn họ sẽ trở lại đi theo phía sau hắn. Hoàng Chiêu ba người thực lực như thế nào, cùng Hoàng Chiêu là như thế nào sĩ diện người, hai nữ rõ ràng nhất bất quá, cho dù đầu kia thông đạo có chút nguy hiểm, bọn họ cũng không trở thành như vậy mất thân phận, trái lại đi theo Diệp Huyền phía sau cái mông. Chương 48, gọi ta ba tiếng hảo ra ra. Đen nhánh âm ú trong thông đạo, Diệp Huyền nằm ngáy ho ho, chờ đợi lấy Hoàng Chiêu ba người đến đây tìm nơi nương tựa hắn. Tiểu ma đầu, ngươi liền ngoan ngoan trở lấy đem bắt chẹt chúng ta bảo vật giao ra đi. Mỏng tiểu dã dương dương đắc ý hoành Diệp Huyền liếc một chút. Sư tỷ, vẫn là ta lợi hại a. Chúng ta bị hắn bắt chẹt đi bảo vật, lập tức liền có thể. Ầm chưa rơi, từng đợt to khỏe tiếng bước chân, tiếng chửi rủa từ phía sau vang lên. Siêu siêu siêu. Hoàng Chiêu ba người vết máu đầy người cùng phân và nước tiểu, chật vật không chịu nổi vọt tới Diệp Huyền ba người bên người, thở hồng hộc dừng lại. Cái này sao có thể, làm sao có khả năng? Ngươi, các ngươi. Mỏng tiểu dã hoa dung thất sắc. Nhìn xem Diệp Huyền, lại nhìn xem Hoàng Chiêu ba người, đã không biết nói cái gì cho phải. A, Hoàng Huynh, Hồ Huynh cùng Mộc Huynh, các ngươi làm sao tới? Các ngươi không phải đi bên trái đầu kia thông đạo sao? Làm sao nhanh như vậy liền hối hận? Có phải hay không gặp được chút gì? Diệp Huyền đứng dậy ngáp một cái, ngửi được Hoàng Chiêu ba người trên thân mùi hôi thối, nắm lô mũi tránh ra mấy bước, một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Hoàng Chiêu ba người sắc mặt cực kỳ khó nhìn, rơi vào Diệp Huyền trên thân ánh mắt, như muốn phun ra lửa. Nguyên lai, Hoàng Chiêu ba người vừa đi vào bên trái đầu kia thông đạo không lâu, liền gặp được ngàn vạn hấp huyết biên bức nhóm. Ba người tuy nhiên thực lực không tầm thường, không sợ hấp huyết biên bức công kích, nhưng hấp huyết biên bức số lượng thực sự quá nhiều, giết cái ba ngày ba đêm, cũng chưa chắc có thể đem những biên bức đó tiêu diệt hết. Ba người thực sự không chịu đựng nổi, không được lao dưới ra mặt, quay trở lại đến Diệp Huyền lựa chọn bên phải đầu kia thông đạo. Ba người nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Huyền thế mà ngủ ở chỗ này lên đại giác, chờ đợi bọn họ đến. Cái này sao có thể? Trời giết này tiểu tặc là thế nào biết bên trái thông đạo có hấp huyết biên bức nhóm? Nhất định là hắn mù mờ. Ba người trên mặt không ánh sáng, hung dữ trừng Diệp Huyền liếc một chút, giành ở phía trước, hướng thông đạo chỗ sâu đi đến. Diệp huynh đệ, chúng ta cũng đi thôi. Vũ Nhược Thần thật sâu xem Diệp Huyền liếc một chút, lần nữa đối với hắn đối với lau mắt mà nhìn. Mỏng cô nương, ngươi có phải hay không vong chút gì? Ánh mắt rơi vào muốn nhân cơ hội chạy đi mỏng tiểu dã trên thân. Diệp Huyền đưa nàng quát bảo ngưng lại chắc chắn. Tiểu ma đầu, ngươi, ngươi hỗn đản. Mỏng tiểu dã dừng bước, khuôn mặt xấu hổ đỏ bừng, tức hổn hển nói. Gọi sai, không phải hỗn đản, là hảo ca ca. Diệp Huyền đầu vai buông lỏng, hắc hắc tà tiếu. Ngươi, ngươi, sư tỷ. Mỏng tiểu dã bất lực dậm chân, gấp đến độ hướng Vũ Nếu Thần xin giúp đỡ. Ai, sư muội, có chơi có chịu đi, ngươi giống như Diệp huynh đệ đánh cược, là không kiếm được tiện nghi. Vũ Nhược Thần nguyên tắc tính cực mạnh, thua muốn tuân thủ đồ ước, nàng cũng giúp không cái này lỗ mãng tiểu sư muội. Tốt, tiểu ma đầu, xem như ngươi lợi hại. Ta gọi. Hảo ca ca, hảo ca ca, hảo ca ca. Được thôi. Mỏng tiểu dã cắn răng một cái, đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt so với chính mình còn nhỏ một tuổi tiểu ma đầu. Nếu như ánh mắt có thể đánh người, giờ phút này Diệp Huyền đã bị đánh thành đầu heo. Diệp Huyền độc nhãn nhắm lại, một mặt hưởng thụ biểu lộ. Mỏng tiểu dã đã lớn như vậy còn không có mất mặt như vậy qua, chính mình đường đường tông môn đệ tử, dung mạo cũng không khó coi, thế mà gọi một con kiến hôi thế tục tiểu tử ba tiếng hảo ca ca, ngẫm lại đã cảm thấy buồn nôn. Hết lần này tới lần khác chính mình lập xuống thiên đạo thệ ngôn, lại không thể đối tiểu tử thế nào, không phải vậy sớm đã đem tiểu tử này đại tá bảy tám khối. Mỏng tiểu dã ngọc thủ điên cuồng bắt mái tóc, hét lên một tiếng, hồng ảnh lóe lên, nóng bỏng thân ảnh biến mất tại hắc ám trong thông đạo. Vũ Nhược Thần thanh ánh đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Huyền trên thân, lắc đầu, đã không biết nói cái gì cho phải, thon dài cặp đùi đẹp di chuyển, liền muốn rời khỏi. Nếu thần tỷ, vẫn là ta ở phía trước bảo hộ ngươi đi. Không nói lời gì, Diệp Huyền đã vượt lên trước đi tại Vũ Nhược Thần phía trước. Vũ Nhược Thần khuôn mặt đỏ lên, chẳng biết tại sao, tâm lý lại có chút ủ ấm. Rất nhanh, Diệp Huyền cùng Vũ Nhược Thần đuổi kịp Hoàng Chiêu bọn họ. Một hàng sáu người, cẩn thận từng ly từng tí, tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Một nén nhang thời gian đi qua, trước mắt thông đạo xuất hiện tam điều đường rẽ. Dẫn đầu Hoàng Chiêu dừng lại, nhíu chặt lông mày, đã không biết nên đi đâu đầu là tốt. Vô ý thức quay đầu nhìn một chút một mặt trào phúng biểu lộ Diệp Huyền, Hoàng Chiêu sắc mặt trong nháy mắt chẳng lẽ tới cực điểm. A, Hoàng Huynh, làm sao không đi? Có phải hay không sợ? Có muốn hay không ta cho ngươi chỉ con đường sáng? Diệp Huyền cười lạnh một tiếng, hai tay ôm ngực, nhìn lên cười. Diệp huynh đệ, đến nên đi con đường nào, vẫn là làm phiền ngài chỉ điểm một chút đi. Hồ Đại Nguyên cố nén nộ hỏa, quay người một mặt chồng vui mừng nói. Gọi ta ba tiếng hảo ra ra, ta liền chỉ điểm các ngươi một chút. Diệp Huyền mũi vểnh lên trời, đảo cái đại bạch nhãn. Hỗn đản, ngươi chết đi cho ta. Hai cái bóng người nhoáng một cái, Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong không thể kìm được, thả người hướng Diệp Huyền bạo vút đi. Hai vị sư đệ, đừng quên thiên đạo thể ngôn. Mau dừng tay. Hoàng Chiêu biến sắc, tàn ảnh lóe lên, lấy siêu việt âm bạo tốc độ đoạt tại Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong phía trước, cầm hai người ngăn cản xuống. Hồ Đại Nguyên cùng Mộc Phong sau khi hạ xuống, kinh sợ ra cả người toát mồ hôi lạnh, may mắn có sư huynh cầm chính mình ngăn cản mà xuống, nếu không dưới cơn thịnh nộ đem cái này thiên giết tiểu tặc giết chết, nhất định chạy không khỏi này khủng bố thiên đạo thệ ngôn trừng phạt. Chúng ta đi. Hoàng Chiêu hai tròng mắt sung huyết, dày đặc xem Diệp Huyền liếc một chút, quay người mang theo hai vị sư đệ trong triều ở giữa một cái thông đạo đi đến. Diệp huynh đệ, ngươi có chút quá phận. Vũ Nhược Thần đại mi cau lại, ôn nhu như nước trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một tia không vui. Nếu thần tỷ, chúng ta đi bên này. Không nói lời gì, Diệp Huyền lôi kéo sau lưng nữ thần mềm nhắn tinh tế tỉ mỉ ngọc thủ, hướng đi bên trái một cái thông đạo. Đây là Vũ Nhược Thần từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất bị khác phái dắt tay, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, thế mà vong hất ra, lại mơ mơ màng màng đi theo trước mắt cái này tà dị tiểu gia hỏa đi qua. Sư muội, chúng ta vẫn là đi theo Diệp huynh đệ đi bên này đi. Không biết vì sao, trực giác nói cho Vũ Nhược Thần, lần này nàng vẫn cảm thấy Diệp Huyền lựa chọn bên trái cái thông đạo này an toàn. Sư tỷ, mỏng tiểu dạ gấp đến độ dậm chân, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia ảm đạm, cuối cùng xác nhận, nàng quan hệ thân thiết nhất sư tỷ bị cái này tiểu ma đầu cho mê hoặc. Mỏng tiểu dạ hận thấu Diệp Huyền, nói cái gì cũng không còn cùng hắn đi một con đường, hồng ảnh lóe lên, bước vào trung gian đầu kia thông đạo, đi theo Hoàng Triều ba người mà đi. Sư muội, Vũ Nhược Thần khuôn mặt khẽ biến, hất ra Diệp Huyền tay, bóng trắng lóe lên, hướng mỏng tiểu dã đuổi theo. Cho dù phía trước là đao sơn hỏa hải, nàng cũng không thể để sư muội một người phó hiểm. Thông qua mắt phải thần nhãn tinh thần dò xét, Diệp Huyền sớm đã phát giác trung gian chỗ kia thông đạo có ba đạo cực kỳ nguy hiểm thân ảnh. Nhưng mà, hắn hạ quyết tâm phải dùng sinh mệnh bảo hộ nữ thần đi vào đầu này nguy hiểm thông đạo, hắn cũng không thể một thân một mình rời đi. Nghe Vũ Nhược Thần lưu lại từng trận mùi thơm, Diệp Huyền cắn răng một cái, trong chiều ở giữa đầu kia nguy hiểm thông đạo truy vút đi. Tuy nhiên trong thông đạo một mảnh đen kịt, nhưng tông môn đệ tử là bực nào tốc độ, liền trì hoãn cái này trong một giây lát, lấy Diệp Huyền tốc độ, càng không có cách nào đuổi kịp bọn họ. Xem ra vô pháp đuổi kịp, nếu thần tỷ ngăn cản nàng, cái kia đối mặt nguy hiểm cũng nên đối mặt. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, cầm bịt mắt kéo đến cái chán, toàn lực thôi thúc mắt phải thần nhãn, trong thông đạo ngàn trượng có hơn hết thể cảnh tượng, lập thể thanh tỉnh đập vào mi mắt. Không tốt. Chạy vội không lâu, Diệp Huyền sắc mặt đống nhiên biến đổi. Ngàn trượng có hơn nơi nào đó, Vũ Nhược Thần năm người bị vây ở một chỗ trong trận pháp, giống như không có đầu như con ruồi xông loạn đi loạn. Diệp Huyền cầm lăng ba phi bộ thi triển đến cực hạn, sau lưng lưu lại từng đạo tàn ảnh, hướng bên kia bay lượn mà đi. Chương 49, huyết vụ mê tung trận. Biển, vạn trượng sâu một cái thông đạo bên trong. Đen nhánh thông đạo hỗn lượn như mãng xà, không biết cuối cùng ở phương nào, giống như vươn hướng vô gian địa ngục. Trong thông đạo một cái một đoạn có một cái ngàn mét vuông đại sảnh hình tròn, bố cục giống như huyết nguyệt đảo dưới mặt đất đệ nhị tầng không sai biệt lắm. Giờ phút này, trong đại sảnh huyết vụ tràn ngập, huyết tinh xông vào mũi, từng cái nhe răng niết miệng màu trắng đầu lâu tung hoành bay lượn, giống như hoan quỷ thê lương gào thét. Vũ Nhược Thần năm người hãm sâu độc trận, mặc dù đã ngừng thở, nhưng huyết sắc độc vụ vẫn là phổ biến, thông qua bên ngoài thân lỗ chân lông rót vào trong cơ thể. Huyết sắc độc vụ cực âm độc, dù là năm người ngưng đan cảnh một tầng thực lực, vẫn là không chống chịu được độc vụ ăn mòn. Chúng độc sau khi năm người thực lực bị áp chế, chỉ có thể phát huy ra bình thường một hai thành thực lực, giống như không có đầu như con ruồi tránh né lấy bay tới bay lui lầu lâu. Khắc khắc. Nghe Hạ Lao Thất nói có mấy người chim non xông tới, chúng ta Quỷ Cung giáo Đông Hải phân đà nhiều như vậy cái lối đi, thật không nghĩ tới bọn họ lại xông vào ta mấy ca trông coi trận doanh. Khắc khắc. Ta mấy ca căn nhà nhỏ bé tại cái này biển vạn trượng phía dưới, bao nhiêu năm không có hưởng qua nữ nhân tư vị. Nghĩ không ra thượng thiên lại vì là chúng ta đưa tới như thế hai cái da mịn thịt mềm tiểu mỹ nữ. Lão nhị Lao Tam, mấy cái này chim non thực lực ít nhất cũng tại ngưng đan cảnh một tầng, 89/10 là tông môn đệ tử, không thể chủ quan, tiêu hao thêm bọn họ nhất thời. Lão đại ngươi cũng quá cẩn thận, chúng ta Quỷ Cung giáo huyết vụ mê tung trận uy lực cũng không phải là chừng cho đẹp, năm đó không biết độc sát bao nhiêu 10 đại tông môn liên quân tên khốn kiếp. Ngưng đan cảnh nhất đến cửu trọng bên trong, chỉ cần hút vào độc vụ, không ra nửa canh giờ, liền sẽ kiệt lực mà chết. Ba tên giống như xác ướp quỷ cung giáo Dư Nghiệt, thành phẩm chữ hình ngồi vây quanh tại huyết vụ mê tung trận ba cái trận cước, cầm trong tay huyết sắc khô lâu trận kỳ, đi đi lại lại vung đẩy, duy trì trận pháp vận hành. Sư tỷ, thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Sớm biết nghe ngươi, giống như Diệp Huyền đi bên trái đầu kia thông đạo, chúng ta cũng sẽ không hám tại độc này trong trận. Mỏng tiểu dã cảm giác toàn thân lực lượng từng chút một biến mất, miễn cưỡng tránh thoát từng cái đối diện bay tới đầu lâu, xấu hổ không thôi tự dung. Là mình lô mãng vô tri, lúc này mới đem sư tỷ cũng dính líu vào. Sư muội, cái gì đều đừng nói, sư tỷ sẽ không trách ngươi, sinh mệnh cũng nên biến mất, cũng liền sớm muộn gì phân biệt, muốn chết chúng ta hai tỷ muội chết chúng đi. Vũ Nhược Thần ảm đạm cười một tiếng, một cái 15-16 tuổi thiếu nữ, càng đem sinh tử thấy rộng lượng như vậy. Ta không muốn chết, ta không muốn chết. Ta giết giết giết. Lăng đầu lăng não Mục Phong như phát điên gầm loạn gọi bậy, song quyền đập mạnh đối diện bay tới đầu lâu, trực tiếp cầm song quyền nện đến máu tươi bắn tung tóe. Sư huynh, đi theo ngươi chúng ta quên xui xẻo. Sớm biết chúng ta mặt dày mày dạn đi theo ngày đó giết tiểu tặc, đã không đến mức rơi xuống việc này thiên địa. Hồ Đại Nguyên giữ tợn nghiêm mặt, ra sức trốn tránh bay tới bay lui đầu lâu, cầm một cô oán khí, rơi tại Hoàng Chiêu trên đầu. Thả ngươi mụ cái rắm. Hoàng Chiêu giận dữ, sắc mặt khó coi tới cực điểm, nếu nội tâm của hắn không phải là không hối hận không có đi theo Diệp Huyền đằng sau. Mới vừa gia nhập Quỷ Cung giáo dưới mặt đất phân đạt thì Hoàng Chiêu năm người còn hạ lòng hạ dạ nghĩ đến hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Bây giờ đừng nói hoàn thành tông môn nhiệm vụ, có thể còn sống đi ra ngoài, liền đã cảm ơn trời đất. A. Mỏng tiểu dã bỗng nhiên trên đùi mềm nhũn, té ngã trên đất. Siêu siêu siêu. Mắt thấy năm cái nhe răng trợn mắt đầu lâu giống to hướng chính mình bay tới, mỏng tiểu dã thân thể mềm mại chạm đất vội lăn, kinh hiểm tránh thoát ba cái đầu lâu, mặt khác hai cái vào đầu bay tới lại không cách nào tránh thoát, dọa đến hoa dung thất sắc. Lao tam, ngươi xuất thủ điểm nhẹ, giết chết cái này tiểu mỹ nữ, ta mấy ca làm sao hưởng thụ. Sắc ướp lão đại oán giận nói. Khắc khắc. Không có việc gì, giết chết càng tốt hơn, ta liền ưa thích đùa chơi chết. Này sắc ướp lao tam liếm liếm tím đen bờ môi, lộ ra một ngụm máu đỏ hàm răng. Thao, biến thái. Sắc ướp lão nhị khắc khắc cười to. Sư muội cẩn thận. Vũ Nhược Thần khuôn mặt biến đổi, phi thân mà cứu, dốc hết toàn lực, chỉ có thể cầm một cái đầu lâu đánh bay, một cái khác vào đầu bay về phía mỏng tiểu dã đầu lâu cũng rốt cuộc vô pháp ngăn cản. Bởi vì bị độc vụ áp chế, thực lực chỉ có thể phát huy ra 1/2, tuy nhiên cầm đầu lâu đánh bay, nhưng một cái trắng nón ngọc trưởng cũng bị chấn động đến máu tươi bắn tung tóe. Mắt thấy một cái ô ô lệ hống đầu lâu, giống như một phát như đạn pháo hướng đầu mình anh đến, mỏng tiểu dã than nhẹ một tiếng, chỉ có nhắm mắt đợi chết. Đúng lúc này, bất thình lình, siêu, một thanh hàn quang lập lòe phi đao phá không bay tới, cơ hồ lấy có thể so với âm bạo tốc độ, xông về đầu lâu. Vâng, phi đao cùng đầu lâu mãnh liệt chạm vào nhau, kích thích một đoàn lũ lam lân hỏa.